truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Nôn ca. Khắp nơi đều là biển hoa, Lộ Thiên trên bờ cắt đang tại cử hành một trận long trọng hôn lễ. Một đôi người mới tại mọi người chúc phúc hạ chậm rãi đi đến thảm đỏ, ấm áp tiếng âm nhạc âm nương theo lấy bọn họ đi lên đài cao. Tân lang tân nương nam thanh nữ tú, cũng đều là không thiếu tiền chủ, trận này hôn lễ hoàn toàn chính là dùng tiền tích tụ ra đến mộng ảo hôn lễ. Người chủ trì hỏi tân lang Lâm Minh Chiết, người yêu tân nương Tống Thiến sao? Tân lang Lâm Minh Chiết thâm tình chậm rãi nhìn qua tân nương Tống Thiến, chỉ là còn không đợi hắn nói yêu, trong đám người đột nhiên có người hô to, A Chiết, ngươi sao có thể cưới người khác? Ngươi đã quên hai ngày trước ngươi còn nói ngươi chỉ thích ta, không phải ta không cưới sao? Tân lang Lâm Minh Chiết là giới giải trí nhân sĩ, cho nên giữa sân còn có rất nhiều cái hắn đáng tin fan hâm mộ, thậm chí cũng có rất nhiều người đều tại dùng di động trực tiếp. Nữ nhân một tiếng này chu lên, hiện trường không phải hiện trường khán giả đều nghe rõ ràng. Trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt chính là từng chuỗi, ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Đây là muốn gây sự tiết tấu a? Phải biết bây giờ Lâm Minh Chiết mới từ đang hồng tiểu thị tươi cầm cái ảnh đế thưởng tấn cấp, có thể nâng lên 2 tỷ lưu lượng cấp bậc nhân vật, hôn lễ của hắn mặc dù cực lực điệu thấp, nhưng vẫn là bị thật là nhiều người tại trên Internet hiện trường trực tiếp. Nhà ai hôn lễ cũng không có giống hắn dạng này sẽ nửa đường giết ra cái trình rào kim ra đoạt kịch A. Nhất là các loại mọi người thấy đoạt kịch chính là ai về sau, lại cùng nhau hút miệng hơi lạnh. Là đoạn thời gian trước vừa truyền bởi vì bệnh trầm cảm tự sát ca hậu Nôn ca, giờ phút này bộ pháp thoải mái nhàn nhã đi đến tân lang tân nương tuyên thệ trên bàn. Nôn ca cùng tân lang Lâm Minh Chiết hai tiếng tại trong vòng giải trí chập trùng lên xuống nhiều năm, hàng năm đều là vạ vạ giặt tỉ nhóm nói chuyện say xưa chủ đề. Sách, người mới người cũ cùng lúc xuất hiện, cũng không biết tân lang sao cái kết thúc pháp. Hiển nhiên, tân lang tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, hắn vừa hãi vừa sợ nhìn qua Nôn ca, trên mặt không có huyết sắc trắng như tờ giấy trương, thân thể càng là không cách nào ức chế đang run rẩy. Nôn ca chậm rãi đi lên đài cao, khóe môi có chút dương lên, mặc dù trên mặt mỉm cười. Có thể kia một đôi đen kịt con ngươi lại làm cho tân lang Lâm Minh Chiết càng thêm sợ hãi. Hắn không tự chủ được lui về sau một bước, đưa tay chỉ Nôn ca, lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm cơ hồ là từ trong miệng trở mình một cái cút ra đây, ngươi là cái thứ gì? Nôn ca giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, đương nhiên là ngươi luôn mồm muốn một đời một thế cùng một chỗ Nôn ca à, làm sao, lúc này mới mấy ngày không gặp ngươi cũng không nhận ra ta sao? An dưa quần chúng nhóm giờ phút này tất cả đều vắng vẻ. Bọn họ khó được nhìn thấy như thế một trận không có kịch bản vở kịch, tự nhiên là muốn vây xem đến cùng. Tân nương Tống Thiến ngược lại là so tân lang tâm lý tố chất tốt, nàng lúc trước một mực tại dò xét Nôn ca, phát giác Nôn ca không chỉ có cái bóng, trên mặt một cái nhăn mày một nụ cười cũng đều phi thường chân thực, cho nên nàng vào lúc này mở miệng nói chuyện, Nôn tỷ tỷ, dưa hái xanh không ngọt, Minh Chiết cùng ngươi đã chia tay, ngươi làm gì dây dưa nữa hắn. Lời này cũng coi là một câu hai ý nghĩa. Nôn ca ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào Tống Thiến trên thân. Tống Thiến bị Nôn ca ánh mắt quét qua, liền có loại mình từ trong ra ngoài bị người lột quần áo khó xử. Nôn ca đem một bên người chủ trì trong mâm chiếc nhẫn cầm lấy trong tay vớt ve, một bên có chút nghiêng đầu liếc xéo lấy Tống Thiến, ngươi gọi Tống Thiến. Danh tự này ngược lại là rất quen. Ồ, ta nghĩ lên ngươi, ngươi là cái kia liền học đều không khăm nổi, muốn bị cha mẹ ngươi cho ngươi ca hoàn thân, 12 tuổi gả một cái 50 tuổi lão nam nhân cái kia bé gái. Về sau ta bỏ vốn tạo điều kiện cho ngươi đi học. À, ngươi có một năm còn cố ý tới gặp ta, nói muốn cả một đời đều báo đáp ta, ngươi bây giờ chính là như vậy báo đáp ta sao? Tống Thiến cũng tại giới giải trí hỗn, hai năm này mới bởi vì một hai cái vai phụ kịch lửa cháy đến, tư liệu của nàng bên trong là sinh trưởng ở địa phương kinh đông người, lại giới giải trí người đại bộ phận đều cho là nàng là cái phú nhị đại. Giờ phút này xuất thân của nàng bị Nôn ca tại trước mặt mọi người nói ra, thật có loại mình ở trước mặt mọi người bị cởi hết ảo giác. Tống Thiến mặt trắng toàn không huyết sắc đầu lưỡi nàng cắn hạ để cho mình khôi phục lý trí, yếu ớt còn nói, Cố tỷ tỷ, ta cùng Minh Chiết là thật tâm yêu nhau, mà lại ngươi cùng với hắn một chỗ thời điểm ta cũng không có chen chân giữa các ngươi, ngươi đối với ta có ân, việc này ta sẽ cả một đời đều nhớ. Nôn ca ánh mắt rơi vào Tống Thiến trên bụng, mang thai bao lâu à nha? Liền đứa bé đều có thể thấy được trước kia liền câu được. Chương 2, muốn ăn ngươi. Các tân khách hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy ngày hôm nay trận này vở kịch mở rộng tầm mắt gặp. Mặc dù vòng tròn bên trong loại chuyện này rất nhiều, thậm chí so cái này kỳ hoa càng nhiều, nhưng loại này có thực truy lại ở trước công chúng tự mình lột tay háo tử thượng tay sẽ tình huống thực sự quá ít. Huống chi nhân vật chính vẫn là một cái ca hậu, một cái ảnh đế cộng thêm một cái tân tấn lưu lượng tiểu hoa. Nôn ca dăm ba câu đem tân nương đả kích nước mắt đầm địa, bĩu môi khinh thường sau đó quay đầu nhìn hướng Lâm Minh Chiết, ngươi qua đây nhà, hai người chúng ta hảo hảo trò chuyện. Lâm Minh Chết nắm thật chặt Tống Thiến tay, hai chân của hắn bụng vô chi vô giác đang run rẩy, căn bản cũng không dám nhìn Ngôn Ca. Giờ phút này nghe Ngôn Ca kiểu nói này, hắn lui lại mấy bước thân thể chống đỡ tại sau lưng Hoa Hồng đỡ tử thượng, toàn thân run rẩy hỏi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Ngôn Ca cười tủm tỉm nhìn qua hắn, đương nhiên là quỷ a, bằng không sao có thể đứng ở chỗ này. Lâm Minh Chết nghe vậy sắc mặt trắng hơn, bộ dáng kia còn kém không có đã hôn mê. Ngôn Ca thanh âm chậm rãi nói tiếp, ngươi cùng với ta thời điểm, chúng ta cũng là ký qua hợp đồng a, ta dùng tiền cho ngươi khảm cái 7 viên ngọc rồng cũng không phải cho ngươi đi thông đồng cô gái khác. 7 viên ngọc rồng 3 chữ coi như không có cố ý cắn nặng, có thể bị đám người nghe được, tầm mắt của mọi người lập tức liền rơi vào Lâm Minh Chết hai chân ở giữa. Nguyên lai là cái 7 viên ngọc rồng a, đối với mình thật đúng là đủ hung ác, 7 viên ngọc rồng đều có thể đi đến khảm. Ta mặc dù một mực lấy ngươi làm sủng vật, có thể đối ngươi chúng quy là có chút cảm tình, ngươi nếu là nói ngươi không muốn tiếp tục thực hiện trên hợp đồng chuyện, chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cũng không phải không được, dù sao mặc dù ngươi khảm 7 viên ngọc rồng, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị. Liếc mắt mắt Lâm Minh Chết, Nôn Ca sắc mặt lạnh lẽo, nhưng ngươi đem ta thường xuyên ăn kháng hậm hực dược vật đổi thành thuốc ngủ cái này không đúng, miêu miêu cẩu cẩu đối với chủ nhân còn có chút tình cảm quấn quýt, ngươi ngược lại tốt, lại còn có thể làm ra loại sự tình này, ngươi liền xuất sinh cũng không bằng đi. Nàng cách Lâm Minh Chết càng đi càng gần, Lâm Minh Chết sợ hãi đến trên mặt mồ hôi tại mọi người trong màn ảnh có thể thấy rõ ràng không nói, hắn gái kia phát run dáng vẻ cũng là để cho người ta cảm thấy hắn sau một khắc sẽ đem mình run thành một đống xương đầu. Không phải ta, không phải ta. Lâm Minh Chết dưới tình thế cấp bách chỉ vào một bên Tống Thiến kêu to, là Tống Thiến, là nàng mua thuốc, là nàng đem thuốc đổi, ta về sau mới biết được, tiểu ca. Tiểu ca hai chữ vừa kêu ra ngoài, đối đầu Ngôn Ca cái kia lãnh nhược hàn xương con ngươi, hắn một cái giật mình, bận bịu đánh ngừng câu chuyện, chỉ không ngừng mà cầu xin tha thứ, ta sai rồi, cầu ngươi tha ta. Trực tiếp trên bình đài những cái kia khán giả thực sự không thể bình tĩnh, trực tiếp màn hình đều sắp bị mọi người vào vút bao phủ lại. Mà lại online người vây xem số từ lúc mới bắt đầu mấy chục ngàn rầm rầm đã tăng tới mấy trăm ngàn, bây giờ đã phá triệu, lại còn đang nhanh chóng lên nhanh. Trong vòng giải trí những cái này xé bức cũng được gác tha cũng được, mọi người cơ bản đều là nghe bắt quái nghe đưa tin, khó được bây giờ có thể nhìn một trận như thế kinh tâm động phách trực tiếp, cơ hồ là phát động mình người chung quanh toàn bộ đến vây xem. Phát giác được Ngôn Ca cái kia lạnh băng băng ánh mắt, Tống Thiến cố nén run suy nghĩ miễn cưỡng cười nói, cố tỷ, ta vẫn cho là ngươi đem mình chết liền thành cái tiêu khiển, ta là thật tâm thích hắn, nhưng ta cũng kính nể ngài, ta nếu là biết ngài còn để ý như vậy hắn, nhất định sẽ không cùng hắn kết hôn, hiện tại ngươi đã nói như vậy, ta đáp ứng ngươi, về sau cũng sẽ không lại cùng mình chết có liên quan, ta sẽ cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Lời nói này như thế dứt khoát lưu loát, phối hợp nàng cái kia trương sở sở đáng thương bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nháy mắt hút phấn vô số, bất quá điều kiện tiên quyết là Lâm Minh Chết vừa mới không có lên án nàng. Trên mạng đối với Tống Thiến lần này đáp lại, soát bình phong chính là bốn chữ, biểu bên trong chi vương. Nôn Ca đột nhiên cười cười, nàng liếc xéo lây Tống Thiến, bất quá là cái khảm kim cương đinh tử thôi, ngươi thích thì lấy đi chơi thôi, cũng không phải cái gì đáng đương đồ vật, không cần dạng này kinh sợ, ngươi tại ta chỗ này cầm đông si đồ đi, bên nào đều so cái này 7 viên ngọc rồng đáng tiền, ta lúc nào để ở trong lòng qua. Không đợi Tống Thiến trương miệng nói chuyện, Nôn Ca đánh gãy nàng nói tiếp, bất quá ngươi đem ta kháng hậm hực dược vật đổi thành thuốc ngủ chuyện này, chúng ta vẫn phải là hảo hảo nói dóc nói dóc. Tống Thiến tuyệt sẽ không đem loại chuyện này đẩy lên chính nàng trên thân, nàng vội nói, Minh Chết hắn nói mò, hắn ngày hôm nay thuốc gặm nhiều lắm, cố tỷ ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta không có, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nôn Ca kỳ thật thật thích Tống Thiến loại này lâm tràng ứng biến năng lực, nàng đưa tay ôm lấy Tống Thiến cái cằm, thương tiếc nói, lỗ mũi của ngươi giả thể hấp thu không tốt lắm, đều nhanh sai lệch, bất thời gian tranh thủ thời gian bảo dưỡng, còn trẻ đâu liền tàn thành dạng này, về sau có thể làm sao đại hồng đại tử. Không đợi Tống Thiến nói chuyện, Nôn Ca đột nhiên buông nàng ra, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía chậm rãi đi đến cái bàn một thân áo bào đen nam nhân, trên nét mặt mang theo cảnh giác chi ý. Nam nhân dáng người tuyển rút, ngũ quan lập thể thâm thúy, bất quá có lẽ là hắn mặt mày hẹp dài lại môi quá mỏng nguyên nhân, khiến cho hắn gương mặt này nhìn có chút âm nhu. Nhưng hắn một đôi mắt bên trong phóng thích khí thế quá đủ, mỗi đi một bước ở giữa khí chẳng càng là cường đại, có loại đạp phá núi sông khí thế bằng bạc, cho nên không ai dám coi hắn là tên nhân yêu đối đãi. Nôn Ca gặp hắn càng đi càng gần, không gian chung quanh cũng càng ngày càng vặn mẹo, đáy lòng kinh hại đến không được, mặc dù muốn chạy, nhưng thân thể lại giống như là bị đọng lại không thể nhúc đích. Chạy không được, nàng chỉ có thể cố nén đáy lòng tức giận chi ý lấy lòng đối với nam nhân nói, đại ca, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta cũng không phải gặp lần một lần hai. Đến nay còn không có hảo hảo tâm sự uống chút trà đâu. vừa mới ngôn ca nếu là cái mẫu lao hổ, lúc này đối đầu nam nhân nàng chính là chỉ con mèo nhỏ. Nam nhân bước chân dừng một chút, tựa hồ thật đang suy nghĩ ngôn ca đề nghị này. Ngôn ca đánh rắn côn bên trên, bận điệu còn nói, đại ca, thế giới lớn như vậy, chúng ta gặp mặt chính là duyên phận, tìm một chỗ hảo hảo vui chơi chúc mừng một chút thế nào. Nam nhân cau mày, bất quá lập tức liền buông lỏng, ngôn ca thấy hắn nhiều lần như vậy, rốt cục nghe được hắn nói chuyện, không uống trà, không nói chuyện phiếm, muốn ăn ngươi. Chương 3, luôn luôn bị ăn, quá tức giận. Nam nhân lời nói khiến ngôn ca biến sắc. Người đàn ông này, mỗi lần gặp nàng đều muốn ăn luôn nàng đi. Đây chính là thật sự ăn à, mỗi lần bị gia hỏa này nuốt một lần, nàng vất vả kiếm được hồn nguyên liền sẽ càn quét một lần. Nàng ý đồ dãy rua, có thể không gian xung quanh còn không có tránh thoát, nàng liền bị nam nhân đột nhiên đại trương miệng nuốt vào. Thật sự là bị nuốt liền cái gợn sóng đều không có. Trên đài dưới đài mọi người cũng không nhìn thấy cái này quanh thân đều là hắc vụ nam nhân. Bọn họ đống nhiên liền phát giác, vừa mới còn một cái nhăn mày cười một tiếng đều động lòng người ca hậu ngôn ca, dĩ nhiên trong nháy mắt ở giữa liền biến thành cái thi thể, còn là một mục nát thấy không rõ khuôn mặt thi thể. Thi thể này sau đó một khắc bành đâm vào Tống Thiến trên thân lại rơi tại mặt đất Lâm Minh chết trước mặt. Một màn này thực sự quá mức tổn thương mắt, mà lại cũng quá mức kinh thuật, đám người a a a thét chói tai vang lên lui lại, cũng rốt cục có người kịp phản ứng gọi điện thoại báo cảnh. Cảnh sát rất nhanh liền đến thanh lý hiện trường. Trải qua DNA giám định, đài tử thượng nữ thi đích thật là ca hậu Nôn Ca thân thể, Nôn Ca đã mất tích rất lâu, người nhà cùng người đại diện đều cho là nàng còn ở nước ngoài nghỉ phép, nhưng nhìn nàng thi thể, hẳn là chết đi rất lâu. Không chỉ có như thế, quan phương giải phẫu phát giác Nôn Ca là ăn đại lượng thuốc ngủ trí tử, mà lại chết trọn vẹn hơn tháng thời gian. Nghe được cái này quan phương thông báo, lúc ấy tại hiện trường quan sát xé bức vở kịch đám người tất cả đều sợ hãi đến rất lâu đều không thể hồi hồn. Lâm Minh chết trực tiếp bị dọa điên rồi, từ hắn lăn qua lộn lại trong lời nói, cảnh sát rất nhanh đã tìm được nước ngoài Ngôn Ca nghỉ phép chỗ kia chung cư, cũng đem cái này một bản án định tính vì mưu sát. Tống Thiến một mực tại rào biện, đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giao cho Lâm Minh chết, biểu thị mình cũng là không biết rõ tình hình người bị hại. Có thể nhịn không được lưới trời lồng lộng, lại có ngày đó Ngôn Ca xác chết vùng dậy video tại trên mạng khuếch tán, rất nhanh liền có người đứng ra làm chứng Tống Thiến tại tiệm thuốc mua qua thuốc ngủ. Kiếp trước Ngôn Ca sau khi chết hơn 50 thiên tài bị người phát giác thi thể, cũng bị chân chính xác nhận mạng lưới một mực truyền ra bệnh trầm cảm tự sát tin tức, chết không thể bảo là không an. Nôn ca không có xương cốt bình thường nằm tại nàng cây kia mặc dù khoảng chừng một người ôm ấp lớn như vậy, cũng chỉ có 3-4 cây mầm tử phân nhanh dưới đại thụ. Hữu khí vô lực đưa tay triệu hoán ra nôn ca oan hồn, lúc trước tìm đến nàng lúc tối như mực oan hồn đại khái là bởi vì đại thù đến báo, giờ phút này đã biến thành một đoàn xương mù màu trắng hôn phách. Đi thôi. Nôn ca vung tay lên, hồn phách giống như là bị người dắt lấy hướng xương mù mênh mông phía trước lướt tới. Nôn ca là cái cây mị. Thiên địa mở đầu, nàng cây này liền xử tại cái này giữa hỗn độn, nàng lấy thế gian nữ tử tâm nguyện làm thức ăn, lấy hồn nguyên vì chất dinh dưỡng, cũng đang chờ mình cái này khỏa thiết thụ có thiên nở hoa kết trái, sau đó lưu loát có thể rời đi cái này mắt mù địa phương. Dù sao mặc dù nàng là cái cây, lại cũng không chịu cô đơn. Mắt nhìn thấy nàng cây to này cành lá rậm rạp, lập tức liền có thể lấy nở hoa kết trái, kết quả không nghĩ tới trên nửa đường cút ra đầy cái bọ hung. Mỗi lần nàng tân tân khổ khổ kiếm phân bón đều bị tên kia cướp đường không nói, nàng mỗi lần bị hắn ăn một lần, lại biến hóa trên cây chạc cây liền thiếu đi một chi. Lại tiếp tục như thế, nàng có thể liền thành chọc đầu. Đỉnh đầu có cái thanh âm vào lúc này gọi, a, ngươi sẽ không lại từ tên kia nuốt đi. Không đợi ngôn ca đáp lại, thanh âm này lại hô, cũng quá áp chế a ngươi, mỗi lần đều bị người ta nuốt mất. Nôn ca mới từ cây bên trong biến hóa mà ra, không có tinh thần gì khí, nàng triệt để ngồi phịch ở trên cây, hữu khí vô lực về, gà tể, đầu óc ngươi chuyển nhanh như vậy, liền không thể cho ta nghĩ biện pháp sao. Lại bị hắn ăn như vậy xuống dưới, ta cây này còn không có nở hoa kết trái đâu liền phải biến thành đầu trọc. Bị điểm tên gà tể ngao ô kêu một tiếng, cũng không chê nôn ca áp chế, bay thẳng đến nôn ca trên đầu, dùng nó cái kia hai cái móng đuốt trong nháy mắt liền đem nôn ca tóc bóp thành tổ chim, nó xù lông gọi. Ngươi gọi ta cái gì? Nôn ca thở dài, đầu ta phát không có tẩy. Mẹ ngươi chứ đản đản. Gà tể ngao ô thét lên, lại bay trở về ở trên cây, trên tàng cây còn sót lại cái kia mấy cây chạc cây bên trên tán loạn, ngươi chết lao tử vừa vặn đi tìm những khắc cây, tránh khỏi mỗi ngày bị ngươi tức chết. Nôn ca liên tiếp bị tên kia ăn mấy lần, đã liền nói đùa tâm tình cũng bị mất, cứ như vậy hữu khí vô lực nằm, cũng không để ý cần gấp chấn an gà tể. Cũng may gà tể tính tình đến nhanh đi cũng nhanh. Nó tại chạc cây bên trên tán loạn sau khi, lại nhảy ở ngôn ca ngực, chân đạp ở ngôn ca ngực bằng phẳng chỗ, đắc chí hiến bảo bình thường nói, ngươi lần sau thử một chút đem ngươi năng lực phòng, không có khí tức, hắn còn thế nào tìm ngươi.
Chương 4, Mưu đoạt nhân thê hoàng đế.
Nôn ca mở to mắt hưu khí vô lực nhìn thấy gà tể, ngươi biết ngực của ta vì cái gì như thế bình sao. Không đợi gà tể đáp lại, nàng một cái tắt liền đem gà tể đến sơn trong góc, tức giận không thôi gào thét, lao nương ngực chính là bị ngươi dẫm dẹp.
Gà tể ngao ô một tiếng, không bao lâu lại nhảy nhảy nhót nhót trở về, ta nghĩ tới rồi cái biện pháp tốt ngao ngao ngao.
Nôn ca nể tình liếc mắt gà tể một chút, biện pháp gì có thể đem nó chơi chết.
Gà tể liếc mắt, nắm nuốt cái cuống họng quái gở nói, ngươi liền nó là cái thứ đồ gì cũng không biết, mỗi lần gặp được, ngươi cũng bị nó đương đồ ăn đồng dạng không chút kiêng kỵ ăn, ngươi còn muốn lộng chết người ta, ai nha ngươi cái này ban ngày nằm mơ làm.
Lời còn chưa nói hết, gà tể lại bị Nôn ca một cái tắt đánh bay.
Gà tể có cái xử lý pháp nhượng Nôn ca không bị tên kia để mắt tới, bất quá biện pháp này có chút nguy hiểm.
Làm cái hệ thống đi, đi cái tên kia tìm không thấy địa phương.
Bất quá hệ thống có mấy loại, ngươi nghĩ tuyển loại nào?
Nôn ca đối với hệ thống cái đồ chơi này vẫn là hiểu rất rõ, nàng trên thế gian du đãng lâu như vậy, cái gì hệ thống đều được chứng kiến, ngươi xác định hệ thống có thể để cho hắn tìm không thấy ta.
Hai bút cùng vẽ A.
Gà tể yêu thương thiểu năng nhìn thấy Nôn ca. 3000 thế giới thật nhiều đại năng đều cắm ở đột phá trước không cách nào thành thánh, những người này không chết được lại sống không tốt, cho nên muốn lấy tại 3000 thế giới bên trong học hỏi kinh nghiệm tốt có thể khám phá tâm cảnh, dùng hệ thống tiếp bọn họ loại này đại năng giả nhiệm vụ, có thiên đạo phù hộ, tên kia khẳng định không dám lộ diện.
À, trong tay của ta hiện tại có nữ phụ phản công hệ thống, có ngủ lượt nam thần hệ thống, còn có 10000 người mê hệ thống, ngươi muốn cái nào?
10000 người mê hệ thống tốt, vị diện người bên trong người thích. Lại thuận tiện bất quá.
Gà tể nhìn thấy Nôn ca, trong mắt yêu thương càng sâu, đừng thất bại à, loại này đại năng giả tuyên bố nhiệm vụ, muốn thất bại, trên đầu ngươi khả năng liền thật trọc.
Nôn ca đối với mình rất có lòng tin, nàng trên thế gian hoàn thành đông đảo nữ tử tâm nguyện, lại gian nan đều bị có thể bị nàng hoàn thành, nàng cảm thấy mình hiện tại cũng coi là hoành tạo thiên quân không ai sánh nổi tồn tại, cho nên một tí kẹo như thế tiểu nhiệm vụ, hoàn toàn không để trong lòng.
Ba mưu đoạt nhân thê hoàng đế ba.
Nôn ca tiến vào vị diện. Tiếp thu gà tể truyền đến tư liệu, đầu óc còn có khoảnh khắc như thế một bước.
Lần này đại năng giả tuyên bố nhiệm vụ là muốn giúp hắn khám phá tình kiếp.
Đại đạo vô tình, có thể cuối cùng có thể vô tình, lại bởi vì vô tình mà cảnh giới đình trệ.
Đại năng giả coi như nhập thế tu luyện tâm cảnh, cũng bởi vì là thiên đạo sủng nhi mà trở thành một vị trên vạn người hoàng đế.
Nôn ca mang theo 10000 người mê hệ thống, cho nên lần này tiến vào vị diện thân phận cũng đích thật là cái 10000 người mê.
Nhưng cái này 10000 người mê thân phận có chút xấu hổ.
Ta cái quái gì vậy là cái tướng quân?
Nôn ca đưa tay sờ một cái bằng phẳng vô cùng nhỏ ngực, tức giận không thôi trong đầu kêu gọi gà tể. Tướng quân liền xem như người người kính ngưỡng mê luyến ra hỏa, nhưng hắn là cái nam nhân.
Bởi vì hệ thống duyên cớ, gà tể bây giờ có thể mô phỏng hóa tại Nôn ca trong đầu. Nó nhìn thấy Nôn ca muốn phát điên, vội vàng cắt đứt Nôn ca lời nói trấn an. Ngươi không mang đem, tướng quân là nữ nhân, chỉ bất quá người khác không biết.
Nôn ca sờ soạn một cái giữa chân của mình, trầm mặc.
Đại năng giả nhóm vô tình, dễ dàng nhất để những người này động tình chính là nam nữ chi ái.
Nàng còn cho là mình lần này là cái 10000 người mê hoàng hậu đâu, không nghĩ tới là cái giả tiểu tử đại tướng quân.
Đại tướng quân là 10000 người mê nguyên nhân chính là gia hỏa này trấn thủ biên quan, 10 trận chiến 9 thắng, cho nên là dân chúng kính yêu thích đối tượng.
Như vậy vấn đề tới, nàng đỉnh lấy như thế một cái thân phận, làm sao để cái kia không có tình vô tâm cầu hoàng đế động tâm.
Tim đau, Nôn ca đưa tay sờ một cái tim, chạm đến bằng phẳng ngực, tâm càng đau.
Gà tể tựa hồ biết Nôn ca suy nghĩ, lập tức an ủi, ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ, ngực vượt bình, nói rõ cái này đại tướng quân vượt nhũ ít, ngươi nên tự hào một thanh.
Chương 5, Mưu đoạt nhân thê hoàng đế.
Nôn ca đôi nam nữ tình yêu nhìn rất ấu, thông hướng nam nhân tim trực tiếp nhất con đường chính là thân thể khí quan.
Nàng hiện tại ngực như thế bình, nàng đối với cái này đường tắt đột nhiên liền không có bất kỳ cái gì lòng tin.
Nhất là chỉnh lý xong tư liệu, phát giác đại tướng quân Minh Lam là lớn mục hoàng đế tâm tâm niệm tưởng niệm muốn diệt trừ đối tượng, nàng cả người càng thêm lắc lư.
Gà tể vì nàng đề nghị, nếu không ngươi viết sổ con nói cho hắn biết, ngươi là thân nữ nhi, nguyện ý gả cho hắn, cũng nguyện ý đem Minh gia quân giao cho hắn, cái này chẳng phải vẹn toàn đôi bên.
Cái này cái gì chủ ý ngu ngốc?
Nếu không phải gà tể hiện tại lấy hệ thống mô phỏng hóa trạng thái tại nàng trong đầu, Nôn ca nhất định sẽ một cái tắt đem ra hỏa này phi.
Giờ phút này Nôn ca là tại biên quan lệnh thành phủ tướng quân bên trong.
Nàng nhảy xuống giường, ở trên bàn đi sờ tấm gương, ngực không đủ mặt đến góc cũng được a.
Thân thể này làm sao cũng là 10000 người mê, chắc hẳn mặt có lẽ còn là rất không tệ.
Tấm gương vừa chiếu, Nôn ca triệt để không còn thở.
Mặt hoàn toàn chính xác rất không tệ, Minh Lam ngũ quan tuyển mỹ mi mắt thanh lãnh, nhất là một đôi mắt, cực kỳ sắc bén. Nhưng cái này xem xét tựa như là cái nam nhân à, coi như ngũ quan đường còn có chút âm nhu, đó cũng là nam nhân âm nhu, cùng nữ nhân tuyệt đối dính không được bờ. Trên triều đình vị kia đế vương mặc dù hậu cung giai lệ vô số, nhưng cũng không yêu thích nam phong. Nôn ca đem tấm gương hướng bản tử thượng vỗ, hỏi gà tể, nhiệm vụ này chúng ta có thể từ bỏ sao? Hoặc là thay cái thân phận? Gà tể phát giác tại hệ thống trong không gian có chỗ tốt chính là, nơi này dĩ nhiên có thể tìm ra rất nhiều đồ ăn vặt. Nó giờ phút này ngay tại cốt ca cốt kết gặm hạt dưa, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên về. Đại năng giả nhiệm vụ đơn cơ bản không ai dám tiếp đơn, cũng là bởi vì loại này tờ đơn độ khó quá cao, nguy hiểm quá lớn, kết thúc không thành nhiệm vụ ngươi có thể sẽ biến thành đầu trọc. Vì mình trên đầu cái kia còn sót lại mấy cây mao, nôn ca nghiến nghiến răng, vẫn là yên lặng tiếp tục bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ này. Minh gia tổ tiên ba đời đều là võ tướng, đến Minh Lam phụ thân nơi đó càng là tay cầm quyền cao. Toàn bộ biên quan mấy cái thành trì đều là Minh gia phạm vi quản hạt, Minh gia quân càng là uy hiếp một phương tồn tại. Dương nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say, hoàng đế đối với Minh gia đã nhẫn nại rất lâu. Thật vất vả nhịn đến Minh lão tướng quân treo, bây giờ lại giết ra đến cái so Minh lão tướng quân còn năng trinh thiện chiến Minh gia độc tử Minh Lam, hoàng đế trong lúc ngủ mơ đều đang nghĩ lấy làm sao đem Minh Lam bóp chết. Bây giờ chính là nhập hạ, hoàng đế chọn tú nữ, cũng chiêu Minh Lam hồi kinh, định cho người tướng quân này cũng chỉ cái nàng dâu. Để cho tướng quân sống yên ổn trong nhà qua vợ con nhiệt kháng đầu thời gian. Minh Lam là nữ tử a, đương nhiên không thể lấy vợ hai họa đừng con gái người ta, cho nên lần này nàng mặc dù đi kinh thành, lại lấy nhỏ tuổi còn đang tăng kỳ làm lý do cự tuyệt. Hoàng đế cảm thấy hôn lễ có thể trì hoãn, cưỡng ép vì Minh Lam chỉ phối một vị quân chúa, kết quả Minh Lam cầm ra bản thân cùng kinh thành La Thượng Thư gia tam cô nương từ nhỏ thông gia từ bé hôn ước, lần nữa đem hoàng đế tứ hôn cự tuyệt. Hoàng đế bởi vậy càng hận hơn nàng. Tại nàng trở lại biên quan cùng nước láng giềng một trận đại chiến bên trong, dùng kế đem Minh Lam cùng Minh gia quân toàn bộ làm chết rồi. Nôn ca gõ bàn một cái nói, hỏi gà tể, 10.000 người mê hệ thống, không phải là vì những này 10.000 người mê nhóm hoàn thành tâm nguyện sao? Đương nhiên là A. Gà tể đáp xong mới phản ứng được, bận điệu nhổ ngụm bên trong vỏ hạt dưa nghiêm mặt nói, ồ A, ta đem việc này đã quên, Minh Lam có tâm nguyện đâu, nàng hy vọng mình có thể mang cho Minh gia quân chính là sinh, mà không phải hủy diệt. Người đem Minh Lam tâm nguyện hoàn thành, có thể kiếm nhiều một chút chất dinh dưỡng nha. Túc chủ Minh Lam làm sao không biết hoàng đế đối với sát ý của nàng, chính nàng ngược lại là không quan trọng, có thể nàng duy nhất không bỏ xuống được chính là Minh Gia Quân, cho nên tâm nguyện cũng không phải là mình, mà là đi theo nàng vào sinh ra tử Minh Gia Quân. Phát giác mình chuyến này nếu là thuận lợi liền có thể nhiều tiếp một món lễ lớn túi, nôn ca đáy lòng cuối cùng cân bằng. Qua mấy ngày, hoàng đế thánh chỉ đến, triệu hoán Minh Lam cùng một các tướng lĩnh hồi kinh. Biểu thị muốn đích thân khao thưởng trong quân người có triển vọng. Nôn ca mặc dù cùng Minh gia quân cùng lúc xuất phát, bất quá chính nàng lại tại nửa đường bên trên cải trang cách gan mặc một thân một mình đi cả ngày lẫn đêm, trước một bước đến kinh thành. Chương 6, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Muốn cùng thiên đạo chi tử hoàng đế phát sinh một ít chuyện, cũng chỉ có thể là lần này vào kinh cơ hội. Nôn ca đến kinh thành, ngay lập tức chính là đi bố y phường vì chính mình mua mấy bộ kiểu nữ y phục mặc lên. Nàng mặc vào nam trang thời điểm cảm thấy cái này Minh Lam cái này tướng mạo tại trong đám nữ nhân cũng coi là có khác đặc sắc, nhưng mặc vào nữ trang, đột nhiên thì có loại nghị che mắt xúc động. Quen thuộc nam trang, nàng thực sự không có cách nào từ nữ trang bên trong tìm ra thân thể này vẻ đẹp một mặt, cho nên vốn là nghị chạy nữ trang mà đi ngôn ca, nàng cuối cùng mua hai bộ lộng lẫy quý khí công tử trang. Minh Lam vóc người này cao gầy tinh tế, màu tím thêu tơ vàng xăm quần áo phối hợp khảm đầy bảo thạch đai lưng mặc lên người. Không có khôi giáp mang cho nàng tiêu sát cảm giác, thay quần áo khác nôn ca cả người nhìn tựa như là nhà ai quý công tử, suy nhược bên trong lại có như vậy mấy phần phong lưu ý vị. Kinh thành nổi danh nhất chùa miếu là lớn cảm giác chùa. Nôn ca trong thành tản bộ một vòng sau liền đánh ngựa đi lớn cảm giác chùa. Nhờ túc chủ tướng quân kia láo cha phúc, túc chủ Minh Lam tại lớn cảm giác trong chùa có một chỗ chuyên môn tiểu viện, mỗi lần túc chủ về kinh đô sẽ ở hương hỏa đỉnh thịnh lớn cảm giác chùa ở lại như vậy mấy ngày. Bất quá lần này. Nôn ca cũng không có đi hướng túc chủ chuyên môn viện lạc, nàng lấy khách hành hương thân phận tại trong chùa muốn gian sướng phòng. Đương kim thánh thượng bây giờ đã đăng cơ 5 năm, nói đến hắn so túc chủ Minh Lam còn muốn nhỏ hơn 1 tuổi, năm nay vừa vặn ngược quán. Bình thường binh sĩ 20 tuổi vừa mới trưởng thành, có thể đến hoàng đế nơi này, đã đang hướng công đường mài thành cái cáo giả nhân tinh. Ngược quán về sau liền có thể tuyển hậu lập phi, trên triều đình gần nhất bởi vì chuyện này náo động đến long trời lở đất, hoàng đế tâm bên trong bực bội. Dứt khoát đi lớn cảm giác chùa giải sầu. Lớn cảm giác chùa phàm đại sư gần nhất vừa vặn dạo chơi trở về, hoàng đế vốn là muốn cùng Phạm Đại Sư trò chuyện, nhưng đi thời điểm, thủ hạ người đến báo, Phạm Đại Sư cùng người ở phía sau sơn trúc trong rừng đánh cờ, ba cục song tất phương có thể được nhàn. Hoàng đế tại bên trong phòng trà đợi đã lâu cũng không thấy Phạm Đại Sư đến đây. Sau sơn trúc rừng, người không liên quan không được đi vào, Phạm Đại Sư kỳ nghệ hoàng đế tâm ngọn nguồn nắm chắc, có thể sử dụng kỳ nghệ đem Phạm Đại Sư sâu người ở, bình thường thật đúng là không thấy được. Hoàng đế dứt khoát đứng dậy đi rừng trúc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cùng Phạm Đại Sư đánh cờ chính là cái thiếu niên lang. Thiếu niên này nhìn ứng còn chưa tới tuổi đời 20, ngũ quan có chút nữ tướng, thân hình cũng có chút gầy yếu, bất quá thanh âm trong sáng ánh mắt sắc bén, trong lúc vung tay nhấc chân vui mừng hào phóng, nhìn hắn kỳ lộ càng là tấm lòng rộng mở đại khí bằng bạc, không có chút nào giống như kinh thành những công tử ca kia nhóm dáng vẻ cái cỡm. Hoàng đế đối với cái này thiếu niên lang khó được có chút hảo cảm. Phạm Đại Sư cùng Nôn Ca đánh cờ thời điểm, hoàng đế liền ở một bên yên lặng vây xem, thật thật làm được xem cờ không nói quân tử phạm. Ba cục kết thúc, sắc trời đã lờ mờ, Phạm Đại Sư ngẩng đầu nhìn Nôn Ca cười to, thua dễ dàng, thắng cũng dễ dàng, có thể làm được không thua không thắng, lại ba cục đều là cùng một kết quả, lão nạp thực sự hiếu kỳ thí chủ là làm sao làm được. Phạm Đại Sư lời này khiến hoàng đế tâm ngọn nguồn hơi kinh, liền hắn đều làm không được cùng Phạm Đại Sư đánh cờ có thể thắng thua tự nhiên, thiếu niên này làm sao làm được. Hắn không nhịn được ngẩng đầu lần nữa dò xét thiếu niên trước mắt. Nôn Ca cũng cười, thanh âm cởi mở khoái ý, đại sư đem nói nào đó nghĩ tới quá mức không thể tưởng tượng, một lần là may mắn, hai lần là ngoài ý muốn, lần thứ ba cũng như thế, chỉ có thể nói minh nôn nào đó cùng đại sư là kỳ phùng địch thủ. Nếu không phải xem cờ ba cục, hoàng đế nhất định sẽ cảm thấy nói ra lời này thiếu niên không biết trời cao đất rộng, nhưng giờ phút này, hắn lồng ngực kích động, trong lúc nhất thời chỉ muốn lột tay háo tử thượng tay. Cùng thiếu niên cũng giết cái ba cục. Chương 7, mưu đoạt nhân thê hoàng đế. Không còn sớm nữa, ba người liền cùng một chỗ tại rừng trúc bên cạnh phòng trúc bên trong ăn một bữa lớn cảm giác chùa nổi danh thức ăn chay. Hoàng đế tay ngứa ngáy muốn cùng trước mắt thiếu niên lang cũng hạ ba cục, nhưng một mực không thể trương đến mở miệng, mắt nhìn thấy sắc trời càng ngày càng mờ, hắn lần này ăn thật sự là ăn không biết vị. Nôn Ca mỹ mỹ ăn một bữa, không để ý đến hoàng đế trên mặt muốn nói lại thôi, đứng dậy cùng Phạm Đại Sư cáo tử. Gà tể gặp Nôn Ca đem cơ hội tốt như vậy đều buông tha, thực sự không thể nào hiểu được, hoàng đế này yêu thích đánh cờ, ngươi làm sao không cùng hắn lại đến mấy cục, lấy cờ kết bạn, nói không chừng hắn sẽ phát giác ngươi bộ này tối ra hạ chân thiện mỹ đâu. Nôn Ca từ chối cho ý kiến, tùy tiện liền có thể đạt được, cũng không có cái gì hiếm lạ, nhất là đối với nguyên đế dạng này thiên chi tiêu tử, đại khái chỉ có tâm tâm niệm niệm mới xem như tốt nhất. Đây cũng là cái không sai bắt đầu, trở lại một mình ở sương phòng, Nôn Ca một đêm ngủ ngon. Nàng không có tiếp tục lại cùng Phạm Đại Sư gặp mặt đánh cờ, mấy ngày nay công phu, nàng đem trong kinh thành so khá nổi danh địa phương tất cả đều đi dạo toàn bộ. Sáng sớm, Nôn Ca liền định đi trong kinh thành tương đối nổi danh Đặng Thị Lợn Sữa cửa hàng nếm thử cái tươi sống, vừa vào trong điếm, ngay tại trước quầy cùng trưởng quỹ chào hỏi Nôn Ca một ngẩng đầu liền thấy vào cửa nguyên đế. A, gia hỏa này không vào chiều sớm, chạy thế nào loại địa phương này tới? Câu Minh. Nôn Ca kinh ngạc ôm quyền hướng nguyên đế chào hỏi. Không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy ngươi, hạnh ngộ. Nguyên đế chữ cầu an, bất quá hắn cái chữ này không ai dám gọi, biết đến cũng không có mấy người, cho nên hắn ngày bình thường cải trang đều là lấy chữ làm tên. Nói huynh. Nguyên đế tại lớn cảm giác chùa trông Nôn Ca mấy ngày đều không có đem người ngẫu nhiên gặp, đành phải cách khác độc kính, hắn hướng Nôn Ca làm dấu tay xin mời, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, không bằng chúng ta góp một bàn. Tốt lắm. Nôn Ca vỗ tay cười to, vinh hạnh cực kỳ. Heo sữa quay cần thời gian, nguyên đế thuận thế đề nghị, cùng nó dạng này chờ đợi, không bằng chúng ta đánh cờ một ván. Nôn Ca phụ họa, không thể tốt hơn. Bao xương tương đối xa hoa, không chỉ có văn phòng tứ bảo, cũng bày cờ bàn, cũng là không cần dày vò. Hai người đánh cờ, một khi bắt đầu, đều trầm mặc, trong bao xương chỉ còn lại có thỉnh thoảng lạc tự âm thanh. Nôn Ca bản thân mình sống thiên thu và tái, lại có hệ thống cái này máy gian lận, lại gà tể cũng ở trên nhảy xuống nhảy lên chỉ huy. Đối phó nguyên đế cái này chủng thiên đạo sủng nhi mặc dù có chút phí sức, nhưng cũng không phải yếu thế người. Một ván rơi, đã là mặt trời lên cao giữa trưa. Nôn Ca khó khăn lắm thắng một tử, miễn cưỡng thắng. Nguyên đế trong lòng thực sự cảm giác khó chịu, hắn đối với mình vẫn có như vậy mấy phần tin tưởng, hắn còn nghĩ lại đến một ván, có thể nhìn thấy Nôn Ca đã hô hào cửa hàng tiểu nhị mang thức ăn lên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn cờ được thu. Trong lòng tiếc nuối, nguyên đế lại đối Nôn Ca nhiều hơn mấy phần coi trọng. Nói huynh là nơi nào người? Như nói huynh như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật, ở kinh thành không nên là bừa bãi hạng người vô danh a. Kinh thành ngọa hổ tàng long, cầu huynh loại lời này quá gấp sắt ta. Nôn Ca khoát khoát tay, khiêm tốn nói, ta không phải kinh thành nhân sĩ, từ tiểu tứ chỗ du lịch, đi đâu ăn đâu, ngực không đại trí, tục nhân một cái. Nguyên đế cùng Nôn ca trải qua nói chuyện, lòng yêu tài tự nhiên sinh ra, từ đấy lòng đề nghị Nôn ca, nói huynh trẻ tuổi như vậy, làm sao không thi cái công danh bản thân, một bên danh dương thiên hạ, thứ hai cũng có thể vì dân hiệu lực. Nôn ca lắc đầu, thở nhỏ thân thể cực kém, mệnh năng sâu đến hiện tại đã là không dễ, không dám lường trước về sau. Nàng dừng một chút, cười khẽ, cầu huynh quá để mắt ta, ta cũng liền kỳ nghệ tốt một chút, không có gì những khả năng khác. Heo sữa quay cùng phối đồ ăn tại lúc này lục tục lên bàn, hai người đều là trong bụng trống trơn, bữa ăn ở giữa tất nhiên là không nói chuyện. Chương 8, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Thân ở cao vị, nguyên đế cũng là thường thấy các loại kinh tài diễm diễm nhân vật, nhưng như trước mắt thiếu niên lang như vậy, đem phong quang tế nguyệt quý khí cùng thoải mái không bị trói buộc dung hợp vào một thân, hắn là bình sinh ít thấy. Cái nào sợ sẽ là tùy tiện phải dùng bữa ăn, cũng có thể làm cho người thấy thưởng tâm duyệt mục, liền tựa như người trước mắt không phải là người, mà là một bộ động thái mỹ luân mỹ hoán họa. Một phen tâm tình về sau, nguyên đế lên kết giao tâm tư, biết được Nôn ca mấy ngày nay sẽ một mực đùa ở lại kinh thành, ngày mai muốn đi dạo trong kinh thành nổi danh quốc học viện, nguyên đế chủ động tự tiến cử làm Nôn ca hướng dẫn du lịch. Nguyên đế mặc dù sinh ra hoàng gia, bất quá hắn ngũ quan dương cương tuấn lãng, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, có chút khí thế. Mà Nôn ca lại dáng người thon gầy tinh tế, ngũ quan sắc bén, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, dù nhu lại mềm dai, cho dù tuấn mỹ suy nhược, nhưng cũng để cho người ta không dám xem nhẹ. Hai người đi cùng một chỗ, mặc dù là hai loại phong cách mỹ nam, nhưng cũng khác hài hòa. Ngoại nhân một chút nhìn lại, lại không thể xác định ai càng hơn một bậc. Quốc học viện các học sinh gần nhất tại tổ chức lấy thi hội bạn hoạt động. Hai người lấy thi từ trà trộn vào quốc học viện, một đường quá quan chẳng tướng, lại vẫn bị nguyên đế rút cái đầu chủ. Phần thưởng là một bộ hiếm thấy dương chi ngọc quân cờ. Nguyên đế đem quân cờ đưa cho Nôn ca. Nôn ca si say vô cùng đem cái này một bộ quân cờ nhìn lại nhìn, cuối cùng lại con cờ đưa cho nguyên đế, nhà ta không có phù hợp bình trăng nó, ngược lại là đáng tiếc, không bằng cầu huynh thu, ngày sau tập hợp một chỗ, vừa vặn thử một chút cái này một bộ quân cờ. Nguyên đế nghe được nàng lời này nói bóng gió, nói huynh muốn đi. Nôn ca nhẹ gật đầu, mặt hiện không bỏ, ân, muốn đi. Dứt lời lại sáng sủa mà cười. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, có thể ở kinh thành gặp được cầu huynh dạng này chi kỷ, ta tam sinh hữu hạnh, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nguyên đế ý đồ khuyên nàng, đại trượng phu lập thế đương đạt tắc thiên dưới, nói huynh có bất thế chi tài, không đứng ở triều đình, không dùng cho tế thế, thực đang đáng tiếc. Ta tại Hàn Lâm viện có người quen biết, nói huynh như có chuyện gì khó xử, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một cái. Nôn ca lắc đầu, một mặt tiếc nuối, đa tạ cầu huynh hảo ý, chỉ là ta thân có ẩn tật. Đời này sợ là không thể đứng ở trên triều đình, cầu huynh lòng mang thiên hạ, ngày sau nhất định là cái cùng quốc dân có lợi tể tướng chi tài, đi, chúng ta lên uống một chén đi. Nguyên đế bị người khen qua là cái tốt hoàng tử, là cái tốt hoàng đế, còn lần thứ nhất bị người khen có tể tướng chi tài. Tể tướng mặc dù không so được hoàng đế, nhưng hắn cái này đấy lòng quả thực đắc chí, nhìn, hắn đây cũng là lại gần bản lĩnh thật sự làm hoàng đế. Hai người đều là lòng có thiên thiên sầu, tìm một chỗ tiểu lâu. Dứt khoát một bên đánh cờ vừa uống rượu hơn nhiều, hai người cũng nhiều. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bắt đầu trời mưa, tí tách tiếng mưa rơi lớn dần, lốp bốp hạt mưa gõ vào cửa sổ diệp bên trên, hai người đang mượn lấy cái này bảng bạc mưa rơi tại cờ trận trải qua chém giết, dù còn chưa tới kết cục, lại tương hỗ đều sinh mấy phần chi kỷ khó cầu chi ý. Nôn ca ném đi một tử sau thoải mái cười to, theo tay cầm lên một bên nguyên đế bội kiếm, kiếm đem đánh ở trên bàn đại sướng, sách mã dược thương mạc. Đàm tiếu nghệ vương hầu, lần này đi thiên ngai, chi kỷ khó lại cầu. Nàng thanh âm trong sáng thoải mái bên trong lại có như vậy mấy phần thê lương, cùng tiếng mưa rơi cùng một chỗ, để cho người ta nghe nghe liền sinh ra mấy phần buồn vô cớ chi ý. Nguyên đế chấp một quân cờ nơi tay, nghe bài hát này âm thanh, thật lâu không động. Hắn ngồi lâu triều đình, đã vô pháp như trước mắt thiếu niên lang muốn cười liền cười, nghĩ hát liền hát, đáy lòng thản nhiên sinh như vậy mấy phần vẻ hâm mộ. Ngoài cửa sổ bàng bạc tiếng mưa rơi bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau, nguyên đế con mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, có mấy cái hắc y nhân phá cửa sổ mà vào, trong tay lạnh kiếm thẳng đến nguyên đế mà đi. 4. Ngày hôm nay còn sẽ có canh một bổ hôm qua, bất quá sẽ tối nay, thích liền nhắn lại đề cử cất giữ một loạt trượt đi lên. Chương 9, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nguyên đế đưa tay rút kiếm, đối diện mà lên, đem yếu đuối thiếu niên lang ngăn tại phía sau mình. Trong phòng ánh đèn không biết bị ai dập tắt, hắc y nhân cùng nguyên đế ám vệ nhóm hôn chiến, nguyên đế tại ánh đèn dập tắt thời điểm ngay lập tức giữ chặt đến thiếu niên lang cánh tay hướng một bên tối lui. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, Thiếu niên lang nhìn như suy nhược, tay cũng nhỏ mà nhẹ nhàng, có thể trong lòng bàn tay nhưng có thật dày kiếm kén. Nâng kiếm ngăn một cái thích khách thế công, trong bóng tối lên tiếng lại biến thành bia sống, nguyên đế muốn đem thiếu niên lang kéo ra phía sau mình, nhưng mà không nghĩ tới thiếu niên lang lại trái lại đem hắn giật một thành, so với hắn còn muốn trước một bước đối đầu thích khách. Thiếu niên lang kiếm trong tay vỏ đối đầu thích khách kiếm, đương 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 thanh âm tại đao kiếm loạn vũ trong bóng tối cực kỳ tươi sáng. Nguyên đế trong lòng an tâm một chút, chậm rãi đem thiếu niên lang để tay mở, một bên thân cùng thiếu niên lang lưng tựa lưng cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Cho dù có mình ám vệ nhất tầng tầng cản ở phía trước, nhưng vẫn là có thích khách một bổ nhào vào nguyên đế trước mặt muốn chết. Bên người dù sao có cái so với mình còn yếu thiếu niên, nguyên đế anh dũng giết địch, vậy mà tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc sinh ra như vậy một từng tia rung động đến tâm can hào hùng tới. Thân thể đột nhiên bị người đẩy, nguyên đế sai sau một bước, tiếp theo một cái chớp mắt nghe được kiếm nhập huyết nhục buồn bực cùng âm thanh. Hắn bóp kiếm tay có chút siết chặt, lần nữa rút kiếm mà lên, đem cùng thiếu niên lang giao thiệp hai cái hắc y nhân chiến đấu cùng một chỗ. Trong phòng ánh nến sáng rõ lúc, tất cả hắc y nhân đều đã bị giải quyết, cho dù có mấy cái như vậy trọng thương người sống, cũng đều tại một khắc cuối cùng cắn nát trong miệng độc dược tự sát. Nguyên đế ngay lập tức đi đỡ bên người thiếu niên lang, "Nôn ca, ngươi thương ở đâu?" Dứt lời, hắn hơi sửng sốt, nôn ca trên đầu ngọc quan đã bị đánh tan, tóc đen áo choàng, vốn là ngũ quan âm nhu nàng giờ phút này lại giống nữ tử. Nôn ca như vậy khiến nguyên đế có chút lạ lẫm cùng luống cuống, nhưng cũng liền trong nháy mắt. Nôn ca một tay che lấy không ngừng chảy máu ngực, tay kia vị nguyên đế tay để cho mình không đến mức đổ xuống, vết thương không sâu, trên thân kiếm có độc. Dứt lời hôn mê bất tỉnh. Trên thân kiếm vi độc, không chỉ có nôn ca, nguyên đế mấy cái ám vệ cũng bởi vì thụ kiếm thương mà trúng độc. Độc dược này tính mãnh liệt, xem ra chính là muốn nguyên đế chết. Mắt thấy nôn ca té xịu trong ngực mình, nguyên đế bận bịu đem chính mình tùy thân mang giải độc hoàn xuất ra đút vào nôn ca trong miệng, lập tức trở về cùng, truyền ngự y trở lệ. Nôn ca tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ hai. Nàng nhìn xem bốn chu minh hoàng tấm màn tre, nơi nào còn có thể không biết mình giờ phút này là ở nơi nào. Gà tể tại nàng trong đầu chít chít cha cha, hoàng đế nhìn thấy trên người ngươi những cái kia vết sẹo, hắn còn dùng tay sờ soạn thân thể ngươi, hắn cái này sẽ không là đã thích ngươi đi. Gà tể cái này vui tư tư thanh âm, còn kém không nói cái lần này nhiệm vụ hoàn thành rất dễ dàng loại lời này. Tình kiếp, lại há lại chỉ có từng đó là thích dễ dàng như vậy. Túc chủ Minh Lam tại sa trường chinh chiến nhiều năm, trên thân trải rộng các loại vết sẹo, cũng không biết đạo nguyên đế gặp nàng những cái kia tổn thương, có thể hay không hoài nghi thân phận nàng. Nôn ca ngực bọc băng gạc, hơi động một chút liền kéo miệng vết thương cực đau, nàng buồn bực hừ một tiếng, lập khắc liền có người đi tới nàng bên giường, tỉnh. Là nguyên đế, hắn ở một bên bàn tử thượng phê duyệt tấu chương, nghe được vang động lập tức ngồi xuống bên giường. Nôn ca một mặt mờ mịt hỏi, đây là địa phương nào? Nàng ánh mắt rơi vào nguyên đế trên thân, mặt trong nháy mắt trố mắt. Nguyên đế mặc dù mặc vào nhà ở thường phục, có thể y phục của hắn bên trên hoa văn đều là ngũ trảo kim long, lại hắn thường phục là chỉ có hoàng đế mới có tư cách xuyên màu vàng sáng. Nguyên đế theo nôn ca ánh mắt nhìn thấy chính hắn trên quần áo long đều, hắn có chút túi đầu, một lần nữa nhìn hướng nôn ca. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Chấm giấu giếm thân phận của ngươi, ngươi giấu giếm chấm giới tính, cũng coi như bình. Thanh âm hắn trầm thấp, trong lời nói ẩn ẩn còn có nắm chặt chi ý, sơn như mực mắt tử vọng lấy nôn ca thời điểm, trong mắt từng tia từng sợi dịu dàng vô hình khóa tại nôn ca trên thân, giống như đầu mùa đông nắng ấm để cho người ta toàn thân thư sướng. Nôn ca đánh tay, tay lại bị nguyên đế bóp chăm chú. Nguyên đế mặc dù ngôn ngữ dịu dàng, có thể tay này kình lớn như thế, cũng tại uy mắng biểu thị công khai hắn cường thế thái độ. Không đợi nôn ca đáp lại, hắn lại hỏi, nôn ca là tên thật của ngươi sao? Ngươi là nhà ai nữ tử? Nhà ở nơi nào? Nôn ca có chút ngửa đầu, đen bạch phân minh tinh mâu sắc bén mà thông thấu cùng nguyên đế ánh mắt đối đầu. Nàng nói, ta đem ngươi trở thành chi kỷ. Ta đem ngươi trở thành chi kỷ, ngươi lại phải ngủ ta. Nàng lời nói bình tĩnh, có thể như mày, mỏi mệnh trên nét mặt khó nén ủy khuất. Nguyên đế ngẩn người. Hậu cung nữ tử vô số, nữ tử với hắn như người uống nước, trong cung nhiều nữ nhân một cái thiếu một cái, với hắn tới nói chính là kiện lại bình thường bất quá sự tình. Hắn đối với ngôn ca đến tài tình phi thường thưởng thức. Nàng không có nữ tử ôn nhu, không có nữ nhân cái gọi là dịu dàng, nàng ngũ quan thậm chí đều không phù hợp đương đại nam tử thẩm mỹ. Nếu để cho nàng gả cho những cái kia thế tục nam tử, tất nhiên sẽ không bị những cái kia nam tử chân chi trọng chi, không khác Vu Minh Châu bị long đong. Chứ hắn, sẽ rất ít có người thưởng thức nàng tài tình. Hắn là lần đầu tiên có muốn đem một nữ nhân đặt ở bên cạnh mình suy nghĩ. Nàng tiến cung đi theo hắn, cái này rõ ràng là cả hai cùng có lợi cục diện. Nhưng hắn không nghĩ tới nữ nhân trước mắt sẽ cự tuyệt. Nguyên đế đáy lòng có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không hề nghĩ nhiều, như trước mắt là cái tài tử, có lẽ hắn còn sẽ có kết giao bắt chuyện tâm tư, nhưng trước mắt, chỉ là một nữ tử mà thôi. Bất quá một nữ tử, ngạo khí quá mức cũng không phải là một chuyện tốt, đãi nàng nhiều ngẫm lại, có lẽ liền có thể nghĩ thông suốt. Đói không? Chấm để cho người ta truyền điểm đồ ăn, ngươi có cái gì muốn ăn? Nguyên đế lướt qua Nôn Ca, nhéo nhéo Nôn Ca trong lòng bàn tay sau bông ra, đã từ cố tự truyền đồ ăn. Nôn Ca trên thân độc đã giải, nhưng ngực kiếm thương tương đối nghiêm trọng. Nàng chỉ có thể nửa nằm, một bên cánh tay còn không có cách nào động. Nguyên đế không cố Nôn Ca kháng nghị, tự mình bưng cháo uy Nôn Ca. Hắn cái này hầu hạ người coi như là lần đầu tiên, chung quanh cung nhân đều thấy sửng sốt một chút. Truy cập cho đủ. Tôi gả tể không rõ như thế cái cơ hội thật tốt Nôn Ca vì sao lại cự tuyệt, hắn đều đem ngươi mang tiến cung, ngươi sẽ không còn muốn nghĩ đến xuất cung à. Ngươi cơ hội tốt như vậy đều muốn lãng phí hết, lại nói ngươi đến cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ lần này à. Tình kiếp, định lại chính là để hắn yêu một cái người nữ nhân, gà tể không có chút nào cảm thấy Nôn Ca hiện tại cách làm này có lợi cho nhiệm vụ, dù sao cây này vô tâm, tình yêu cái gì nếu không phải là đảm binh trên giấy nếu không phải là cường thủ hào đoạn, nó là thật sâu vì nhiệm vụ lần này lao vệt mồ hôi. Nôn Ca lười nhắc cùng cái này chim thú nói dốc nhân tính vấn đề. Ngực tổn thương để Nôn Ca trên giường chỉnh một chút nằm một tuần nhiều thời giờ. Nguyên đế phần lớn thời gian cũng sẽ ở trong gian phòng đó làm việc, có đôi khi sẽ còn bên ngoài thất tiếp kiến triều thần, đại khái là cảm thấy Nôn Ca suốt cả ngày hơn phân nửa đều tại hôn mê, với hắn mà nói hoàn toàn không đáng để lo. Một ngày này Nôn Ca ngủ trưa vừa tỉnh, liền nghe đến ngoại thất Nguyên đế trầm thấp tiếng gầm gừ, chấm bất quá là để hắn hồi kinh lĩnh thưởng mà thôi, cũng không phải muốn chém hắn đầu, hắn dĩ nhiên cao ốm không muốn hồi kinh, hắn đây là đem chấm thánh chỉ làm cái gì, hoặc hắn vốn là chuẩn dạ. Thiên hạ này là thiên hạ của chấm. Hắn bất quá là đánh mấy trận thắng trận liền không biết mình thân phận, chấm muốn như vậy thần tử hữu làm gì dùng. Chương 11, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Ngoại thất có đồ vật gì nện xuống đất, lốp bốp rung động, Nguyên đế thanh âm cũng là quy về bình tĩnh. Nôn Ca bên người quỳ hai cái cung nhân, giờ phút này đều là sợ mất mật túi thấp đầu, còn kém không có tiến vào kẽ đất bên trong đi. Gà tể có chút hưng phấn, tên kia là nói ngươi đây, ngươi còn không bằng dứt khoát đừng về biên quan, liền trong hoàng cung giữ lại đến a. Nam nhân liền dựa vào sớm chiều ở chung bồi dưỡng tình cảm đâu. Nôn Ca rốt cục chịu không được nó cái này thao thao bất tuyệt tự cho là đúng lại nhải. Về nó, ngươi một chim súc, ngươi xác định ngươi có thể hiểu tình cảm của nhân loại. Gà tể tức giận, ta là chim, không phải chim súc, một ngươi đầu gô đôn tử, ngươi mới không hiểu tình cảm của nhân loại. Ta đích xác không hiểu a, chẳng lẽ ngươi hiểu không? Gà tể tức giận đến toàn thân mao đều nổ lên, nó chỉ có há miệng, cùng toàn thân đều là miệng cây không có cách nào tranh luận. Cho nên dứt khoát quay đầu đem chính mình lông xù rắm cỗ chứng đối Nôn Ca, cho hạ giận tiếp tục cột bột bột gặm hạt dưa. Tâm tình không tốt Nguyên đế, buổi chiều cũng không biết đi nơi nào, đến buổi tối Nôn Ca ăn cơm xong sau mới lại tại Nôn Ca trước mặt lộ mặt. Đại khái đã đem cảm xúc điều tiết tốt, hắn nhìn qua Nôn Ca thời điểm trên mặt ôn hòa, hứa là bởi vì không thế nào phơi nắng, hắn làn da trắng tích, có chút mỉm cười thời điểm cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Đem trắng son bình ngọc tử đặt ở Nôn Ca bên giường, hắn mỉm cười nói: Nhìn một cái, có phải là thật xứng bộ này quân cờ? Trắng son bình ngọc bên trong trang chính là Nguyên đế tại nước trong học viện thắng đến cái kia một bộ quân cờ. Nôn Ca đem bình ngọc nâng trong tay dò xét, tán thưởng nói, cái này bình phối cái kia một bộ quân cờ không có gì thích hợp bằng, nhìn tựa như là trọn vẹn. Nguyên đế cười ha ha, là hắn biết lấy lòng Nôn Ca loại nữ nhân này, dùng những cái kia sức tưởng tượng đồ trang sức còn không bằng dùng cái cờ bình có tác dụng. Chẳng còn có cái có thể nguyên bộ bàn cờ. Nguyên đế phủi tay, để cung nhân đem bàn cờ nâng tới. Nôn Ca nhãn tỉnh sáng lên, một tay nâng giường liền muốn ngồi dậy, Nguyên đế bước lên phía trước vì nàng đệm cái chỗ tựa lưng, khiến cho nàng nửa nằm. Bệ hạ, có thể có thời gian. Không bằng chúng ta đánh cờ một ván thử một chút cái này bàn cờ. Nguyên đế vỗ tay mà cười, có thể. Lần này đánh cờ, Nguyên đế chờ mong rất lâu. Hắn cùng Nôn Ca quyết đấu chưa từng có thắng nổi, trước kia thì cũng thôi đi, bây giờ biết được Nôn Ca là nữ nhân. Hắn làm sao có thể cam tâm mình thua tại một nữ nhân trong tay. Hai người đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bàn cờ, một ván kết thúc đã là đêm khuya. Nôn Ca lần này cũng không thể thắng, nàng thua Nguyên đế một tử. Làm người thắng, Nguyên đế lại không có nửa điểm ý mừng rỡ. Thậm chí giờ khắc này, đáy lòng của hắn còn có chút phẫn nộ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua Nôn Ca, ý đồ tại Nôn Ca trên mặt tìm ra như vậy một tia tận lực vết tích. Phàm đại sư nói ngươi có thể đem thắng thua khống chế tự nhiên, trước đó chấm không tin. Thế nhưng là hiện tại, chấm đột nhiên cảm thấy hắn so chấm nhìn thông thấu nhiều. Nguyên đế nói tới cuối cùng, thậm chí còn mang theo như vậy một tia tức giận chi ý. Hắn đại khái coi là Nôn Ca là bởi vì lấy hoàng đế của hắn thân phận mới cố ý để hắn một tử. Nôn Ca ánh mắt không trốn không né đối đầu hắn, bệ hạ quá khen, ta mấy ngày nay thân thể suy yếu, mới có hôm nay thua một tử, bệ hạ nếu là ngày mai còn phải nhàn, không bằng lại hẹn một ván, tài đánh cờ của ta tung không có phàm đại sư nói như vậy xuất thần nhập hóa, nhưng thắng bệ hạ, vẫn là không có nửa điểm vấn đề. Cái này tự phụ lại tự ngạo khẩu khí để nguyên đế có chút một nghẹn, sau một khắc hắn cười ha ha, tốt, chấm ứng ngươi cái này hẹn. Chương 12, Mưu đoạt nhân thê hoàng đế. Ga tể lầm bẩm, rõ ràng ngươi chính là cố ý, còn làm bộ suy yếu, đầu gỗ, ngươi mỗi lần thay người hoàn thành tâm nguyện, sẽ không đều là như thế này hãm hại lừa gạt đạt thành mục tiêu a. Nôn Ca hừ lạnh, ngươi nhiều học tập lấy một chút, miễn cho ngày nào cũng bị người nấu ăn còn đang giúp người nhà nhổ lông. Ga tể vốn là muốn mỉa mai Nôn Ca, lại bị Nôn Ca chế giễu, tức giận đến cái mũi phun khí, trên thân lông vũ càng là lắc một cái lắc một cái, cuối cùng dứt khoát đem đầu đầm tiến mình cánh bên trong, đem cái giấm cô mân mê đối Nôn Ca. Thứ hai Nhật Nguyên Đế lại là chạm vạng tối đến, y nữ đang giúp Nôn Ca đổi thuốc, cách một đạo rèm châu, Nguyên Đế ngồi ở trên giường, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn rèm châu bên trong lờ mờ nữ tử, gặp nàng coi như ngồi cũng ngồi thẳng tắp cứng chắc, đổi thuốc thời điểm càng là một tiếng đều không lên tiếng, loại hành vi này không hề giống nữ tử. Hắn nhớ tới trên người nàng những cái kia vết sẹo, nhịn không được lên ý tò mò, hỏi thăm, trên người ngươi làm sao nhiều như vậy vết sẹo? Luyện võ, liền phải ăn loại khổ này a? Nôn Ca nói, những này vết sẹo cũng coi là ta huy hoàng chiến tích. Nguyên Đế cười khẽ, ngươi một nữ tử, làm sao đến mức liều mạng như vậy? Nôn Ca trầm mặc, Nguyên Đế trêu chọc, thế nào, ngươi đừng nói ngươi còn nghĩ lấy nam tử thân phận lập thế. Không thể không liều. Nôn Ca nói, chính bởi vì ta là nữ tử, mới càng thêm muốn liều lợi hại. Nguyên Đế nghe được nàng lời nói này bên trong vẻ khổ sở, hắn hiếu kỳ hỏi, nhà ngươi ở nơi nào? Cha mẹ ngươi thân hữu còn tại. Có thể dạy dỗ như ngươi vậy kỳ nữ, cha mẹ ngươi hôn nhất định là nhân vật phi thường lợi hại. Mẫu thân của ta qua đời sớm, ta đối nàng không có gì ký ức. Nôn Ca đáp, phụ thân ta không hay quản lý ta, ta một năm cơ hồ không gặp được hắn một lần. Nguyên Đế há hốc mồm, cũng không biết làm sao nói tiếp. Ngược lại là Nôn Ca tiếp tục còn nói, bất quá ta đến cảm tạ hắn, nếu không phải hắn, ta cũng không có hiện tại cuộc sống như vậy. Ngươi có thể qua càng tốt hơn. Nguyên Đế nói, ngươi nếu là lưu tại hoàng cung, chấm sẽ hảo hảo đợi ngươi. Cái kia toa Nôn Ca cũng không có đáp lại. Có thể Nguyên Đế cảm thấy, Nôn Ca đây cũng là thái độ có chỗ buông lỏng. Một nữ tử xông xáo bên ngoài, giống như trên nước lục bình, hắn nghĩ, nàng kỳ thật cũng chờ mong có người vì nàng dựng một cái che mưa che gió địa phương. Ngày mai là chấm sinh nhật. Cũng là hắn lễ thành nhân thời gian, hắn là một nước chi đế, lễ thành nhân với hắn mà nói cũng coi là ý nghĩa trọng đại. Hắn xốc lên rèm châu, đi vào, hôm nay nếu là chấm thua ngươi, ngày mai chấm đưa ngươi một món lễ lớn như thế nào, nếu là ngươi thua, tự nhiên, ngươi đưa chấm một phần sinh nhật lễ. Nôn Ca đôi mắt trao lên, có chút dơ lên cái cằm thận trọng mà ngạo kiều, cái kia bệ hạ có thể phải thật sớm chuẩn bị lễ vật, hôm nay ta ngủ một ngày, đã dưỡng đủ tinh thần. Nguyên Đế mỉm cười nhìn qua Nôn Ca. Hắn đột nhiên nhớ tới muội muội của hắn khi còn bé nuôi con mèo kia. Con mèo kia luôn luôn ngạo kiều mà lười biếng ngồi xổm ở trên bậc thang híp mắt phơi nắng, trừ muội muội, ai đùa nó đều không để ý, hắn từng muốn đưa tay đi kiểm tra cái kia mèo con đầu, lại bị tiểu xúc sinh kia cắn một cái. "Tốt, chấm đã chuẩn bị tốt lễ vật, liền đợi đến có cơ hội đưa ngươi." Nôn Ca có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Đế đặt ở đỉnh đầu nàng tay, một mặt mê hoặc, "Bệ hạ, ta vài ngày cũng không tắm tóc, có phải là có cái gì tại trên tóc?" Nguyên Đế. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Nguyên Đế dứt khoát vuốt vuốt Nôn Ca mềm mại tóc, cái này xúc cảm, dĩ nhiên cực kỳ tốt, hắn nhẹ giọng ho khan một cái lúc này mới nói, ân. Lần này đến phiên Nôn Ca một bước, nàng tóc này, mỗi ngày đều có cung nhân giúp đỡ lau, tại sao có thể có mấy thứ bẩn thỉu, tóc có phải là rất bẩn. Nếu không ta trước gội đầu. Chương 13, Mưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nôn Ca hoảng sợ nhất không ai qua được Nguyên Đế con kia đặt ở trên đầu nàng tay. Luôn có loại muốn đem cái tay kia chặt rơi xúc động. Đầu đương nhiên là không cần tẩy, cung nhân nhóm xông tới đem bàn cờ cất đặt tốt, lại vị Nôn Ca nằm cái tương đối tư thế thoải mái. Nguyên Đế gặp Nôn Ca còn đang sững sờ, liền hỏi, thế nào? Nôn Ca vội vàng lắc đầu, không có việc gì. Nàng không cảm thấy mình có chuyện gì, ngược lại là cảm thấy ngày hôm nay Nguyên Đế là lạ. Nàng nằm vài ngày như vậy, ngực vết thương tuy nhiên còn không có tốt đẹp, bất quá đã có thể xuống giường đi đường. Bất quá Nguyên Đế xem nàng như bút bê sứ đồng dạng trông chừng, nàng liền cũng dứt khoát dễ hỏng như thế mấy ngày. Lần này, trên bàn cờ không có bạt kiếm nỏ Trường Phong mưa nổi lên khí thế, hai người cũng không giống tối hôm qua như vậy tinh thần căng cứng, Nguyên Đế một bên là tử, một bên nhàn thoại việc nhà hỏi Nôn Ca, ngươi ra đến như vậy nhiều ngày, người nhà ngươi có thể hay không lo lắng? Cần chấm phái người đi nhà ngươi nói một tiếng sao? Nôn Ca cũng là theo chân Lạc Tử, chính ta chính là nhà, ta ở đâu, nhà ở nơi đó. Nguyên Đế nghe vậy cười to, hắn thưởng thức nhất chính là Nôn Ca loại này thoải mái không bị trói buộc tính tình. Thật sự là đáng tiếc, nhưng đáng tiếc là nữ tử. Ngươi một thân võ nghệ, là ai dạy ngươi? Sư phụ ta. Nôn Ca về, khi còn bé phụ thân ta lâu dài không thấy tăm hơi, chính ta trộm lén đi ra ngoài làm một thời gian ăn mày, về sau gặp được sư phụ ta, hắn không biết ta là nữ hoa. Thu ta làm đồ đệ chuyển thụ cho ta võ nghệ, dạy ta viết chữ. Sư phụ ngươi về sau biết ngươi nữ hải thân phận sao? Biết rồi. Nôn Ca nói, lần đầu tiên tới Quý Thủy thời điểm, chính ta không hiểu, coi là phải chết. Sư phụ ta cho là ta ăn đau bụng rang ruột chảy máu, không nghĩ tới ta là bé gái. Hắn từ đó về sau, liền đem ta ném ra sơn không còn gặp ta. Hắn nói sư môn chuyển nam không chuyển nữ, cho nên đem ta trục xuất sư môn. Nguyên Đế dự liệu được kết quả này. Có thể nghe Nôn Ca chậm rãi nói ra lời này, trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu, không nhịn được liền nói, sư phụ ngươi rất bất thông tình lý. Sư phụ ta thích nhất rượu thịt, hắn từ đó về sau liền không có lại ăn qua rượu thịt, hắn nói hắn phá môn quy, xứng nhận trách phạt, cho nên cả đời không còn uống rượu thịt. Nguyên Đế đột nhiên không có lời có thể nói. Ngược lại là Nôn Ca còn nói, sư phụ ta đã qua đời, hắn nếu là còn sống tốt bao nhiêu, ta vẫn luôn hy vọng hắn có thể nhìn thấy ta bây giờ dáng vẻ. Ta cảm thấy ta là hắn tất cả đồ đệ bên trong có tiền đồ nhất một cái, hắn hẳn là sẽ hối hận đem ta trục xuất sư môn. Cái này như Cẩm Y không thể trở lại quê hương tiếc nuối. Nguyên Đế nghe Nôn Ca loại này tự phụ cùng kiêu ngạo giọng điệu, không nhịn được bật cười, ngươi nơi nào có tiền đồ. Nôn Ca nghe vậy nghiêng liếc Nguyên Đế một chút, ta có thể lợi hại đâu, ta làm những chuyện kia muốn nói ra đến, nhất định sẽ đem bệ hạ ngươi cũng giật mình. Nguyên Đế nhìn nàng cái này ngạo kiều dáng dấp, trong lòng không khỏi vui vẻ, trêu chọc cười nói, há? Ngươi nói ra đến, chấm nhìn xem có thể hay không bị hù dọa. Nguyên Đế coi là, như Nôn Ca tính tình, xem chừng nhất khác người sự tình cũng chính là cướp bóc cướp phú tế bẩn. Nôn Ca lắc đầu, vẫn là không nói, miễn cho bệ hạ ngài hạ lệnh để cho người ta đem ta bắt lại. Nguyên Đế a cười ha ha, hắn đoán Nôn Ca có lẽ vẫn là quan phủ truy nã bảng trên cái nào đó giang hồ nhân sĩ. Hắn mặc dù không có lại truy vấn, lại quyết định, một hồi cũng là người ta đi dò tra những cái kia quan phủ truy nã bảng trên có hay không Nôn Ca cái này một hào nhân vật. Lần này, Nôn Ca không thể thoại nguyện thắng, nàng không chỉ có thua, còn thua hai tử. Bất mãn đem quân cờ đẩy, Nôn Ca giận dữ, ta làm sao lại thua? Tới tới tới, ván này thêm nhiệt, chúng ta hạ cục định thắng thua. Chương 14, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Bởi vì tức giận, Nôn Ca trên mặt đều mang theo mấy phần đỏ ửng. Nàng dù không phải mỹ nhân, lại từ có một loại mỹ nhân cũng khó có thể với tới ngông nghênh, dù là ngũ quan cũng không ôn nhu, nhưng nhìn tại Nguyên Đế đáy mắt, cảm giác cho nàng khó được thật đẹp. Có lẽ là nhìn quen hậu cung những cái kia son phấn mỹ nhân, hắn mới có thể đối nàng cái này không tầm thường nữ tử sinh ra tâm tư như vậy. Nguyên Đế gặp chuyện thông thấu, hắn biết Nôn Ca nữ tử này bây giờ đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn, cho nên hắn cũng không có thả nàng ly cung dự định. Hắn là đế vương, cường thế đã quen, muốn đồ vật, dù là suy nghĩ cũng không mãnh liệt. Hắn cũng sẽ không để mình buông tay. Ván thứ hai, Nôn Ca khó khăn lắm lật về một chút mặt mũi, thua nửa điểm. Tiếp tục tiếp tục. Nôn Ca tựa hồ thấy được hy vọng, thanh âm có chút hưng phấn. Nguyên Đế lại biết sắc trời đã không còn sớm, trên người nàng có tổn thương, lại bởi vì cái kia độc bá đạo, đến nay thể hư chưa từng dưỡng tốt thân thể, cho nên vất tay để cung nhân thu thập bàn cờ. Hắn thì đứng dậy, vuốt vuốt Nôn Ca tóc trấn an, ngày mai đi, ngày mai chấm lại cùng ngươi ván kế tiếp. Nôn Ca tóc đen nhánh, chất tóc lệ cứng rắn, Nguyên Đế một lột lại lột, cảm thấy muội muội con mèo kia xúc cảm đoán chừng cũng không sánh bằng đến Nôn Ca một cọng lông tóc. Nôn Ca là chỉ cây mị, thông tục điểm giảng, nàng chính là cái thụ yêu. Cây sợ cái gì, liền sợ gió thổi qua đầu đầy lá cây toàn rơi sạch. Nàng mặc dù sống trăm ngàn năm, đã thoát ly cây bản thể, có thể bản tính vẫn là ở. Bị Nguyên Đế một lột tóc, nàng đã cảm thấy Nguyên Đế đã nắm chặt nàng đầu đầy cây lá cây, đem nàng lông tóc đều lột hết. Ui ui ui, đầu gấu ngươi thế nào? Gà Tể kịp thời lên tiếng, đem lập tức liền muốn hắc hóa Nôn Ca từ lộn xộn bên trong lôi kéo trở về. Ngươi đây là bị thần kinh à? A ngươi, ngươi hiện tại động lòng người, cũng không phải cái cây, còn sợ hắn lột. Lột đoạn tay của hắn cũng không thể đem ngươi lột thành đầu trọc. Nôn Ca cái kia vẻ mặt cứng ngắc, ở trong mắt Nguyên Đế chính là thẹn thùng. Hắn lưu luyến không rời lại lột hai thanh Nôn Ca tóc. Trong lòng hắn chấp niệm càng ngày càng mạnh, hắn cảm thấy mình lễ thành nhân về sau, liền nên mau chóng đem cùng Nôn ca sự tình định ra, đi ngủ sớm một chút, chấm đi.
Nôn ca nhu thuận gật đầu, gia hỏa này nếu ngươi không đi, nàng cảm thấy mình liền không nhịn được.
Ma đàn à, vài phút chung muốn đem hắn đầu đầy lông tóc thu hạ, để hắn cũng nếm thử đầu chọc tư vị.
Gà tể mở ra cánh vây cánh chân an Nôn ca, ngoan a đừng sợ, đến bảo bảo trong ngực tới.
Tại gà tể trước mặt từ trước đến nay ác miệng Nôn ca lần này lại cực kỳ hề vải bị khuất, ghét nhất người khác đụng đầu của ta.
Hoàn toàn không thể nhịn cái chủng loại kia.
Bảo bảo biết ngươi chịu bị khuất.
Gà tể biết cây này già mồm, nó nín cười tiếp tục như trưởng bối khuyên Nôn ca, tới tới tới, bảo bảo cho ngươi cái yêu ôm.
Nôn ca liếc mắt, không để ý gà tể cái này thần kinh gà, tùy theo cung nhân đưa nàng đỡ tốt nằm ở trên giường.
Một đêm này Nôn ca làm cái đáng sợ mộng, nàng mơ tới mình một đầu cây lá cây đều bị người lột hết, từ đây nàng biến thành một gốc đầu chọc cây.
Cái này mộng thật là đáng sợ, so ác mộng còn muốn ác mộng.
Nôn ca từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh về sau, rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy muốn ngăn chặn dạng này ác mộng, liền phải chặt nguyên đế con kia lột tóc nàng móng vuốt.
Ngày thứ hai là nguyên đế lễ thành nhân.
Hắn từ trời chưa sáng bắt đầu thịnh trang tế bái tổ tông từ đường, đến trời tối về sau, còn đang trên yến hội cùng các quốc gia sứ thần nhóm hàn huyên, một ngày này tất cả an bài đều tràn đầy, chờ nhạc hết người đi, chính hắn cũng say rượu không biết đường về.
Cung nhân hỏi hắn đi nơi nào.
Hắn ngồi ở trên xe kéo, mở to một đôi mắt mở mịt chung quanh.
Đi nơi nào?
Chương 15, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế.
Nôn ca cái kia một đầu tóc đen nhánh ra hiện tại nguyên đế trong đầu, hắn nghe thấy mình có chút phiêu hốt không chân thiết thanh âm. Đi tông chính điện.
Tông chính điện là hắn xử lý chính vụ địa phương, cũng là hắn lưu Nôn ca túc chỗ ở.
Ngay từ đầu nàng hôn mê, nguyên đế nghĩ đến Nôn ca ở tại tông chính điện, thuận tiện hắn tại xử lý xong chính vụ sau chiếu khán nàng.
Về sau nàng thanh tỉnh, hắn cũng mất muốn đem nàng rời đưa những khác cung điện dự định.
Dù sao chính vụ rườm rà, trong lòng tự bực bội thời điểm cùng nàng trò chuyện, thậm chí nhìn một chút nàng, đã cảm thấy rất nhiều phiền muộn đều có thể khói tiêu vân tán. Hắn muốn đợi đến ngày sau chậm rãi làm cho nàng tự nguyện. Thế nhưng là hôm nay, ngồi ở cao đường phía trên, nhìn xem yến hội ở giữa xá tử yên hồng, đám người trên mặt hoặc thật hoặc giả từng cái cao hứng vui vẻ, hắn đột nhiên liền mất hết cả hứng.
Hắn không muốn chờ, tối nay, hắn nghĩ ủng nàng ngủ.
Đã là nửa đêm, hắn say chuyên choáng bán tỉnh đến tông chính điện, vốn cho rằng nàng đã ngủ, không nghĩ tới nàng mặc vào một thân khói màu xanh lá nam nhi trang, tóc dùng kim quan cao cao buộc lên, ngồi ngay ngắn ở trên giường tay trái tay phải đánh cờ, hiển nhiên là đang chờ hắn đến.
Hắn vây lui cung nhân, đưa tay vấn rèm.
Rèm trâu chạm vào nhau phát ra thanh âm có lẽ là kinh đến Nôn ca, nàng quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, liền biết bệ hạ hôm nay tất nhiên muốn uống say mềm, đã để cung nhân vì bệ hạ chuẩn bị canh giải rượu, bệ hạ uống chút.
Nguyên đế không nói chuyện, hắn một đôi mắt bình tĩnh nhìn lấy nữ tử trước mắt.
Một thân nam trang, mặc trên người nàng lộ ra tuyển mỹ anh võ, bên cạnh bàn ánh nến lấp lóe, ấm ngọn đèn vàng nhu hóa nàng mặt mày, khiến cho hắn lại từ trên mặt của nàng nhìn ra mấy phân vũ mị.
Bệ hạ.
Nôn ca gặp nguyên đế bất động, hai tay bưng canh giải rượu giơ lên đưa hắn,
bệ hạ, say cũng không tốt thụ, uống chút canh giải rượu đi.
Nàng thanh âm mát lạnh thấp thuần, chữ chữ như tơ như trụ quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, khiến cho hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay uống qua rượu kia.
Hắn say sao?
Mấy bước đi đến trước mặt nàng.
Hắn không có tiếp rượu trong tay của nàng, mà hơi hơi xoay người, đưa nàng ôm trong lòng bên trong.
Trong tay nàng canh giải rượu rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Bệ hạ.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt bối rối mà lại luôn cuống.
Hắn không để ý tới nàng dãy rủa, đưa nàng ôm chặt hơn, túi đầu, hôn lên môi của nàng.
Hắn nghĩ, hắn hẳn là thật sự say.
Hắn đầu lưỡi còn có mùi rượu, tiến vào nàng ngọt mềm trong miệng, bắt chói nàng điểm hương khí tức lại chậm rãi quanh quẩn tại hắn răng môi bên trong, khiến cho hắn trầm mê, si say, huyết dịch khắp người kêu gào, giống như muốn tại thời khắc này đưa nàng bóp tiến trong máu thịt của mình.
Hắn chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực, mấy bước đi trên giường. Cùng một chỗ nằm đi lên.
Đau nhức.
Nàng đột nhiên che ngực tổn thương, mặt hiện thống khổ chi ý.
Màu đỏ huyết đã từ ngực nàng nhân mở, nguyên đế kiểu diễm cảm xúc rốt cục bị máu này giật mình thanh tỉnh.
Bận điệu hoán ý nữ đến đây.
Chờ dây vò hoàn tất, hai người nhìn đối phương, đã xấu hổ, lại luống cuống.
Vẫn là nguyên đế trước tiên nói, là chấm vừa mới lô mãng.
Nôn ca nghe vậy cũng không nói lời nào, mà là một lần nữa cầm quần áo mặc, nàng đứng dậy xuống giường, ra hiệu cung nhân đem giày của nàng mặc. Một bên ngửa đầu, hỏi hắn, hiện tại còn có thể xuất cung sao?
Nguyên đế trong lòng run lên, coi là Nôn ca cái này là tức giận muốn xuất cung.
Nôn ca lại bổ sung, hôm qua bại bởi bệ hạ, ta tự nhiên muốn giữ lời nói, đưa bệ hạ một kiện sinh nhật lễ vật, bệ hạ nếu là tối nay có thể xuất cung, ta mang bệ hạ đi chỗ tốt thế nào?
Nguyên đế tâm một nháy mắt thay đổi rất nhanh, đến cuối cùng, lòng tràn đầy vui vẻ, hắn nói, có thể xuất cung.
Chương 16, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Kinh thành khoảng thời gian này cha cực nghiêm, nguyên đế địa bàn của mình, hắn tất nhiên là không sợ, chỉ là Ngôn ca tổn thương còn chưa tốt, thương thế của ngươi vừa mới vỡ toang qua, không thích hợp ra ngoài, đêm nay vẫn là hảo hảo ngủ một giấc đi.
Ngôn ca kéo hắn tay áo, ta đều đợi bệ hạ cả ngày, chỉ là xuất cung trượt một chuyến, bệ hạ nhân thân an toàn không sao, thương thế của ta cũng không cần gấp.
Trên người ta tổn thương nhiều như vậy, cái nào một lần đều không có như lần này tỉ mỉ dưỡng thương, còn không phải sống khỏe mạnh, bệ hạ có thể đừng lo lắng.
Nguyên đế vừa mới uống canh giải rượu, đã thanh tỉnh hơn phân nửa.
Lại hắn hôm nay hoàn toàn chính xác thật cao hứng, tất cánh thành người lễ về sau, những cớ kia năm nào Hấu Cầm giữ triều đình đám đại thần coi như đáy lòng không cam tâm, cũng không thể không đem quyền lợi đệ trình về trong tay hắn.
Cũng coi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, cho nên nghe Ngôn ca, dứt khoát quyết định xuất cung trượt một vòng.
Hắn ngược lại là thật tò mò, Nôn ca muốn dẫn hắn đi chỗ nào.
Nôn ca ngực có tổn thương, cho nên nguyên đế rất điệu thấp, dùng một cỗ xe ngựa nhỏ lôi kéo hắn cùng Nôn ca xuất cung.
Hắn cùng Nôn ca cùng một chỗ chen trong xe ngựa, không gian mặc dù chật trội, hai người lại đều đối với lần này lơ đễnh.
Nguyên đế phát giác hắn liền xem như nương tựa Nôn ca tựa hồ cũng không có phản ứng gì.
Ngay từ đầu, hắn coi là Nôn ca là thẹn thùng, nhưng về sau, hắn quan sát sau dần dần phát giác. Nôn ca có thể là coi chính nàng là cái nam nhân.
Hai nam nhân dựa chung một chỗ, tựa hồ cũng không tính là gì sự tình.
Cái này nhận biết để nguyên đế cảm giác đến đáng sợ.
Cho nên hắn thăm dò tính nói với Nôn ca, lúc trước chấm say rượu, ngươi không cần để ý.
Bình thường nữ nhân, cũng sẽ không thèm để ý việc này.
Lệnh Nôn ca không phải cái kia bình thường, chỉ cần nguyên đế không lột tóc nàng, hai người coi như ngủ một giấc nàng cũng sẽ không để ý.
Cho nên nghe vậy phi thường lý giải hướng nguyên đế cười cười. Bệ hạ không cần để ý, ta cũng không có để ở trong lòng.
Câu kia đương bị chó cắn một cái lời nói bị nàng kịp thời lại nuốt trở vào.
Nhưng coi như không nghe thấy nửa câu sau, nguyên đế mặt cũng trong nháy mắt đen thành than.
Chẳng lẽ là hắn kỹ thuật không tốt?
Hắn có chút sốc xếp nghĩ lại, hay là Ngôn ca còn không hiểu nam nữ chi diệu chỗ?
Nghĩ đến nam nữ diệu dụng, nguyên đế lại cảm thấy, việc này tựa hồ cũng không có gì diệu không diệu địa phương, liền như là đói bụng ăn cơm khát uống nước, chuyện kia lâu cũng liền chết lặng.
Bất quá thân là nữ tử, loại chuyện này nhiều ít còn phải chú ý, cho nên nguyên đế ho khan một cái, rất uyển chuyển nói, về sau, nếu như ngươi khó chịu, có thể nói cho chớm.
Nôn ca nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu nguyên đế cái này chủng nam người làm sao xoắn suýt loại chuyện nhỏ này, còn tốt.
Còn may là cái có ý tứ gì.
Nguyên đế có lòng muốn hỏi, cũng không biết từ đâu hỏi, chỉ có thể nghẹn tâm hoảng.
Cố kiệu điên điên, nguyên đế mượn cái này một cái chớp mắt kéo lại Nôn ca tay, không có sao chứ.
Nôn ca lắc đầu. Không có việc gì.
Nguyên đế không có buông tay dự định, hắn đoạn đường này cứ như vậy lôi kéo Nôn ca tay.
Trong lòng hắn có chút đắc chí nghĩ đến, Nôn ca không có cự tuyệt, có phải là đại biểu cho, Nôn ca đối với hắn cũng rất có cảm giác.
Nôn ca trong lòng bàn tay mặc dù có kiếm kén, bất quá chung quy là nữ tử, ngón tay của nàng thon dài, tay lại rất nhỏ, hứa bởi vì là người luyện võ nguyên nhân, bàn tay nàng hâm nóng, nguyên đế cầm tay của nàng, dần dần liền thấm xuất mồ hôi.
Nôn ca, bệ hạ, nóng sao?
Nguyên đế, xuất cung, ngươi gọi ta chữ liền có thể.
Âu Ngôn ca biết nghe lời phải, cầu an huynh, ngươi cầm tay của ta nóng không nóng.
Hắn đột nhiên cảm thấy, chữ của hắn từ trong miệng của nàng niệm đi ra, lại khác kém hai.
Hắn có chút tâm viên ý mã vẻ, có chút.
Chương 17, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế.
Vì cái gì không buông ra?
Dạng này lôi kéo ngươi, miễn cho một hồi cô kiệu sóc này sẽ để cho ngươi đụng vào cửa sổ xe.
Lời nói này, lại để Ngôn ca không phản bác được.
Nôn ca để xe ngựa tại một chỗ đêm trên đường ngừng hạ.
Hôm nay là hoàng đế lễ thành nhân phổ thiên đồng khánh thời gian, nếu là bình thường, nơi này sớm cũng không có cái gì người, nhưng đêm nay hai bên đường phố vẫn như cũ răng đèn kết hoa, đám người phun trào, múa rồng đùa nghịch tạp kỹ từng cơn sóng liên tiếp.
Nguyên đế không có nghĩ đã trễ như vậy, trong kinh thành còn sẽ náo nhiệt như vậy, hắn hơi kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn bốn phía.
Hai người đi trong đám người, nguyên đế cũng liền có thể càng thêm quang minh chính lớn chăm chú lôi kéo Nôn ca tay.
Đây là trong kinh thành bất dạ đường phố.
Nôn ca cùng nguyên đế giải, ta đến kinh thành thời điểm thăm hỏi qua, quán rượu tiểu nhị ca cực lực đề cử ta tới đây, nói bệ hạ lễ thành nhân ngày đó phổ thiên đồng khánh, nơi này bất dạ đường phố đến lúc đó cũng sẽ có các loại tiết mục trình diễn, sẽ liên tục náo nhiệt 3 ngày 3 đêm. Ta vốn còn nghĩ đến lúc đó tới đây chơi cái 3 ngày 3 đêm đâu, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền vắng mặt.
Nguyên đế nghe nàng trong lời nói tiếc nuối cùng bất mãn, cười an ủi, Minh Thiên Hậu Thiên chúng ta cùng một chỗ lại đến.
Nôn ca không có trả lời, nàng lôi kéo nguyên đế tại hai bên đường phố trong tiệm loạn đi dạo, mua rất nhiều mới lạ đồ chơi. Có một cái quán nhỏ phiến mua nghe nói là khai quang hồng tuyến đồng tiền mặt dây chuyền, rất rẻ, nhưng là tất cả mọi người đồ may mắn, Nôn Ca cũng mua hai cái, nàng đeo một cái, lại nhón chân lên, vì nguyên đế đeo một cái. Bảo bình an, bên cạnh ta thật là nhiều người đều mang như thế một cái, nói là có thể để cho mình bình bình an an. Nguyên đế đối với lần này từ chối cho ý kiến, bất quá gặp Nôn Ca một mặt trịnh trọng, hắn liền cũng không có có dị nghị. Đại khái là bởi vì hoàng đế sinh nhật nguyên nhân, trên đường rất nhiều bán đều là một chút sinh nhật đạo cụ, có mũ, còn có đai lưng, áo choàng, mặt nạ. Từng bộ đồ chơi nhỏ đều rất mới lạ, Nôn Ca nhìn hoa mắt. Bất chi bất giác, cả một đầu đường phố đều đi dạo xong. Tại cuối con đường trong quán mua hai ngọn sông đèn, Nôn Ca trước đem bút đưa cho nguyên đế, hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi cầu nguyện hẳn là so với ai khác tu di nghiệm, hảo hảo cầu ước nguyện đi. Nguyên đế nghe vậy nhíu mày, loại này cái gọi là cầu nguyện, hắn không có chút nào tin, có công phu này, hắn còn không bằng dựa vào chính mình đạt thành nguyện vọng đâu. Bất quá nhìn thấy Nôn Ca một mặt chờ mong nét mặt hưng phấn, hắn đưa tay, từ nàng trắng non tinh tế trong tay tiếp nhận bút, nhận nhận thật thật viết nguyện vọng trên giấy. Ngươi nguyện vọng gì? Hai người dựa vào rất gần, hắn có chút nghiêng đầu, liền cảm giác đến hô hấp của mình tựa hồ cũng nhào vào trên mặt nàng, nàng cái trán sợi tóc cũng không biết là bởi vì vi phong còn là bởi vì khí tức của hắn mà có chút phiêu khởi, hắn đưa tay, đưa nàng cái kia một sợi tóc bóp tại đầu ngón tay. Đối đầu nàng ánh mắt nghi ngờ, hắn chậm rãi giúp nàng đem sợi tóc treo chọc bên tai sau. Đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại sợi tóc lướt qua ngón tay hắn loại xúc cảm này, ống tay áo của hắn hạ đầu ngón tay sờ cùng một chỗ cọ sát. Có lẽ là rượu hậu kình đi lên, giờ khắc này, đột nhiên liền cực muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Nôn Ca đối với lần này vô chi vô giác, nàng tiếp nhận bút, cũng đem nguyện vọng của mình viết trên giấy để vào sông đèn bên trong, tràn đầy phấn khởi dẫn đầu hướng đường sông đi đến. Đi vài bước mới phát giác nguyên đế còn tại nguyên chỗ, quay đầu hướng hắn vẫy gọi, theo sát ta, cẩn thận bị người tách ra. Nguyên đế cái này mới phản ứng được sự thất thố của mình, bận điệu mấy bước đuổi theo Nôn Ca, một tay nắm lấy sông đèn, tay kia thuận thế giữ chặt Nôn Ca tay. Ngươi hứa cái gì nguyện? Nàng không có trả lời, cực kỳ nghiêm túc chỉnh trọng quỳ gối sông vừa nhìn sông đèn đi xa, chắp tay trước ngực, từ từ nhắm hai mắt im ắng thì thào, ước chừng là tại đối đầu thiên cầu nguyện. Nàng dáng người thẳng tắp, một mặt thành kính, ngọn ngọn sông đèn như tinh quang lấp lóe, vàng ấm quang mang nhuộm dần tại nàng quanh thân, nàng quỳ ở nơi đó, quanh thân quang mang phản chiếu nàng xuất trần như tiên, khiến cho người tự dưng trang nghiêm. Nguyên đế nhìn qua như vậy nàng, nhất thời nhìn si, bốn phía tiếng ồn ào giống như tại thời khắc này đình trệ. Trong mắt của hắn chỉ còn lại một mình nàng. Chương 18, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Hồi lâu, Nôn Ca mới mở mắt, mục mang chờ mong nhìn qua thuộc về nàng sông đèn đi xa. Mãi cho đến sông đèn đã đi xa, nàng mới thu hồi ánh mắt, đứng dậy hỏi nguyên đế, ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn nhìn tiếng nàng sán lạn như tinh huy con người, thanh âm mất tiếng, hứa cái gì nguyện? Nàng nghe vậy cười mặt mày con cong, lại có mấy phần thiếu nữ xinh đẹp, không thể nói ra liền không linh nghiệm. Nguyên đế siết chặt tay của nàng, cổ họng giật giật, lại không lại truy vấn. Vừa mới sông đèn bị nàng thả vào trong nước thời điểm, hắn đã hướng chỗ tối ám vệ làm thủ thế. Nàng có nguyện vọng gì, không cần cầu nguyện thiên địa, có hắn tại, hắn sẽ giúp nàng hoàn thành. Toàn bộ đường sông đều là từng chiếc sông đèn, giống như lưu động phồn tinh rực rỡ, nhưng nàng đứng ở chỗ này, quanh thân quang hoa chưa đốt, khiến cho ánh mắt của hắn chỉ đi theo nàng, nàng là so phồn tinh càng lóa mắt tồn tại. Nôn Ca giống là nhớ ra cái gì đó, tránh ra tay của hắn. Xoay người từ đế giày rút ra một thanh tiểu xảo tinh xảo trùy thủ cất đặt tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, lúc đầu muốn mua cái gì đưa ngươi, có thể nhìn một vòng cũng không có gì thích, cái này trùy thủ ngươi đừng nhìn nó tiểu, cùng ngươi đối chiến thời điểm nó rất thực dụng, kỳ thật lấy thân phận của ngươi khả năng không dùng đến, bất quá, ta chỉ có thể đưa ngươi cái này, ngươi chịu đựng thu một chút, về sau ném đi cũng có thể, như NG không hứa hiện tại cự tuyệt. Nàng từ tiến cung, thứ ở trên thân liền bị cung nhân nhóm lục soát roi không. Nguyên đế không nghĩ tới nàng tại dạy ngọn nguồn còn ẩn giấu thanh truy thủ, nắm nuốt truy thủ hắn nhất thời dở khóc dở cười, nhưng đối đầu với nàng thấp thỏm thần sắc, trong lòng hắn lại như có dòng nước gấm đang kích động, hắn siết chặt truy thủ, nhu nhu nói, tốt, ta nhận lấy. Nàng đem mình bảo mệnh truy thủ đều tặng cho hắn, hắn coi như cự tuyệt, cũng là lo lắng nàng không có bản thân chi vật, bất quá, bây giờ nàng trong cung cũng là không cần đến truy thủ, thôi, hôm nào hắn lại cho nàng một thanh tốt hơn thay thế. Một bên có người hét lớn đoán đố đèn. Nàng mấy bước chạy lên trước, vây quanh những cái kia hoa đang chuyển, biển người tại lúc này vọt tới, hắn bận bịu từ trong đám người nhìn lại, gặp nàng đứng tại một chiếc cực đại hoa đang trước, quay đầu cũng đang ngó chừng hắn cười. Nàng nụ cười sáng sủa, tinh mục sáng rực, quanh thân thần thái tung bay giống như toàn thân bao phủ vầng sáng, khiến cho nàng quanh thân hoa đăng đều ảm đạm phai mờ. Hắn nhìn như vậy chói mắt nàng, nhất thời xí ngốc. Một đứa bé tại lúc này đụng phải thân thể của hắn, hắn vội cúi đầu đi đỡ đứa bé, hài tử mẫu thân liên tục hướng hắn nói xin lỗi, có lẽ là trong lòng vui vẻ, hắn nhìn xem chung quanh những người này, vô chi vô giác ngay tại cười. Hắn cười tránh đi đám người lại ngẩng đầu, cũng đã tìm không gặp nàng thân ảnh. Hắn bận bịu đi đến nàng đã đứng hoa đăng trước nhìn chung quanh, đập vào mắt tất cả đều là biển người, rõ ràng nàng trong đám người là như vậy dễ thấy tồn tại, có thể giờ phút này, hắn khắp nơi tìm không gặp. Bên người ám vệ tiến lên, cũng nói không tìm được nàng. Trong lòng hắn hậu chi hậu giác phát nặng rét run, người xung quanh đều đang cười, hắn lại toàn thân đều đang run rẩy. Là bởi vì phẫn nộ, đang run rẩy. Võ công của nàng tốt, hắn là biết đến, liền ám vệ đều không có theo tới tung tích của nàng, có thể thấy được nàng trước kia liền mưu tính lấy muốn đi. Nàng là không muốn lưu tại hoàng cung, không muốn đi theo hắn, cho nên mới muốn như vậy rời đi. Nếu như thế, nàng cần gì phải như vậy hư tình giả ý. Trong lòng hắn thực sự lạnh, bốn phía gió thổi tới, chỉ cảm thấy hàn khí tận xương. Hắn không nhịn được lại nghĩ đến, phải chăng nàng là bị người bắt cóc. Ý nghĩ này làm hắn phẫn nộ sắp mất khống chế lý trí rốt cục có thể khống chế. Hắn đối với ám vệ ra lệnh, dù là đem cái này kinh thành lật cái lật, cũng phải tìm đến tung tích của nàng. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I V-N nàng một người sống sơ sờ, hắn không tin nàng có thể cứ như vậy biến mất. Chương 19, Mưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nôn ca ngày thứ hai đã trà trộn vào Minh gia quân bên trong, bước lên đi hướng biên quan đường. Minh gia quân bên trong người cùng nàng xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp nàng lâm trận bỏ chạy, tất cả mọi người nói đùa hỏi nàng, lao đại, ngươi là đi gặp tiểu tình nhân sao? Một mặt Xuân Phong đắc ý, đây là đi đào nhà ai tiểu quả phụ cửa. Chuyến này thực sự thuận lợi, nôn ca mặc dù tâm tính tốt, bất quá tại những người này trước mặt, vẫn là phải kéo căng lấy một trương diêm vương mặt, nàng nghe vậy liếc mắt bọn giá hỏa này một chút. Lúc đầu mua vài hũ tử kinh trong thành nổi danh Trạng Nguyên Nhượng nghị cho các ngươi nếm thử, hiện tại xem ra, còn không bằng giữ lại chính ta uống đâu. Đám người nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tướng quân, chúng ta vừa mới thế nhưng là cái gì cũng không nói à, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Dài răng giặc một đường, mọi người ở đây vui cười trêu ghẹo bên trong thoáng một cái đã qua, đến biên quan, đảo mắt lại đầu nhập vào to to nhỏ nhỏ trong chiến dịch. Mùa thu bách tính lương thực được mùa. Lũ người man cũng thích ở thời điểm này cướp bóc đốt giết tốt vì chính bọn họ chuẩn bị bắt đầu mùa đông lương thực. Nôn ca cùng đám người đồng dạng mỗi ngày đều tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đả kích những này mọi dợ, liên tiếp mấy lần đem người đều sau khi diệt, ước chừng là nàng sát khí làm kinh sợ mọi dợ, bọn gia hỏa này gần nhất cũng bị mất động tĩnh. Trong quân đám người nhẹ nhàng thở ra, đều cười nhạo lấy những rất đó tử tất nhiên là bị đánh sợ. Có thể nôn ca lại biết, là lũ người man trong tộc bắt đầu chia nước, nội loạn. Trong lúc này loạn tiếp tục một cái nguyệt hậu, mới mọi dợ đầu lĩnh sinh ra, cũng sẽ bắt đầu một vòng mấy năm gần đây quy mô lớn nhất chiến tranh. Một tháng này, nôn ca vụng trộm nhận mình một đội minh ra quân ngụy trang thành thương nhân, ra roi thúc ngựa, dự định đi giang nam giàu có chi địa thu một đợt lượng thực. Kiếp trước, ngay tại trận này đánh lâu dài bên trong, tiền tuyến bởi vì lượng thực khẩn trương, trong quân bị chết đói chiến sĩ so trên chiến trường chết còn nhiều hơn. Túc chủ Minh Lam không hy vọng chuyện như vậy lại phát sinh, nôn ca càng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chính nàng là một cái cây, không thích động não, cũng không yêu động thủ. Phần lớn thời gian, túc chủ tâm nguyện, nàng chỉ cần có thể đơn giản hoàn thành, liền sẽ không đem sự tình khiến cho phức tạp. Nàng cái này còn là lần đầu tiên gặp được Như Minh Lam dạng này túc chủ, cũng là lần đầu tiên tiếp vào đại năng giả tuyên bố nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ trùng hợp gặp nhau, đây là chưa từng có sự tình. Mỗi ngày đều tại đàn tinh cực lo suy nghĩ làm sao có thể làm cho mình trận này trong chiến dịch rất xuống dưới ngôn ca. Cũng mỗi ngày đều đang chửi mắng con kia luôn luôn ăn nàng cầm thú. Nếu không phải con kia cầm thú tổng ăn nàng, nàng cũng sẽ không đi đến một con đường như vậy. Cho tới bây giờ đều là được chăng hay chớ nàng, lần này âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho mình trở nên cường đại, về sau có cơ hội gặp lại con kia cầm thú, nàng muốn lấy đạo của người trả lại cho người, đem tên kia nuốt ăn vào bụng thi cốt không lưu. Nôn ca lấy vì lần này nàng xuất ra Minh Lam toàn bộ thân ra, lương thực coi như mua không nhiều, ứng cũng có thể vào mắt. Nhưng mà không nghĩ tới, giang nam cái nào đó huyện tao ngộ nạn hồng thủy, lương thực giá cả trong một ngày lật ra hai lần. Minh Lam điểm này tiền mua lương thực thật sự là đều không đủ nhịn. Vậy phải làm sao bây giờ? Trên đường trở về gặp giặc cướp, nhìn xem những này có mắt không biết Thái Sơn ra hỏa, nôn ca trong đầu một cái giật mình, một cái ý nghĩ lập tức xông lên đầu. Minh gia quân đó là dạng gì tồn tại, đó chính là gặp thần sát thần gặp quỷ giết quỷ sát thần, dù là lần này đi theo nôn ca nhân thủ không nhiều. Có thể san bằng một tên cướp hoa tử vẫn là lại dễ dàng bất qua sự tình. đem giặc cướp trong ổ lương thực tiền tài mang lên xe. Đám người đối với loại này một vốn bốn lời sinh ý đều cảm thấy hứng thú vô cùng, thế là nghe được một tên cướp ổ, lại thẳng đến mà đi. Lần này sơn phỉ ổ quy mô tương đối lớn, mà đi cùng hung làm ác xa gần nghe tiếng. Nôn ca cùng mình ra quân sau khi thương nghị, dự định nàng trước trà trộn vào sơn phỉ ổ bên trong đem trên núi địa hình dò xét một phen, sau đó lại nội ứng ngoại hợp, đem những này thổ phỉ một tổ bưng, làm cái này một món lớn, một đoàn người cũng liền có thể thắng lợi trở về. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nôn ca một thân công tử ca nhi nam trang lộ ra thực sự tuấn thiếu, liên sơn phỉ gặp nàng, đều có chút không thể chuyển rời ánh mắt, dù là nàng giờ phút này là cái nam nhân, vẫn là đem nàng bắt lên núi, đem nàng hiến cho cái kia vui thích nam phong sơn phỉ đầu lĩnh. Lên núi, nôn ca bởi vì nàng mấy phần hiếm thấy tư sắc mà miễn đi bị giam kho tuổi vận mệnh. Nàng bị nhốt ở sơn phỉ đầu lĩnh trong phòng ngủ, những cái kia sơn phỉ gặp nàng là cái văn nhược thư sinh, thật cũng không khó xử nàng, chỉ uy hiếp nàng không muốn ra khỏi cửa, bằng không thì giết nàng. À, sơn phỉ đầu lĩnh không ở trên núi, tựa như cũng là mang theo một đội nhân mã đi cướp đoạt, nôn ca trở lấy những người này rời đi, lưu loát nhảy cửa sổ mà ra, không chỉ có đem trên núi dạo qua một vòng, còn trói lại cái sơn phỉ, 18 cực hình phía dưới để ra hỏa này đem trên núi mỗi cái cạm bẫy cùng bố trí đều nói nhất thanh nhị sở. Nàng tìm tới cùng nàng cùng nhau lên núi, còn bị cột vào kho củi bên trong hôn mê bất tỉnh Thư Đồng. Thư Đồng là Minh gia quân bên trong nhất gầy yếu một tên, ngoại hiệu bốn mẹ, có ngoại hiệu này là bởi vì gia hỏa này thực sự lắm mồm đáng sợ. Đem trên núi địa đồ cho bốn mẹ mang đi ra ngoài, lại ước định cẩn thận nội ứng ngoại hợp đường tấn công, nôn ca cái này mới quay trở lại sơn phỉ đầu lĩnh phòng ngủ. Đại khái là làm một văn lớn, một đêm này sơn phỉ nhóm cử hành một trận rượu thịt chúc mừng tiệc tối. Sơn phỉ đầu lĩnh trở về phòng lúc sau đã là say khướt trạng thái. Hắn nhìn thấy ngồi tại ghế dựa tử thượng nôn ca, nhãn tình sáng lên lập tức nhào tới. Nôn ca thấy ngoài cửa có vài bóng người, cho nên cũng không có ngay lập tức đem sơn phỉ đầu lĩnh đánh ngất xỉu, mà là cùng hắn mèo bắt con chuột trong phòng cười đùa chơi sau khi, đem người cổ nắm răng rắc một tiếng bóp gãy. Tiếng đập cửa vào lúc này vang lên lên. Nôn ca trong lòng kinh ngạc, vội vàng đem sơn phỉ đầu lĩnh thi thể kéo tới gầm giường. Nàng con đến không kịp đi mở cửa. Cửa đột nhiên vào lúc này đánh mở. Trong phòng ánh đèn sớm tại Nôn ca nắm sơn phỉ đầu lĩnh cái cổ bên trong thời điểm liền diệt sạch. Trong bóng tối Nôn ca cũng thấy không rõ người đến là ai, chỉ cho là sơn phỉ, bắt trước sơn phỉ đầu lĩnh thanh âm quát, lăn ra ngoài. Người tới không chỉ có không có lăn, ngược lại theo Nôn ca thanh âm đánh tới. Trong bóng tối chủy thủ hàn quang lóe lên, may mắn Nôn ca tránh kịp thời, bằng không nhất định sẽ bị người này một đao mất mạng. Nàng đấy lòng run lên, trong lúc nhất thời không biết người này là địch hay bạn. Chỉ theo bản năng né tránh. Nàng tại trong phòng bếp hạ độc, những cái kia sơn phỉ ban đêm dùng bữa uống rượu, tuy nói có thể trúng tiêu, nhưng khẳng định cũng có cá lọt lưới. Nôn ca sốt ruột muốn tại những này sơn phỉ phát giác không đúng thời điểm đem tấn công núi tín hiệu đưa ra ngoài, đối đầu người này công kích, nàng liền muốn giải quyết dứt khoát. Vốn định cầm ra bản thân lòng bàn chân truy thủ, tay sờ một cái thành không, nôn ca lúc này mới nhớ tới, truy thủ của nàng đưa hoàng đế. Hai người đều không nghĩ kinh động ngoại nhân. Trong bóng tối tương hố đều là yên lặng ra chiêu, lấy tàn nhẫn nhất chiêu thức công kích tới đối phương, để cầu đến cái tốc chiến tốc thắng. Quét qua mắt phát giác cổng đứng mấy cái kia thổ phỉ đã không thấy tung tích, nôn ca trong lòng có chút giật mình, hứa là bởi vì chậm một bước nguyên nhân, cánh tay bị người này phủi đi một đạo, nàng bận bịu vừa lui về phía sau nhảy ra, trầm thấp lên tiếng, huynh đài này đến ý gì? Đối phương rõ ràng khẽ giật mình, nôn ca. Thanh âm này, quá quen thuộc. Nôn ca sững sờ, gia hỏa này là nguyên đế. Đương đương hoàng đế, làm sao đến sơn phỉ trong ổ tới? Không đợi nôn ca phản ứng, nguyên đế thần sắc nghiêm nghị, phẫn nộ chất vấn, ngươi là nơi này sơn phỉ đầu lĩnh. Ngày hôm nay buộc tiến phòng ngươi bên trong thư sinh đâu? Chương 21, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nguyên đế nghe những người kia nghị luận sơn phỉ đầu tử hào nam sắc, đêm nay muốn sủng hạnh vào một cái đến thư sinh, hắn mặc dù cũng là bị bắt vào, nhưng là chính hắn muốn vào đến xem cái này tiếng xấu truyền xa sơn phỉ ổ bên trong là cái tồn tại gì, thuộc về ở. Trong lòng hắn thương hại cái kia thư sinh, cho nên mới nghĩ đến trong đêm giết lên núi phỉ đầu lĩnh trong ổ đem thư sinh cứu ra ngoài. Nhưng hắn không nghĩ tới cái gọi là sơn phỉ đầu lĩnh lại là nôn ca, trách không được những người kia nghị luận sơn phỉ đầu tử hào nam sắc, nôn ca là nữ nhân, thích nam sắc cũng liền nói qua. Giờ phút này nguyên đế, trong lòng hắn giống như cháy rồi phẫn nộ đến cực điểm. Hắn suy đoán nàng thân phận của rất nhiều, hắn cho là nàng là giang hồ du hiệp, cho là nàng là cướp phú tế bần hiệp khách, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nàng lại là cái thổ phỉ đầu lĩnh, mà lại còn là cái tiếng xấu truyền xa thích nam sắc thổ phỉ đầu lĩnh. Giờ khắc này nguyên đế, lúc trước đối với Ngôn Ca ấn tượng tốt bao nhiêu, giờ khác này thì có nhiều tiêu tan, hắn giờ phút này thậm chí có loại muốn đem trước mắt nữ nhân chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng xúc động. Ngôn Ca nghe Nguyên Đế cái này căm hận thanh âm tức giận, cũng là sửng sốt, nàng xem ra, như cái cùng hung cực các bụng đói ăn Quảng Sơn phỉ đầu lĩnh. Bất quá, nàng hiện tại còn không phải sáng ra thân phận của mình thời điểm. Nguyên Đế đã ở đây, hoàng gia ám vệ khẳng định cũng tại bốn phía, nàng đến nghĩ biện pháp đem Nguyên Đế dẫn đi mới được. Bằng không thì Minh gia quân cùng hoàng gia ám vệ khiêng lên, lại là một phen liều mạng tranh đấu. Nguyên Đế nếu là biết Minh gia quân tại tự mình mua lương, nói không cho sẽ coi là Minh gia quân muốn tạo phản. Trong điện quang hỏa thạch, Nôn Ca vừa chuyển động ý nghĩ về sau, đưa tay liền đi kéo Nguyên Đế, "Vậy hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nguyên Đế lại coi là Nôn Ca là muốn công kích hắn, dao găm trong tay vạch một cái, không có trốn tránh Nôn Ca, cánh tay lập tức bị phủi đi máu tươi văng khắp nơi. Hâm nóng máu tươi tại Nguyên Đế trên mặt, khiến cho trong lòng hắn tức giận trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại lại dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, nàng làm sao không tránh. Hắn phản nắm Nôn Ca cánh tay, hỏi ra lại trở thành, "Ngươi tại sao muốn coi nơi này đến thổ phỉ đầu lĩnh?" Nôn Ca tay kia che cánh tay chỗ vết thương, "Bệ hạ, ngươi cây chủy thủ này sẽ không là ta đưa ngươi ngươi đem đi, ngài thật đúng là nhẫn tâm, dĩ nhiên dùng ta đưa chủy thủ của ngươi làm tổn thương ta." Nguyên Đế nghe nàng lời này, không chút do dự đem cái kia chủy thủ ném xuống đất, "Ngươi như hảo hảo nhận tội, chấm sẽ tha cho ngươi một mạng." Hắn vừa mới nói xong, Nôn Ca đột nhiên đẩy hắn ra, một cái bay vọt hướng ngoài cửa sổ phóng đi. Nguyên Đế nơi nào tha cho nàng dạng này rời đi, lập tức thở phì phò truy đuổi mà đi. Nôn Ca tiến Nguyên Đế dẫn tới ổ thổ phỉ phía sau núi. Phía sau núi địa thế hiểm yếu, hơn nữa còn khắp nơi cả bẫy, nàng vốn là muốn lấy tại hậu sơn đem Nguyên Đế vùng thoát khỏi sau đó cùng nhân viên của mình tụ hợp, có thể Nguyên Đế mặc dù là cái sống an nhàn sung sướng hoàng đế, công phu lại cũng không yếu, hắn sau lưng Nôn Ca theo đuổi không bỏ, ba phen mấy bận đều kém chút không có đem Nôn Ca chặn đường. Tiếp tục như vậy không thể được. Nôn Ca cánh tay chỗ vết thương chảy máu càng ngày càng nhiều, như thế rông dài đối nàng nhất bất lợi. Trong lòng nàng vội vàng sao động, nghe gà tể tại trong đầu của nàng thét chói tai vang lên phía trước có cạm bẫy, nàng lại dương giả không biết, chân kế tiếp trượt, liền hướng trong cạm bẫy rơi đi. Sau lưng Nguyên Đế mắt thấy không đúng, hướng phía trước bổ nhào về phía trước muốn đem Nôn Ca giữ chặt, nhưng hắn nhào quá mức, Nôn Ca lại so hắn tưởng tượng nặng, hắn nắm Nôn Ca thủ đoạn, cùng Nôn Ca cùng một chỗ tiến vào trong cạm bẫy. Hạ xuống thời điểm Nguyên Đế muốn đem Nôn Ca kéo vào trong lồng ngực của mình, có thể Nôn Ca lại một cái xoay chuyển, tại rơi xuống đất một khắc này, chính nàng làm đệm lưng. Cạm bẫy là cái rất sâu hố to, dưới đáy ngược lại là không có cắm gai gỗ, hai người tốt xấu nhặt về một cái mạng. Nhưng Nôn Ca thương thế có chút nặng. Chương 22, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nôn Ca cánh tay vốn là có tổn thương, về sau lại hạng chót, mắt cá chân uy, vừa xuống đất liền đau thẳng hừ hừ. Nguyên Đế thân là hoàng đế, người bên cạnh mặc dù mọi chuyện khắp nơi đều sẽ che chở hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới ngay tại lúc này muốn bị một nữ nhân che chở. Hắn cơ hồ là ngay lập tức liền đem Nôn Ca ôm vào trong lòng, "Ngươi thế nào?" "Không tốt lắm." Nôn Ca thanh âm suy yếu, chân gãy, ngực cũng rách ra, giống như phải chết. Nguyên Đế đầy tay đều là Nôn Ca trên cánh tay huyết, mặc dù trong bóng đêm, có thể cái này ở mức nhân nhất huyết dịch lại làm hắn sợ mất mật. Chớ nói chuyện. Hắn lưu loát giật ống tay áo của mình dây dưa tại Nôn Ca cánh tay miệng vết thương, lại bóp sờ lấy Nôn Ca tứ chi thân thể, xác định Nôn Ca chỉ là trừ mắt cá chân uy không có những khác tổn thương. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn một chút, chấm mang ngươi ra ngoài. Hắn lời còn chưa nói hết, Nôn Ca đột nhiên xích lại gần, hôn lên môi của hắn. Nàng cái hôn này, tựa như là liệt cay rượu sang tiến hắn huyết hầu, khiến cho hắn một nháy mắt không cách nào phản ứng, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hắn là đế vương, hắn không thích như vậy bị động, cho nên hắn chỉ là trố mắt như vậy một cái trước mắt, sau một khắc, hắn đổi bị động bị chủ động, nắm ở eo hết nàng, đem người chăm chú ấn vào trong ngực hắn. Nụ hôn của nàng cho dù khí thế mười phần, có thể đến cùng cũng không lưu loát, hắn cái này một chủ động, nàng lập tức liền tưởng tượng là lục bình theo sóng nước trục lưu, mặc hắn mạnh mẽ đâm tới muốn gì cứ lấy. Cái này tựa như là một lần hai hai quyết đấu, nàng dù chủ động công kích, nhưng hắn lại cái sau vượt cái trước, lấy thành thạo kỹ xảo đưa nàng công đánh tơi bởi quân lính tăng dã. Tay của hắn nắm thật chặt nàng vòng eo, cố nén trong lòng dục niệm, đột nhiên rút ra thuận thế cắn lấy môi nàng, tại sao muốn đường sơn phỉ đầu lĩnh? Ngươi đến cùng. Đến cùng bắt nhiều ít thư sinh nam nhân như vậy. Nôn Ca nghe hắn cái này mài răng hoắc hoắc thanh âm, thấp cười ra tiếng, nàng tay kia đặt tại hắn cái hót, ngửa đầu, môi tại cái cằm của hắn chỗ cọ sát, ta là cái kia thư sinh. Nàng thanh âm thanh thanh nhàn nhạt, thở ra khí hơi thở còn như vũ mao lắc lắc lư du lạc tại Nguyên Đế trong tim, khiến cho hắn giờ khắc này, thân thể căng thẳng đại não không cách nào suy nghĩ, đầy trong đầu đều là nàng thiếp ở trên người hắn nổi bật dáng người. Bàn tay nhỏ của nàng âm thầm vào hắn quần áo, nàng có chút rôi ra đầu lưỡi, tại trên môi của hắn chạm chạm, ta muốn thật sự là Sơn Đại Vương, nhất định sẽ trộm đạo sờ đem bệ hạ cầm tù ở trên núi, nơi nào sẽ còn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Hắn căng cứng thân thể giống như dây đàn, nàng tại ấm áp ẩm ướt dính chạm vào hắn trên môi thời điểm, căn này dây cung rốt cục đoán mất, một tay đem y phục của mình cởi trải tại lá rụng rải ra một tầng lại một tầng mặt đất, hắn tay kia nắm nàng treo chọc lửa ngón tay, đặt ở giữa răng môi khẽ cắn. Vì sao không nói sớm? Hắn có chút oán hận, lại có chút bất đắc dĩ, không đợi nàng đáp lại, đã cúi đầu lần nữa hôn lên môi của nàng. Ngực nàng bọc một tầng lại một tầng bố, hắn không nhịn được hủy đi những này khỏa bố, đối nàng loại này không thương tiếc mình ngực người thực sự giận dữ. Không kiên nhẫn sau khi, trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong, ẩn ẩn hưng phấn. Hắn chưa từng có cái nào một khắc như hiện tại như vậy chờ mong cùng một nữ nhân thẳng thắn gặp nhau, thân thể giao hòa. Hắn đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí thả tại mặt đất trên quần áo, có chút xoay người, yêu thương hôn da thịt của nàng. Tay của nàng ôm bên trên cổ của hắn, si ngốc cười, quá nhỏ, ngươi lại cắn liền cắn không có. Về sau đừng có lại khỏa bố. Ngón tay hắn nào nặn, yêu thích không buông tay, cổ họng nhấp nô, cắn nàng thủy thai tại miệng, trầm thấp thì thầm, kỳ thật cũng không nhỏ, dạng này cũng rất tốt. Chương 23, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Da thịt cây nhau, hai người giống như ruộng cạn bên trong hai đôi cá, cấp bách muốn tại trên người của đối phương tìm kiếm nguồn nước. Đại bộ phận thời điểm, đều là trầm mặc, trừ da thịt cùng da thịt tiếp xúc, trừ tứ chi dây dưa, lại không hắn lời nói. Nôn ca không phải cái tình nguyện tại dưới thân người nữ nhân, vừa mới bắt đầu đau đớn kích thích nàng, nàng nhíu mày ý đồ mang thương phản kích, đem nguyên đế theo dưới thân thể. Có thể nguyên đế cũng không phải cái có thể khuất tại dưới người, bản thương tiếc nôn ca thân thể muốn cho nàng một điểm thở dốc thời gian, thật không nghĩ đến nàng dĩ nhiên thừa cơ tạo phản. Hắn cắn răng nghiến lợi ở trên người nàng treo chọc lửa. Rất có muốn đem nàng cái này mẫu lao hổ hàng phục thành sẽ chỉ đối với hắn làm nũng mèo nhà. Một trận nam nữ chi ái, hai người đều là sướng mồ hôi lâm ly như đánh một trận sinh tử chi cầm. Hắn muốn đem nàng cái này khỏa quật cường cây giống biến thành quấn quanh hắn tia hoa, có thể càng về sau, hắn lại thành cái kia ngón tay mềm, trầm thúy tại trong cơ thể nàng, thậm chí có nghị ăn nghỉ nơi này xúc động. Hắn từng khinh thường quân vương không lưng vì mỹ nhân, hắn từng chán ghét cùng nam nữ giường che sự tình, có thể hiện tại. Hắn ở trên người nàng lưu luyến trầm luân, không biết đường về. Thẳng đến sắc trời sáng rõ, thẳng đến sờ đến thân thể nàng nóng hổi, hắn mới hậu chi hậu giác, đã nhận ra sự khác thường của nàng. Nàng về sau như nước như tơ theo hắn loay hoay, hắn chỉ cho là, nàng là cuối cùng cũng bị hắn thu phục, trầm túy vui thích bên trong hắn, thậm chí không có nghĩ qua, là thân thể nàng xảy ra chẳng huống. A nói, hắn bận bịu cầm quần áo quấn tại trên người nàng, liên thanh kêu gọi. Nàng hai mắt nhắm nghiền, không có phản ứng chút nào. Sắc mặt tưởng hồng cái chán nóng hổi, lại nhìn nàng cánh tay chỗ nhuộm dần vết máu, nguyên đế tất cả vui vẻ đều biến thành nước đá đem chính mình rót cái xuyên tim. Cầm quần áo mặc, hắn ôm nàng đứng dậy, trầm thấp kêu lên, Tần Ất. Ám vệ ra hiện tại cửa hang, đem sớm đã chuẩn bị xong dây thừng ném xuống, bệ hạ. Ra cái hố sâu này, nguyên đế mới phát giác cái này tiếng xấu lan xa sơn phỉ ổ đã thi thể khắp nơi, bị người trong vòng một đêm giết sạch. Ám vệ Tần Ất lấy người đem cướp tới ngựa dắt tại nguyên đế bên người, thấp giọng giải thích. Tối hôm qua tới một đợt người, đem sơn phỉ ổ đốt giết cướp bóc trống không. Nguyên đế bên người những này ám vệ chỉ phụ trách nguyên đế an toàn, tại nguyên đế không có hạ mệnh lệnh trước đó, bọn họ sẽ chỉ như cái bóng tan vào hoàn cảnh bốn phía bên trong, tuyệt đối sẽ không xuất thủ xen vào việc của người khác, trừ phi cái gọi là nhàn sự sẽ uy hiếp được hoàng đế tính mệnh. Nguyên đế ôm nôn ca trong ngực, cũng không lo được cái này ổ thổ phỉ tử sự tình, ra roi thúc ngựa xuống núi đến trấn tử thượng, lần này tùy hành ngựa y còn đang trấn tử thượng bọn họ đóng quân trong viện chờ. Nàng cánh tay chỗ vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều, lại thân chúng hổ lang chi dược, trong ngoài kẹp hợp phía dưới, mới có thể sốt cao lợi hại như thế, vậy hạ cứ yên tâm, vị cô nương này không có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên đế kinh ngạc, hổ lang chi dược. Bốn chữ này đại biểu cho dù là trong cung cấm dược, hắn vẫn là đối với loại thuốc này vật có biết một hai. Nàng làm sao lại bên trong loại thuốc này vật? Tiếp theo nghĩ đến nàng là cái kia bị thổ phỉ đầu lĩnh bắt thư sinh, hắn là song nộ. Trên người nàng thuốc đại khái là những cái kia thổ phỉ hạ. Cái kia, trong hố nàng đối với hắn chủ động treo chọc quấn quýt si mê, là bởi vì thuốc này sao? Vẫn là khó kìm lòng nổi. Hắn nhìn qua nàng bởi vì mất máu quá nhiều mà trắng bệch mặt, thần sắc vô cùng phức tạp. Hô ám vệ đến đây, hắn để cho người ta đi ổ thổ phỉ bên trong tìm kiếm hắn cái kia thanh ném đi chùy thủ. Thanh chùy thủ kia là nàng tặng hắn, hắn lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh ném đi chùy thủ, bây giờ chỉ hy vọng thanh chùy thủ kia còn có thể nguyên địa. Chương 24, mưu đoạt nhân thê hoàng đế. Bởi vì Nôn Ca tổn thương, Nguyên Đế cũng không nóng nảy từ cái này Giang Nam chi rời đi. Nôn Ca vào lúc ban đêm liền thanh tỉnh, Nguyên Đế nằm tại bên người nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, khiến cho nàng xoay người đều khó khăn. Nôn Ca một cái cây, mặc dù quen thuộc đi ngủ bất động, thế nhưng là bị người như thế đương cái gối ôm, vẫn cảm thấy phi thường không thoải mái. Nàng thử từ Nguyên Đế ôm ấp thoát ly, có thể vừa mới động, Nguyên Đế liền tỉnh. Trong phòng chỉ một chiếc đèn đêm, bất tỉnh ngọn đèn vàng dưới, Nguyên Đế nhìn qua Nôn Ca mắt quang sáng sáng, hắn nói, A nói, về sau ngươi chính là chấm nữ nhân. Nôn Ca sững sờ, lời nói này, nàng còn nghĩ nói nam nhân này sau này sẽ là nàng nam nhân nữa nha. Đương nhiên, nàng không có loại này không tốt quen thuộc. Đánh một cái pháo mà thôi, không đến mức lên cao đến ai là người nào. Nguyên Đế coi là Nôn Ca đây là thẹn thùng, hắn cúi đầu, hôn lên nàng mi tâm, ngươi yên tâm, chấm sẽ hảo hảo đợi ngươi, chờ trở về cùng, chấm phong ngươi làm phi. Hắn mới mặc kệ nàng là không phải là bởi vì dập đầu thuốc mới cùng hắn có như thế bắt đầu. Hắn chỉ biết, hắn muốn nàng, hắn muốn nữ nhân, hắn muốn đem nàng mang về trong cung. Nôn Ca ngửa đầu hôn lên môi của hắn, đem hắn những cái kia loạn thất bát tao lời nói đều chắn về hắn bụng bên trong. Bất quá là cái pháo, phải chịu trách nhiệm cũng là nàng đối với hắn phụ trách, hắn từ đâu tới cái này rất nhiều ý nghĩ. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đi phụ trách, nàng từ trước đến nay không có đối người phụ trách thói quen. Dù sao nhân thụ luyến nghe thực sự khó chịu. Nôn Ca ngọt mềm lưỡi tựa như là đánh khai Nguyên Đế dục niệm chìa khóa, khiến cho Nguyên Đế chỗ có lý trí trong nháy mắt đổ sụp, đè ép nàng dưới thân thể, ngón tay hắn chạm vào nàng trên hai gò má, cổ họng nhấp nô, khàn khàn thanh âm khó kìm lòng nổi, A nói, ngươi thương còn chưa tốt. Nàng mới không cho hắn nhiều như vậy xoắn suýt cơ hội, ôm cổ của hắn, môi của nàng cọ sát tại hắn cái cổ. Hắn cuối cùng nhịn không được, trầm thấp nhẹ hừ một tiếng, ấn ở sau gáy nàng, đem môi của nàng đưa vào trong miệng hắn. Có lần thứ nhất, hắn đã không còn vội vàng. Hắn muốn làm cái trưởng khống toàn cục tướng quân, mọi chuyện nắm nơi tay, hắn lần này, tất nhiên muốn nàng thút thít cầu xin tha thứ. Ngón tay một chút xíu, vuốt ve ở trên người nàng, lòng bàn tay ép ở trên người nàng các nơi trên vết sẹo, chậm rãi vuốt ve. Hắn chưa từng gặp qua dạng này một bộ thân thể nữ nhân. Rõ ràng nàng các phương diện đều không đạt tiêu chuẩn, nàng dạng này thân thể, thậm chí ngay cả tiến cung làm cái cung nữ cũng sẽ ở vòng thứ nhất bị quét xuống. Nhưng hắn lòng bàn tay lưu luyến tại trên người nàng, vuốt ve nàng những cái kia vết sẹo, lại có loại thú tính chinh phục dục trong thân thể kêu gào, khiến cho hắn từng lần một muốn tại trong cơ thể nàng chinh chiến. Yêu thích không buông tay, ước chừng chính là như vậy a. Đêm dần khuya, dần dần dày, hắn ôm nàng ở trên người, mặc nàng leo lên lấy hắn làm cản tiến công. Không có nữ nhân nào như nàng như vậy làm hắn si mê trầm thúy, cũng không có nữ nhân nào dám đánh bạo đem hắn ép tại dưới thân. Nhưng mà hiện tại, hắn chôn ở ngực nàng, hôn lần kia nàng vì hắn đỡ kiếm sau lưu lại vết thương, vui vẻ chịu đựng, mặc nàng chỉ xính. Nàng nữ nhân như vậy, chỉ có hắn mới có thể xứng với. Hắn giờ khắc này, lại vẫn sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời kiêu ngạo cùng tự hào. Bọn họ tại cái này một chỗ không có người ngoài quấy rầy Giang Nam trong tiểu viện, ngày ngày dính trên giường, ba ngày ba đêm thoáng một cái đã qua. Nguyên Đế không nghĩ tới chuyến này Giang Nam sẽ thu hoạch mỹ nhân, hắn an bài nhân thủ, dự định hồi cung, cũng dự định bang Nôn Ca an bài một cái thân phận thích hợp tiến cung. Hắn hứa nàng làm phi, dù là thân phận nàng có khả năng hèn mọn, hắn cũng sẽ không ủy khuất nàng. Có thể việc này, lại bị Nôn Ca cự tuyệt. Chương 25, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nguyên Đế hăng hái vào nhà lúc, Nôn Ca ngay tại xốp chụp đèn đang chọn lấy bức đèn. Ánh nến lấp lóe, nhu hóa tươi đẹp nàng ngũ quan, khiến cho nàng nhìn thoạt nhìn là đẹp như vậy, mỹ như vậy đặc biệt. Hắn im ắng đến gần, từ phía sau ủng nàng vào lòng, ngày mai chúng ta trước kia xuất phát, ngươi cùng chấm hồi cung đi, ngươi nhà người ở nơi nào. Có thể muốn cùng bọn họ nói một tiếng. Nôn Ca cơ thể hơi cứng đờ, nàng rúc vào Nguyên Đế trong ngực, hồi lâu mới nói, ta không thể cùng bệ hạ cùng một chỗ hồi cung. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, nhu nhu, có thể lại dẫn một loại mát lạnh kiên định. Đây là một loại độc thuộc về thanh âm của nàng. Nguyên Đế nhíu mày, còn tưởng rằng nàng lo lắng thân phận sự tình, lập tức nói, ngươi đừng sợ, chấm đã giúp ngươi đem thân phận an bài tốt, ngươi một mực an tâm. Nôn Ca có chút nghiêng người ngửa đầu, ngón tay dọc tại môi của hắn một bên, đem hắn lời kế tiếp toàn bộ chặn lại trở về. Bệ hạ, nàng nhìn qua hắn, nồng đậm lông mi có chút giật giật, có lẽ là ánh nến chiếu rọi, khiến cho nàng tinh mâu sán sán hình như có một tầng phù quang. Ta đã khen người, cùng bệ hạ như vậy đã là không đúng lẽ thường. Bệ hạ, qua tối nay, đừng có lại xách ta là ngươi chuyện của nữ nhân được chứ. Tay nàng lòng bàn tay tại trên môi của hắn vuốt ve, ánh mắt nhìn qua hắn, trong mắt tất cả đều là của hắn cái bóng. Bệ hạ, mấy ngày nay coi như là ta trộm được, về sau chúng ta kiểu đi đường kiểu lộ đi đường lộ được chứ.
Nguyên đế gân xanh trên mu bàn tay nô lên, hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời như vậy, hắn nắm vuốt bả vai nàng, nghiến răng nghiến lợi bình thường nói, chấm không tin.
Hắn biết nàng không nguyện ý tiến cung, hắn cho là nàng loại lời này đều là mượn cớ.
Hắn giờ khắc này, thậm chí cảm thấy đến khuất nhục, việc khác sự tình đang vì nàng nhu đồ, cái gì đều bang nàng nghĩ tới rồi, có thể nàng lại dùng loại này vụng về lấy cớ cự tuyệt hắn.
Bệ hạ, nàng cúi đầu, cái chán chống đỡ tại cái cằm của hắn chỗ, ta là kinh thành La Gia Tam cô nương.
Kinh thành La Gia.
Nguyên đế thanh âm một nghẹn, cho là nàng là người trong giang hồ, lại không nghĩ rằng nàng là người kinh thành, hắn nhất thời không biết rõ, nàng nói lời này ý tứ.
Mẫu thân của ta cùng Minh lão tướng quân phu nhân thở nhỏ chính là khuê trung bạn tốt, mẫu thân cùng ạ kỳ âu người cùng một chỗ mang thai, hai người lúc ấy ước định, như sinh ra chính là một nam một nữ, hai nhà liền kết làm thân ra.
Nàng gọ sát cổ của hắn, ngửa đầu nhìn qua hắn, bệ hạ, ta thở nhỏ thì có hôn sự, cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, ta không thể cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt.
Nguyên đế cảm thấy mình tựa như không cách nào suy nghĩ, hắn không thể tin đối đầu ánh mắt của nàng, rất rất lâu. Hắn mới nghe được thanh âm của mình, vô cùng bình tĩnh, thậm chí ngay cả cảm xúc đều không có thanh âm, Minh lão tướng quân.
Ngươi, cùng Minh gia tiểu nhi kia có hôn ước.
Vị hôn phu của ta, là Trấn Bắc Hầu đại tướng quân Minh Lam.
Nôn ca nhẹ nói, nếu không phải hắn giữ đạo hiếu 3 năm, ta sớm đã là Minh gia phụ.
Đừng nói nữa.
Nàng lại tiếp tục, bệ hạ, mấy ngày nay là ta càng hẳn rỡ, ngày mai từ biệt, ngài có thể đã quên việc này.
Nàng bắt lấy hắn một đoạn ống tay áo, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Quỳ gối chân hắn trước, cầu xin, bệ hạ, là ta sai rồi, không nên từ vừa mới bắt đầu liền giấu ngươi, lại càng không nên trêu chọc ngài.
Hắn cúi đầu, đen kịt ánh mắt, cứ như vậy cứ cao lâm hạ nhìn chằm chằm nàng.
Minh Lam, Minh Lam.
Cái tên này, hắn chỉ cần niệm một lần, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Từ hắn thượng vị bắt đầu từ ngày đó, Minh gia người chính là hắn thu nạp chính quyền một viên chướng ngại vật, binh quyền thu không trở về, hắn từ đầu đến cuối chính là cái không có thực quyền hoàng đế.
Chương 26, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế.
Nguyên đế cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy sao có thể đem Minh Lam viên này chướng ngại vật chơi chết một cực khổ vĩnh giật, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày mình để ý nữ nhân sẽ cùng Minh Lam dính líu quan hệ.
Rõ ràng nam nhân kia ở xa quan ngoại, lại thời thời khắc khắc đều tại ảnh hưởng hắn.
Hắn ngày nhớ đêm mong, vì thế lăn lộn khó ngủ nữ nhân, Minh Lam lại vây tay liền có thể đạt được.
Giờ khắc này nguyên đế, trong lòng của hắn bị phẫn nộ càn quét. Hắn cảm thấy mình đại não đều bị tin tức này hướng đã bị đánh một đoàn đại hỏa.
Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn sợ mình hơi chút động liền đem tất cả cảm xúc tiết lộ.
Đang nhìn cung đấu vợ kịch gà tể cũng quay đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi trừng mắt luôn ca, thần tinh kia, tựa như là đang nhìn một cái quái vật.
Đầu gỗ, ngươi nơi nào học được một chiêu như vậy?
Ngươi cái này thuần túy chính là họa thủy đông dẫn đi ngươi, nói như ngươi vậy, ngươi liền không nghĩ tới La Gia Tam cô nương ngày sau làm sao bây giờ sao?
Còn có hoàng đế bị ngươi như thế lừa gạt, hắn nếu là bởi vì cái này cái gọi là La Gia Tam cô nương giận mà muốn sớm diệt trừ Minh Lam, ngươi cái này rõ ràng chính là được không bù mất.
Không đợi Nôn ca đáp lại, gà tể gật gù đắc ý lấy thở dài, ngươi khỏe mạnh cùng hắn biểu chứng minh thân phận, sau đó hồi cùng khi hắn phi tử không tốt sao, đến lúc đó cùng một chỗ sinh đứa bé lại đến già đầu bạc, hắn tình này cấp cũng liền hoàn thành a, ngươi nói ngươi, thật đúng là cái đầu gỗ, trong đầu đều là thảo a ngươi, tại sao phải làm ra đến nhiều chuyện như vậy?
Ngươi không có tu luyện qua đi.
Nôn ca trong đầu đáp lại gà tể, ngươi một mỗi ngày chỉ biết ăn uống cùng với gà, liền tu luyện cánh cửa cũng không vào nhập qua, sao có thể biết cái gì là tình kiếp?
Đại năng giả tình kiếp như thế nào ngươi nói đơn giản như vậy dễ dàng?
Gà tể thực sự không phục, ngươi một cây đầu, ngươi đừng nói ngươi hiểu.
Ta không hiểu.
Nôn ca nói, ta coi như không hiểu, ta cũng trên thế gian thấy qua vô số, muốn hắn dạng này xuôi gió xuôi nước muốn cái gì đều có thể đạt được đại năng giả khám phá tình kiếp. Liền phải không phá thì không xây được, ngươi thuận nước đẩy thuyền đối với tình kiếp của hắn không có nửa điểm tác dụng.
Gà tể cảm thấy Nôn ca đây là ngụy biện, nó nhất quán nói không lại Nôn ca, đành phải tức giận ném câu tiếp theo ngươi tốt nhất đừng đem mình hoàn thành đầu chọc về sau, quay đầu lại bắt đầu gặm hạt dưa soát cung đấu kịch.
Nôn ca không có lại phản ứng gà tể, nàng có chút nhắm mắt, cái chán chống đỡ tại nguyên đế trên đùi, thanh âm hoa hoa, còn nói, ta cùng Minh Lam thở nhỏ quen biết, mẹ ta qua đời sớm, cha ta cùng bây giờ mẫu thân đều không thích ta. Về sau ta bị ngoại tổ mẫu tiếp vào Giang Nam, Minh Lam mỗi lần tiện đường trải qua Giang Nam đều sẽ thăm hỏi ta, cũng mang cho ta một chút bảng thân vận, hắn chưa hề ghét bỏ ta.
Ta không thể phụ hắn.
Nàng thanh âm chấm rãi, mỗi chữ mỗi câu, tựa như là trọng truy đập nện tại nguyên đế ngực, hắn lồng ngực phập phồng, thở đều cảm thấy ngực đau. hắn đột nhiên liền muốn chất vấn nàng, nếu không muốn có lỗi với Minh Lam, cái kia làm gì còn muốn trêu chọc hắn. Về sau, lại nghĩ tới, ngay từ đầu là hắn trêu chọc nàng, liền ngay cả tại cái kia trong hố sâu, cũng là nàng ăn loại thuốc này mới khiến cho hắn có thừa dịp cơ hội. Hắn rõ ràng giận không được, lại ngay cả chất vấn nàng cũng không thể. Bệ hạ, ta đã có lỗi với hắn, ta không thể lại phản bội hắn. Nôn ca tay nắm thật chặt Nguyên Đế góc áo. Hắn góc áo đã bị nàng nhào nặn thành một đoàn, nàng thanh âm dầu dĩ, lại cực kỳ kiên định, ngươi có thể hay không xem như cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ta. Ngươi đã không phải là cô nương. Nguyên Đế chậm rãi nói, hắn nếu là biết, ngày sau nhất định sẽ đối với ngươi không tốt. Ta không thèm để ý hắn tốt với ta không tốt. Nôn ca ngửa đầu, mắt bên trong giống như là che lên một tầng phù quang, hơi nước ngông lung nhìn thấy Nguyên Đế, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới người khác tốt với ta, ta chỉ cần mình đối với mình tốt đi. Nguyên Đế ngón tay nắm cằm của nàng, hắn lòng bàn tay tại trên môi của nàng vuốt ve, hắn nhìn qua nàng, nhẹ nói, a nói, ngươi rõ ràng thích chớm. Nàng lông mi giật giật, môi chăm chú mấp máy, rủ xuống mắt, nhận mệnh bình thường nói, đúng vậy à, ta thích bệ hạ. Chương 27, Mưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nguyên Đế không kịp vì ngôn ca cái này tỏ tình lời nói ngữ hân vui, liền nghe nàng tiếp tục còn nói, nhưng chính là thích mà thôi, về sau không thấy mặt, thời gian dài, cuối cùng sẽ quên lãng. Minh Lam không đồng dạng, hắn từ nhỏ đã chiếu cố ta, coi ta là muội muội đồng dạng chiếu khán, hắn tựa như là ta thân nhân duy nhất, ta không thể rời đi hắn. Nàng tựa hồ cho mình đầy đủ lý do cùng dũng khí, một lần nữa ngẩng đầu, tiếp tục cùng hắn giằng co, bệ hạ, ngài nữ nhân nhiều như vậy, nhiều ta một cái không nhiều, có thể Minh Lam, hắn chỉ có ta một vị hôn thê, hắn cũng chỉ còn lại ta một thân nhân như vậy. Nguyên Đế vốn là phẫn nộ, bị Nôn Ca dăm ba câu này nói càng thêm lên cơn giận dữ. Hắn nắm vuốt Nôn Ca cái cầm lực tay nắm chặt. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này trêu chọc xong hắn liền muốn chạy, lại không có nửa điểm hối hận hoặc là khổ sở nữ nhân, hắn giờ khắc này là thật hận không thể muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Nàng bất quá một nữ tử thôi, nàng làm sao dám như vậy đối với hắn? Có thể đối bên trên nàng cái kia quật cường ánh mắt, đối đầu nàng dù là quỷ nhưng như cũ nâng cao lưng, hắn liền một câu răn dạy nàng đều nói không nên lời. Hắn cuối cùng là nhịn không được, buông tay ra quay đầu bước đi. Hắn thật sợ mình đợi tiếp nữa sẽ thật sự mất lý trí đem nàng bóp chết. Một đêm này, Nguyên Đế cuối cùng cũng không có trở về. Nôn ca tại trời chưa sáng thời điểm từ mã tư bên trong dẫn ra một con ngựa dự định rời đi, lại bị ám vệ ngăn cản ở. Các ngươi ra để cho ta rời đi. Nôn ca nói, các ngươi nếu là có nghi vấn, có thể đi hỏi nhà các ngươi ra. Trên lầu đứng ở cửa sổ Nguyên Đế nghe nói như thế tức giận đến thổ huyết. Hắn lúc nào đuổi nàng rời đi rồi. Vốn còn muốn để ám vệ đem áo choàng mang cho nàng, có thể nghe nàng lời này, hắn thậm chí có loại nghĩ giữ nàng lại đánh nàng một trận nỗi kích động. Hắn phất phất tay, ra hiệu ám vệ đối nàng cho qua. Hắn sợ mình lại nhiều lưu nàng một khắc, liền sẽ nhịn không được đem nàng đánh ngất xỉu mang về hoàng cung. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới cứ như vậy thả nàng rời đi. Hắn phân phó hai cái ám vệ âm thầm theo dõi nàng. Sớm tại tối hôm qua, hắn liền đã hạ lệnh để cho người ta đi thăm dò La Gia Tam cô nương. Nàng sẽ lừa hắn sao? Hắn một đêm chưa ngủ, trong lòng nhưng như cũ hỗn loạn lý không ra bất kỳ suy nghĩ. Nàng là người khắc phụ, cái kia người vẫn là hắn nhất căm hận Minh Gia người. Chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền muốn bạo khởi giết người. Thế nhưng là, hắn không thể. Hắn là hoàng đế. Hắn phải gìn giữ mình uy nghi, hắn sao có thể đoạt thần tử nữ nhân. Hắn hiện tại cùng nàng như vậy, giống như nàng nói, đã coi như là lớn bất luân. Như việc này bị người khác biết, đầu tiên bị xử tử chính là nàng. Coi như hắn liều lĩnh bảo vệ nàng, nàng cũng sẽ bị đám người dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn không nghĩ tới muốn nàng chết, trong cung nữ vô số người, thế gian này nữ tử càng nhiều, có thể nàng như chết rồi, hắn liền tìm không ra cái thứ hai nàng, cho nên hắn tuyệt không thể mạo hiểm như vậy. Nguyên Đế tay, vô chi vô giác vuốt ve trong tay khối kia không đáng chú ý đồng tiền. Cái này đồng tiền, là Bất Dạ đường phố đêm đó, nàng mang tại hắn cái cổ tử thượng, lần này thẳng thắn gặp nhau, hắn cái này mới phát giác. Nàng cái cổ bên trong đồng tiền còn chưa gỡ xuống, một mực kề sát thân thể lấy mang theo. Nàng thích hắn. Ý nghĩ này, khiến cho hắn hôn độn suy nghĩ cuối cùng có như vậy một từng tia thanh minh. Hắn đột nhiên lại vô cùng may mắn nàng còn không từng gả cho Minh Lam, cũng còn không phải chân chính Minh gia phụ. Nếu nàng nói là thật, việc này bàn bạc kỹ hơn, không phải là không có chuyển cơ. Nôn ca thoát khỏi Nguyên Đế phái tới ám vệ, đi cả ngày lẫn đêm cùng chính nàng Minh gia quân tụ hợp. Một đoàn người thắng lợi trở về trùng trùng điệp điệp hướng biên quan xuất phát. Tướng quân, đây là ngươi nhét vào sơn phỉ trong ổ trùy thủ. Tùy Tùng đưa nàng cái kia thanh đưa cho Nguyên Đế trùy thủ lại giao trên tay của nàng. Nôn ca vướt ve dao găm trong tay như có điều suy nghĩ, cái này nguyên đế, lần này có thể hay không tăng tốc xử lý Minh Lam. Chương 28, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Ở vào cao vị người, phần lớn ích kỷ lại vô tình, nhất là nguyên đế cái này chủng thiên đạo sủng nhi đại năng giả. Đại đạo vô tình, loại người này coi như vào thế, bọn họ bản chất vẫn như cũ không có cái gì thay đổi. Nôn ca chưa từng hy vọng xa vời qua, nguyên đế lại bởi vì La Gia Tam cô nương đối với Minh Lam tình nghĩa cùng hắn cho Minh Lam đeo một đỉnh nón xanh mà bỏ qua Minh Lam. Trở lại biên quan, chính là không ngừng không nghỉ chiến dịch. Nôn ca thực sự không thích Minh Lam loại cuộc sống này, nhưng là mỗi lần thu binh về thành, nhìn thấy hai bên đường phố vui vẻ nên đón bách tính, trong lòng bực bội lại vô tri vô giác tiêu tán. Nàng mặc dù không hiểu Minh Lam tại sao phải đi một con đường như vậy, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng bội phục Minh Lam nữ nhân này. Tại dạng này niên đại, Minh Lam có thể lấy một nữ nhân thân phận đi cho tới bây giờ cũng đến chết đều kiên trì tín nhiệm của mình, thực sự khả kính lại có thể khâm phục. Chiến sự dần dần căng thẳng, mọi dợ mới đầu mục là cái nhìn xa trông rộng ra hỏa, người này chọn chúng biên quan Phượng Thành, muốn đem Phượng Thành chiếm thành của mình. Phượng Thành địa hình tương đối phức tạp, cách mọi dợ chỗ thảo nguyên tương đối gần, ngược lại cách Đại Tề Vương triều bản đồ xa xôi. Ly Phượng Thành gần nhất ổ thành cũng phải lật sơn Việt lĩnh Bách Lý Đường mới có thể đến Phượng Thành. Điều này cũng làm cho dẫn đến Phượng Thành vật tư bần quỹ, lại còn không dễ thủ vệ. Ngày xưa có Minh gia quân uy danh truyền xa, những rất đó tử nhiều lắm là chính là đánh lén Phượng Thành thuộc hạ trong huyện những chân kia, còn thật không dám dòng chống khua chiêng muốn đem Phượng Thành chiếm làm của riêng. Nhưng lần này khác biệt, lần này mọi dợ thủ lĩnh quan mới tiền nhiệm một lòng muốn mở rộng mình bản đồ. Hắn thậm chí tại trước đây thật lâu liền phái thám tử trong kinh thành tìm hiểu qua. Đại Tề Hoàng đế đối với cái này Minh tướng quân kiêng kỵ đã lâu. Hắn chỉ cần thoáng thả ra điểm tiếng gió cùng cố ý để ở kinh thành tản Minh tướng quân cùng hắn đánh trận kỳ thật chính là nội ứng ngoại hợp, vì cùng hoàng đế cần lương thảo lớn mạnh chính mình. Đại Tề những cái kia các quan văn xem thường nhất võ tướng, đến lúc đó một khi khai chiến, trong triều khẳng định đủ kiểu cản trở sẽ không cho biên quan cung cấp lượng thực. Phượng Thành rơi vào trong tay hắn là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí liền ngay cả vị này tại Đại Tề dân chúng trong mắt còn như thiên thần bình thường Minh gia tướng quân, có lẽ đến lúc đó cũng sẽ bị hắn chém giết ở dưới ngựa. Trần. Cù ạ toại nhưng hắn không nghĩ tới, trận này chiến dịch, một mực kéo dài nhanh 3 tháng, hắn từ nhập thu bắt đầu liền vây quanh Phượng Thành, có thể mãi cho đến sắp bắt đầu mùa đông thời điểm, Phượng Thành vẫn như cũ còn như bền chắc như thép không có bất kỳ cái gì buông lỏng dấu hiệu. Tất cả mọi người đang khuyên hắn lui binh. Nhưng, hắn không nguyện ý. Hắn lần thứ nhất xuất chinh, hắn tuyệt sẽ không để cho mình có như thế một cái hắc lịch sử. Mà lại Phượng Thành một khi đánh hạ. Đối với bọn họ tới nói chính là một cái dễ thủ khó công tâm chắn thiên nhiên, cửa ải này, hắn nhất định phải vượt qua đi. Nôn ca thủ vững Phượng Thành lại không giống mọi dợ thủ lĩnh nghĩ tới như vậy bền chắc như thép. Lượng thực đã báo nguy. Kinh thành đã sớm phía đối diện quan đoạn mất lượng thực, đáng sợ nhất là, thông hướng kinh thành ổ thành bây giờ cũng không còn đối với Phượng Thành mở ra. Đại tề, đây là muốn đem Phượng Thành chắp tay đưa cho đối phương tiết ấu. Nôn ca không sợ chết, có thể nàng sợ không thể hoàn thành túc chủ tâm nguyện. Càng sợ cái này Phượng Thành bách tính cùng đi theo túc chủ Minh gia quân sẽ cùng nàng cùng nhau chịu chết. Tướng quân, ổ thành cái kia lưu lão đầu tử tham sống sợ chết, ngay cả cửa thành đều đóng chặt không ra, hắn khẳng định được những rất đó từ chỗ tốt, lừa trên đằng dưới, phản bội ta Đại Tề, cùng nó cùng những này mọi dợ hao tổn, không bằng chúng ta giết trở về, đem cái kia ổ thành, cửa thành phá tan. Bên người tướng sĩ lòng đầy căm phẫn, nhưng tại ngôn ca ánh mắt rơi vào trên người hắn về sau, thanh âm hắn dần dần liền thấp xuống. Ở đâu là ổ thành cái kia lưu lão đầu phản quốc, nôn ca có chút bi ai nghĩ, rõ ràng là toàn bộ nước muốn phản bọn họ những này bảo nhà vệ quốc tướng sĩ. Chương 29, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nhưng những này lời nói, nôn ca không cách nào nói ra miệng, nàng ánh mắt bén nhọn quét qua, thân là đại tề tướng sĩ, như ngay cả mình quốc thổ đều thủ hộ không được, có mặt mũi nào trở về gặp phụ lao hương thân. Nàng thanh âm bang bang hữu lực, lây nhiễm bên người các tướng sĩ, chỉ cần ta Minh Lam tại một ngày. Cái này Phượng Thành liền tuyệt đối không cho phép dị tộc người xâm chiếm, cũng sẽ không lui lại một bước. Ngưu sĩ Tống Thanh nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Nôn Ca, một mực chờ lấy đám người bị Nôn Ca lời nói khích lệ nhiệt huyết sôi trào toàn bộ lui tán. Hắn mới nói, tướng quân, lượng thực không kiên trì được mấy ngày, cái kia mọi dợ cắn không vông, ổ thành bên kia lại không ai giúp tay đến, tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp. Ta đã phái người đi ổ thành. Nôn Ca lời nói có thể lắc lư được những cái kia tướng sĩ, có thể trong triều không phái viện binh. Như Tống Thanh nhân vật như vậy, nơi nào có thể nhìn không thấu trong đó kỳ quặc. Đã một ngày một đêm không có chìm vào giấc ngủ, Nôn Ca đưa tay vướt vướt cái chán, mỏi mệt nói, ba đợt tín sứ, đều không có hồi âm. Tống Thanh trầm mặc, hồi lâu mới nói, tướng quân, trong thành có 10.000 bách tính, còn có 30.000 đại quân, lượng thực như đoạn, không đợi mọi dợ tấn công vào thành nội, liền sẽ thi biểu khắp nơi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp.
Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không phải biện pháp.
Nôn ca thở dài. Ổ thành cửa thành mặc dù đóng chặt, nhưng Minh gia quân nếu là hủy nhà, còn là có thể giữ cửa dỡ xuống, tướng quân, không bằng để Tống Uy mang một đội nhân mã đem ổ thành cửa thành phá hủy.
Nôn ca đánh gây hắn, ổ thành thủ tướng đã không phải là Lưu lao đầu tử, là trong triều lao tướng Thường Thế Kiệt.
Thường Thế Kiệt cùng Minh Lam phụ thân là cùng bối phận, thật đáng buồn thúc chính là, phụ thân của Minh Lam trên chiến trường công vô bất khắc, phong đợi bái tướng bị trăm họ sùng bái, mà Thường Thế Kiệt lãnh binh trận đầu chiến dịch liền lấy thất bại mở màn, cũng bởi vậy, dù là về sau hắn trên triều đỉnh tính cái võ tướng, nhưng cũng là cái không có cái gì thực quyền võ tướng.
Thường Thế Kiệt cùng Minh gia quân, từ trước đến nay đều không hợp nhau, chỉ cần có dẫm Minh gia cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ thò một chân vào.
Ở kiếp trước, Nguyên Đế cũng không có hướng ổ thành phái người. Lần này phái Thường Thế Kiệt cùng 50.000 đại quân đóng giữ ổ thành, đây là triệt để muốn phong kín Nôn ca cùng Minh gia quân đường lui.
Tống Thanh nghe vậy, một mặt khiếp sợ nhìn qua Nôn ca.
Trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng lập tức hiểu, triều đình không chỉ có phải bỏ qua Minh Lam người tướng quân này, hơn nữa còn muốn triệt để diệt Minh gia quân.
Các tướng sĩ tại chiến trường cựu tử nhất sinh bảo nhà vệ quốc, không chết trên sa trường, kết quả là lại muốn chết tại triều đình trên tay.
Dù là Tống Thanh một bầu nhiệt huyết, giờ khác này cũng là trái tim băng giá đến cực điểm.
Việc này nếu là bị các tướng sĩ biết được, trong quân sĩ khí trong nháy mắt liền có thể bị đả kích hầu như không còn.
Thường Thế Kiệt trước một tháng đã cảm thấy Minh gia quân sẽ lùi lại mà cầu việc khác tập kích ổ thành, một mực an bài nhân thủ ở trong thành tuần tra, đã thời gian một tháng, coi như hắn không mệt, dưới tay hắn binh cũng hẳn là buông lòng cảnh giác.
Nôn ca không đợi Tống Thanh nói chuyện, Từ Cố Tự còn nói, cái này hơn một tháng thời gian, ta để trong thành bách tính mỗi ngày đều tại ổ thành phía dưới khóc giống khẩn cầu.
Tống Thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc, tướng quân, cũng là nghĩ lấy muốn công ổ thành sao.
Nôn ca lại lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc.
Nàng đi đến địa đồ bên cạnh, chỉ vào mọi dợ địa giới nói, tối nay ta cùng mình ra quân ra khỏi thành, đi tập kích mọi dợ đại bản doanh, một ngày vừa đi vừa về, nếu như ngày mai về không được, các ngươi đừng nghĩ lấy tử thủ thành, ngày mai qua đi từ ngươi cùng Dương Khải dẫn người hộ tống bách tính rút lui đến ổ thành bên ngoài, không cần vào thành, không ra 3 năm ngày, ổ thành, cửa thành từ sẽ mở ra.
Tướng quân, để Tống Uy dẫn người đi.
Tống Thanh trừng mắt Nôn ca, tướng quân tình trạng cơ thể không nên xuất chiến.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế.
Nôn ca lại phất tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời.
Như bình thường thời điểm, Tống Thanh nhất định sẽ không chất vấn Nôn ca, nhưng hôm nay khác biệt, hắn tiến lên 2 bước, cơ hồ là cầu xin bình thường nói, nghe Tống Thúc, lần này ngươi đừng có lại xính cứng rồi, lại Tống Uy dẫn đội tiền đến, ngươi lưu tại Phượng Thành tùy thời chuẩn bị rút lui.
Hắn gặp Nôn ca không để ý tới, hốc mắt đỏ lên, thanh âm lăng lệ lấy thấp khiển trách, ngươi bụng bên trong bây giờ có Minh gia huyết mạch duy nhất, ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì Minh gia suy nghĩ.
Hắn bị Nôn ca đánh gãy, Tống Uy vẫn là con độc nhất của ngươi, ngươi làm sao cũng không vì hắn ngẫm lại.
Tống Thanh lời nói một nghẹn, Nôn ca còn nói, ngươi yên tâm, tâm ta ngọn nguồn nắm chắc.
Đi đến trước bàn sách, lấy ra 5 phong thư đưa cho Tống Thanh, thư này, mỗi ngày 1 phòng, ta đều sẽ cho người đưa đến ổ thành, đến lúc đó ngươi cũng không cần đã quên.
Đi hướng đường của kinh thành đã bị ổ thành cắt đứt, những này tin cho dù là có thể thẳng tới thiên đình quân cơ chuyện quan trọng, cũng chỉ có thể từ ổ thành nơi đó tướng lĩnh quyết định đưa hay không đưa hướng kinh thành.
Nàng đem tin giao cho Tống Thanh về sau, lại ngồi ở trước bàn, mài nâng bút, đứt quãng trên giấy viết cái gì.
Nàng viết 2 phong thư, lớn phong thư phủ lấy phong thư nhỏ, sau đó lại đem Minh gia quân hổ phủ nhét vào trong phong thư, lúc này mới đem tin trịnh trọng đưa cho Tống Thanh, cái này 1 phong ngươi để Tống Uy nghĩ biện pháp trà trộn vào ổ thành, tự mình đưa đến kinh thành bệ hạ thủ bên trên, nhất định phải từ hắn tự tay giao tại bệ hạ trên tay, một khắc cũng không cần trì hoãn.
Tống Thanh mắt thấy Nôn ca liền hổ phù đều cất vào trong phong thư, nơi nào có thể không biết phong thư này trọng yếu, vội tiếp qua tin, ta cái này đi tìm Tống Uy, tướng quân, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi.
Nôn ca nhẹ gật đầu, ngồi tại ghế dựa tử thượng hơi híp mắt lại.
Lũ người man nghĩ tại mùa đông trước đó đem Phượng Thành đánh hạ, cho nên gần nhất bọn họ công thành số lần khoảng cách càng lúc càng ngắn.
Nôn ca tại trời tối người yên thời điểm mang theo một đội nhân mã từ cửa thành phía tây sông mở mọi dợ binh mã thẳng đến mọi dợ hang ổ mà đi.
Chuyến này, nàng mang người ít, vì lên đường gọn gàng, nàng cùng các đồng bạn chỉ dẫn theo nửa ngày khẩu phần lương thực.
Nôn ca mang theo Minh gia quân cùng mọi dợ đánh du kích chiến đông đọt xì giấu thời điểm, Nguyên Đế đang ngồi ở trên giường, vuốt ve trong tay đồng tiền.
Ám vệ vô thanh vô tức ra hiện sau lưng hắn, bệ hạ, La Thượng Thư gia Tam cô nương vào kinh.
Nguyên Đế nắm vuốt đồng tiền tay,
có chút dừng lại. Hắn môi giật giật, lại không biết nên nói cái gì. Hắn muốn cùng nàng gặp mặt. Thế nhưng là lại sợ. Biên quan quân tình hắn không biết nàng biết nhiều ít, hắn sợ nàng sẽ biết hắn đối với Minh Lam làm sự tình, càng sợ nàng hơn sẽ cầu hắn bỏ qua Minh Lam. Có chút trong mắt vuốt ve trong tay đồng tiền, Nguyên Đế hồi lâu mới hỏi, nàng tại La Gia có thể còn quen thuộc. La Tam cô nương thân thể không tốt, một đường lặn lội đường xa, đến kinh sau lại không quen khí hậu, bây giờ bị bệnh liệt giường. Nguyên Đế sau khi nghe xong hơi hơi cười một tiếng, nàng bên ngoài hồ thiên hồ địa làm, có thể một về đến trong nhà, liền một cái yếu đuối kiểu tiểu tỷ, một tháng luôn có 30 ngày đều là tại mang bệnh vượt qua, nếu không phải hắn vô ý gặp được, hứa cả đời này cũng không biết có như thế một vị tiểu tiểu tỷ La Tam cô nương. Hứa không dùng đến hơn tháng, biên quan cái kêu biên định nhiên sẽ có tin tức tốt chuyển đến, Minh ra cái này đại họa trong đầu giải quyết, binh quyền của hắn không chỉ có thể thu hồi, còn có thể cùng mình ngưỡng mộ trong lòng cô nương cùng một chỗ, Nguyên Đế tâm tình trong nháy mắt liền khá hơn. Hắn đem đồng tiền dây thừng quấn trong tay, mặt mày mang tiếng cười âm nhẹ nhàng đối với một bên Tô Công Công nói, đi tìm cái thái y bang La Tam cô nương nhìn một cái bệnh, tiểu cô nương thể cốt yếu, có thể đừng bệnh căn không dứt. Chương 31, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Tô Công Công mặc dù một mặt không hiểu, bất quá ngược lại là thông minh không có hỏi nhiều, chỉ là đáy lòng đem vị này là thượng thư gia Tam cô nương nhớ kỹ. Dù sao có thể để cho bệ hạ tự mình hỏi đến, lúc trước cái kia không biết thân phận ngôn cô nương là vị thứ nhất, mà vị này là thượng thư gia Tam cô nương nhưng là vị thứ hai, thực sự quá hiếm có, không phải do Tô Công Công không coi trọng. Tiền tuyến quân tình bây giờ đều là ổ thành bên kia đưa tới. Vị này bị Minh gia chèn ép cả đời thường thế kiệt đại khái cực lực nghĩ tại lần này trong chiến dịch biểu hiện, Nguyên Đế nhìn hắn phát tới những tấu chương này cũng có thể cảm giác được thường thế kiệt ma quyền sát trưởng lấy liền đợi đến Minh Lam quải điệu sau một tiếng hót lên làm kinh người. Về phần tiền tuyến Minh gia sổ con, Nguyên Đế thật đúng là một phong đều không gặp. Kỳ thật, đoán cũng có thể đoán được là thường thế kiệt đem sổ con đều đè xuống. Nguyên Đế nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ, phái thường thế kiệt đi ổ thành, liền là nghĩ đến không cho Minh gia một chút xíu đường lui. Hắn không chỉ có muốn thu về chính quyền, còn muốn thu hồi binh quyền, Minh gia quân phụng Minh gia người làm chủ, cùng nó giữ lại Minh gia quân ngày sau làm loạn, không bằng lần này duy nhất một lần toàn bộ diệt trừ. Mấy ngày nay, mặc dù tâm tình vô cùng tốt, nhưng dù sao không có có hết thể đều kết thúc, Nguyên Đế trong lòng vẫn như cũ có chút thấp thỏm, trời tối người yên, ngủ không được thời điểm, hắn liền ngồi dậy, ngồi ở trước giường nhìn qua trên bàn cờ ngẩn người. Hắc tử bạch tử chỉnh tề tề bày khắp bàn cờ, như mảnh mắt nhìn đi. Sẽ phát giác trên bàn cờ thiếu một khóa hắc tử. Hắn để cho người ta lật tung rồi toàn bộ tông chính điện đều không có tìm được cái kia một hạt mất đi hắc tử. Giống như cái kia thanh nàng đưa cho dao găm của hắn, khắp nơi tìm ổ thổ phỉ cũng không tìm tới. Ngày sau nàng đi vào trong cung, nhìn thấy những này vật cũ không ở, cũng không thông báo sẽ không khổ sở. Đem quân cờ từng hạt cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào hộp cờ bên trong, Nguyên Đế ánh mắt rơi vào bàn cờ bên cạnh cái kia ngọn cầu nguyện trên đèn. Hắn tại cầu nguyện trên đèn viết quốc thái dân an bốn chữ, khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, nàng ở phía trên hứa nguyện cũng là quốc thái dân an. Chữ của nàng Long Phi Phượng Vũ cứng cắp hữu lực, không hề giống là một nữ tử chữ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Hắn nhìn xem nàng cái kia chữ, có loại nhìn thấy chi kỷ mừng rỡ cùng tiếc nuối. Nếu nàng là nam tử, hắn nhất định dịu nàng tại triều đình, cùng hắn cùng một chỗ vì cái này thịnh thế thiên hạ làm một phen công tích vĩ đại. Đáng tiếc, nàng không phải. Nàng chỉ là một nữ tử, hắn có thể cấp cho nàng chỉ có thể là hậu cung thịnh sủng. Ngoài cửa có bước chân vội vàng thanh âm, Tô Công Công tựa hồ cùng người nói cái gì, sau đó nhẹ giọng đẩy cửa vào. Giống như không nghĩ tới Nguyên Đế cũng không có chìm vào giấc ngủ, Tô Công Công hơi sững sờ, bận điệu mấy bước đi đến trước giường nói, bệ hạ, biên quan cấp báo. Muốn như vậy, Nguyên Đế trong lòng run lên, còn tưởng rằng là thường thế kiệt lao ra hỏa kia thành sự không đủ bại sự có thừa liền ổ thành cũng không có dự vững đâu, bận điệu liêm thần sắc. Để cho người ta tiến đến. Tô Công Công tự mình đi mở cửa đem người mời vào. Người tiến vào không phải truyền tin viên, là cái tướng sĩ, một thân huyết cùng bùn hỗn hợp, cơ hồ thấy không rõ diện mạo như cũ, đi đường thời điểm bước chân lảo đảo, giữa hai chân máu thịt bé bét. Nguyên Đế gặp hắn như vậy, trong lòng giống như tảng đá tại rơi xuống, thường thế kiệt lao già kia, nếu là liền ổ thành cũng thủ không được, hắn nhất định phải chu tên kia cựu tộc. Tống Uy mấy bước đi đến trước giường, cuối cùng là nhịn không được rồi, vốn là phải quỳ chuyến về lễ. Lại bịch một chút té nhào vào Nguyên Đế chân trước, hắn miệng đầy bọng máu, lại ba ngày ba đêm không có ăn cái gì, giờ phút này ngay cả lời đều nói không rõ ràng, chỉ thì thào hô, bệ hạ, tướng quân mệnh ti trước, cho dù chết cũng phải đem tin giao cho bệ hạ. Hắn đưa tay, run rẩy sờ về phía trong ngực bị máu tươi nhuộm dần bao khỏa bị hắn cầm trong tay, hắn thực sự không còn khí lực, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, gian nan một chút lại một cái đi hủy đi bao khỏa. Tô Công Công muốn giúp hắn, có thể rõ ràng nhìn chỉ còn lại một hơi hắn, khẽ vươn tay liền đem tới gần Tô Công Công đẩy một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Chương 32, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Tống Uy thanh âm yếu ớt, lại cực kỳ kiên định, tướng quân lệnh ti trước, cho dù chết cũng phải tự tay đem thư giao cho bệ hạ. Bao khỏa bao hết mấy tầng, hắn từng tầng mở ra, rốt cục lộ ra cái kia phần tin toàn cảnh. Bao khỏa bố bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, liền ngay cả phong thư cũng ngâm huyết, nhưng coi như thế, nguyên đế vẫn là liếc mắt liền thấy được trên thư con dấu. Kia là Trấn Bắc Hầu Minh tướng quân Minh Lam con dấu. Đây không phải thường thế kiệt phái người đưa tới tin. Nói cách khác, ổ thành cũng không có xảy ra chuyện, hết thảy đều còn đang trong khống chế. Thật sự là hắn nghĩ diệt Minh Lam cùng Minh gia quân, nhưng hắn cũng không có nghĩ qua phải bồi thường bên trên mình quốc thổ. Chỉ cần Minh gia quân thủ không được Phượng Thành, ổ thành quân đội liền sẽ lập tức chống đi tới, đem Phượng Thành một lần nữa từ mọi dợ trong tay đoạt lại. Nguyên đế cái này một cái chớp mắt, lại hậu chi hậu giác thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, nguyên đế trong lòng lại cực kỳ tức giận, có thường thế kiệt đóng tại ổ thành, Minh Lam nam nhân này còn có thể đem thư đưa đến kinh thành, có thể thấy được nhân thủ này mắt thông thiên có bao nhiêu lợi hại, lúc này không đem Minh Lam chơi chết, ngày sau chính là một cái uy hiếp giang sơn xã tắc tai họa. Tống Uy hai tay giơ tin, run run rẩy rẩy đưa về phía nguyên đế, có thể nguyên đế cũng không có lập tức xoay người lại tiếp. Hắn mắt lạnh nhìn trên mặt đất vết thương chẳng chỉ tướng sĩ. Trấn Bắc Hầu ở thời điểm này cho hắn viết thư, là muốn hướng hắn quy hàng sao? Lại hoặc là muốn khóc hô hào nói oan uổng. Nói không cho, Minh Lam cái này thô mãng chi sĩ sẽ còn ở trong thư mang hắn. Một bên Tô Công Công bận bịu lần nữa tiến lên, đi đón Tống Uy trong tay tin, Tống Uy bỗng dưng ngẩng đầu, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Rất có Tô Công Công gần thêm bước nữa, hắn liền đem người chém thành muôn mảnh ý tứ. Hắn cái này một thân sát khí quá mức ngoan lệ, Tô Công Công bị dọa đến lui về sau một bước, cười nói với Tống Uy, thư này để nhà ta chuyển giao bệ hạ đi. Dù sao ai biết phong thư này phía trên là không phải có độc, bệ hạ nhìn trước đó, dù sao cũng phải nghiệm một chút mới đúng. Nguyên đế nhiều hứng thú liếc mắt cái này bướng bỉnh tướng sĩ, rõ ràng liền thừa một hơi, vẫn còn có thể có quân nhân tranh ngông nên, hắn vốn không muốn nhìn. Nhưng trong lòng đối với cái này tướng sĩ có chút tán thưởng, cho nên xoay người đem tin tiếp nhận. Tin chữ nặng, bên trong không chỉ xếp vào giấy viết thư. Nguyên đế nhéo nhéo về sau, kinh ngạc nhíu mày, như hắn suy đoán không sai, trong phong thư trang chính là binh phù nhất loại đồ chơi. Cái này chẳng lẽ lại, sẽ là Trấn Bắc Hầu hổ phù. Trấn Bắc Hầu Minh Lam sẽ cam lòng đem hổ phù nộp lên với hắn. Như Trấn Bắc Hầu sớm có đem hổ phù nộp lên ý tứ, hắn lại nơi nào sẽ khai thác cái này loại phương thức. Nguyên đế tất nhiên là không tin. Hắn đem phong thư mở ra, bên trong rơi ra một cái thư tín, cùng một phong càng nhỏ bé hơn phong thư, còn có hổ phù. Trấn Bắc Hầu trưởng quản 100.000 đại quân hổ phù. Nguyên đế cầm lấy hổ phù trong tay thưởng thức. Lông mày có chút bốc lên, trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng nổi, đây là thật sự hổ phù, không sai. Bất quá, lúc này, Trấn Bắc Hầu đem cái này đông tây giao cho hắn, có phải là có chút, quá muộn. Nguyên đế nhặt lên rơi trên bàn cờ giấy viết thư mở ra. Chính là Trấn Bắc Hầu Long Phi Phượng Vũ chữ viết. Đây không phải Trấn Bắc Hầu đã từng thượng tấu những cái kia gấp bên trong chữ viết, những cái kia gấp bên trong chữ viết ôn nhuận quy củ, nghĩ đến đã từng những cái kia thuộc về Trấn Bắc Hầu sổ con đều là bị người viết thay viết. Trước mắt chữ cứng cáp hữu lực, chữ khỏe mạnh thoải mái, nguyên đế thậm chí từ nét chữ này bên trong nhìn ra mấy phần rồng cuốn hổ trồm khí thế bằng bạc. Mà lại nét chữ này, lại để hắn ẩn ẩn có chút quen thuộc. Giống như tại nơi nào gặp qua. Hắn nhất thời không hề nghĩ nhiều. Chỉ quét mắt đi xem trong thư nội dung. Chương 33, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Thần Trấn Bắc Hầu Minh Lam Khải. Thần phụ thân qua đời trước đó, từng dặn dò thần đem hổ phù giao cho bệ hạ, dặn dò thần tại hắn sau khi qua đời hồi kinh tại bệ hạ trông nom hạ làm bình an không lo công tử ca. Thần lúc ấy, không muốn. Thần không muốn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết công tử ca, thần muốn vì bệ hạ bình định biên quan, để bệ hạ ngồi ở cao đường không lo. Thần muốn bên này quan, chỉ cần có Minh gia quân tại. Lũ người man nghe tin đã sợ mất mật, cũng không dám xâm phạm. Bệ hạ, thần làm sai sao? Bệ hạ là quân, thần là thần, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chỉ là bệ hạ, thần chết tại chiến trường, chết có ý nghĩa, có thể thần sau lưng những binh lính kia làm sao bây giờ? Bọn họ tâm tâm niệm niệm nghĩ đến trở về quê cũ, nghĩ đến cùng thân nhân đoàn tụ, thân nhân của bọn hắn mỗi ngày đều ở cửa thành kiều sở ngóng trông, chỉ còn chờ binh sĩ trở về nhà. Bệ hạ, thần tại... liền sẽ không có mọi dợ dám đạp tiến một bước. Có thể thần không ở thời điểm, bệ hạ có thể mang theo những cái kia binh sĩ trở về nhà. Hổ phù nơi tay, 100.000 minh gia quân đều nghe bệ hạ hiệu lệnh. Bệ hạ, thần đem minh gia quân giao cho ngài, hy vọng ngài lĩnh bọn họ trở về nhà.
Bệ hạ vạn tuế.
Nguyên đế nắm nuốt lấy hơi mỏng một trang giấy, môi mím chặt, hồi lâu chưa từng không núp đích. Trên đất Tống Uy rốt cục chống đỡ không nổi hôn mê bất tỉnh, nguyên đế bị cái này vang động bừng tỉnh, dặn dò Tô Công Công, dẫn hắn xuống dưới để ngự y nhìn một cái.
Tô Công Công gật đầu, hoán cung nhân tiến đến, thận trọng đem Tống Uy dịu ra ngoài.
Nguyên đế ánh mắt dao động, hậu chi hậu giác rơi vào nôn ca tại cầu nguyện đèn bên trong viết trên tờ giấy kia, Long Phi Phượng Vũ Quốc Thái Dân An bốn chữ lớn, giờ phút này nhìn như vậy trước mắt. Hắn hơi chút lắc thần, đột nhiên giống như là phát giác cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bốn chữ. Hắn cuối cùng biết vì cái gì nhìn xem Minh Lam chữ viết có chút quen mắt, dĩ nhiên cùng La Gia Tam cô nương chữ viết giống nhau như lúc. Hắn đem hai tấm giấy cầm cùng một chỗ so với, thậm chí nhìn không ra một chút xíu bắt trước vết tích. Hai người này thở nhỏ đính hôn, hứa La Tam cô nương chữ đều là Minh Lam tự tay giáo. Nghĩ đến La Gia Tam cô nương từng nói cùng Minh Lam quan hệ rất tốt, nguyên đế trong lòng chua xót một chút xíu lan tràn ra, dần dần liền thành phẫn nộ. Cái này Minh Lam ở thời điểm này đem hổ phù giao cho hắn, lại ở trong thư nói như thế, dùng cái này 100.000 minh ra quân dụ hoặc hắn đi Phượng Thành, tốt đến cái bắt giặc bắt vua. Nguyên đế trên mặt âm u, quét qua tay, đưa tay bên cạnh tin toàn bộ quét rơi xuống đất.
Len ken một tiếng vang nhỏ, nguyên đế quét qua mắt, thấy được từ cái kia phong không có phong kín phong thư nhỏ bên trong rơi ra một viên màu đen quân cờ.
Quân cờ trên mặt đất quay tròn chuyển, nhấp nhô thanh âm tiến vào nguyên đế trong lỗ tai, khiến cho hắn giờ khắc này, đại não ong ong ong, đột nhiên liền không cách nào suy nghĩ.
Hắn sau một khắc, nhanh chóng ngồi xổm trên mặt đất đem cái kia nho nhỏ phong thư nhặt lên, từ bên trong rút ra hai đại trang giấy viết thư.
Chuẩn.
Của tôi nét cầu an.
Kịch Nam bên trong thường nói, Thái Bình vốn là tướng quân định, không hứa tướng quân gặp Thái Bình.
Lời này, ta là tin, phụ thân không cho phép ta làm tướng quân, nhưng ta tâm tâm niệm niệm chính là làm một cái bảo nhà vệ quốc tướng quân.
Ta sinh ở biên quan, lớn ở biên quan, ta từ nhỏ giấc mộng chính là để biên quan dân chúng đều có thể không nhận mọi dợ xâm phạm cướp bóc.
Ta không sợ chết, ta sợ phải là chết không được chỗ.
Phong thư này, ta vốn không nguyện lại viết cho ngươi.
Ta biết ngươi tình cảnh, cũng biết ngươi khó xử, đổi chỗ mà xử, ta sẽ giống như ngươi lựa chọn.
Thế nhưng là, cầu an, ta vẫn là không nhịn được viết xuống phong thư này.
Ta không biết nó có thể hay không đến trong tay ngươi, không biết ngươi là có hay không sẽ thấy nó, càng không biết ngươi thấy nó sẽ là phản ứng gì.
Ta thậm chí, ẩn ẩn cũng hy vọng, ngươi cả đời này cũng không thể nhìn thấy nó.
Nhưng ta, vẫn là chờ mong ngươi có thể tại hết thảy đều có thể tới kịp thời điểm nhìn thấy nó.
Cầu an, ta mang thai.
Chương 34, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế.
Cầu an, ngươi từng hỏi trên người ta những cái kia tổn thương là từ đâu mà tới.
Những cái kia tổn thương đều là ta mỗi mỗi khi trải qua một tràng chiến dịch sau lưu lại, mỗi một chỗ vết sẹo, đều là vinh quang của ta.
Ta những binh lính kia, bọn họ cùng ta cũng như thế đều là vết thương chồng chất, cũng đều vinh quang tràn đầy.
Bọn họ chờ mong chiến tranh qua liền về nhà, cùng người nhà đoàn tụ.
Ta cũng chờ mong có một người như vậy, có thể tiếp ta cùng đứa bé về nhà.
Ta đến nay đều không thể tin được, ngươi là cao đường bên trên vị kia.
Ta càng không thể tin được, ta có một ngày, sẽ thích một vị đế vương.
Ta thích ngươi, loại kia thích, nghèo ta cả đời này, đều chưa từng đối với người khác từng có.
Đây thật là một loại cảm giác kỳ quái, nếu ngươi là bình thường nam nhi liền tốt, ta nhất định không để ý nguyện của ngươi đưa ngươi bắt về nhà. Đem loại này đối ngươi thích kéo dài cả một đời.
Có thể ngươi là đế vương, bên cạnh ngươi có vô số nữ tử, có lẽ ta ngươi tới nói, chính là cái kia vô số nữ tử bên trong một cái.
Từ biết thân phận của ngươi một khắc kia trở đi, đối với ngươi, ta liền không lại hy vọng xa vời cái gì, có thể hiện tại, ta lại chờ mong, ngóng nhìn ngươi có thể nhìn thấy phong thư này sau vì một nữ nhân từ bỏ đế vương kiên trì.
Câu an, trong bụng đứa bé, đã 3 tháng có thừa, hắn cùng ta cùng một chỗ trên chiến trường đối địch chém giết. Cả ngày lẫn đêm bồi bạn ta, hắn đi theo ta trải qua một trận lại một trận sinh tử chi chiến.
Ta biết thời điểm, hắn đã tại ta bụng bên trong sống 3 tháng.
Tống Thúc nói hắn rất khỏe mạnh.
Hắn rất khỏe mạnh, cầu an, đây là ta cùng con của ngươi, hắn rất khỏe mạnh.
Ngươi có lẽ sẽ có vô số đứa bé, nhưng ta, cả đời này có lẽ chỉ có thể có hắn như thế một cái.
Ta thật muốn, để hắn khỏe mạnh cả một đời, thật muốn hắn một mực có thể khỏe mạnh còn sống.
Ta là tướng quân, quân muốn thần chết. Thần không thể không chết.
Thế nhưng là, ta cũng chính là một cái mẫu thân.
Ta sở lấy trong bụng hắn, liền nghĩ, hắn sinh ra tới sẽ là dạng gì, hắn có thể hay không giống ngươi, có thể hay không giống ta.
Ta chờ mong hắn là cái nam hải, dạng này ta làm không được sự tình, hắn liền đều có thể làm đến.
Cầu an, ta cả đời này, không thẹn thiên địa, không thẹn bách tính, không thẹn quân vương.
Ta duy nhất ấy nấy, chính là ta bụng bên trong đứa bé. Ta chưa từng cầu người, liền ngay cả phụ thân của ta sư phụ, ta đều chưa từng quỳ qua bọn họ. Cả đời này, chỉ quỳ qua ngươi. Cầu an, ta quỳ trên mặt đất, nhất bút nhất họa, viết phong thư này. Cầu an, van ngươi. Ta biết ngươi không dễ, ta biết ngươi có lẽ đối với ta thích, còn lâu mới có được đến có thể để ngươi từ bỏ sự kiên trì của ngươi tình trạng. Cầu an, nhưng ta trong bụng đứa bé, hắn bây giờ hy vọng duy nhất cũng chỉ tại ngươi nơi này. Ta vậy, chỉ có thể cầu ngươi. Cầu an, ta muốn mang binh ra khỏi thành đi mọi dợ đại bản doanh đánh lén, như ta may mắn trở về, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi, nếu ta có bất trắc, chỉ hy vọng phong thư này, vĩnh viễn đưa không đến trong tay ngươi. Nôn ca dâng lên. Đây là chữ viết của nàng, đây là nàng viết cho mình tin. Hai đại trang, nàng luôn từ hèn mọn khẩn thiết, từng tiếng, từng chữ, đang cầu xin hắn. Trước mắt hắn tựa như liền xuất hiện nàng xa cách một đêm kia, quỳ trên mặt đất, quỳ trước mặt hắn, bắt lấy hắn ống tay áo, có chút ngửa đầu, trong mắt rưng rưng cũng ẩn nhẫn lấy yêu hận nhìn hình dạng của hắn. Tay của hắn đang run, không chỉ có tay tại run, toàn thân đều đang run. Hắn biết hầu đau buồn, mấy lần há miệng, liền âm thanh đều không phát ra được. Làm sao có thể, làm sao có thể? Hắn hoàn toàn không cách nào đem nàng cùng Trấn Bắc Hầu liên hệ với nhau, có thể nghĩ đến nàng ăn nói chuyện, nghĩ đến nàng mỗi tiếng nói cử động, hắn lại không cách nào không đi tin tưởng. Tại sao có thể như vậy? Nàng thế nào lại là Trấn Bắc Hầu Minh Lam? Trước mắt hắn biến thành màu đen, thậm chí có chút đứng không vững. Vẫn là Tô Công Công an bài Tống Uy người chậm tiến cửa, nhìn thấy Nguyên Đế như vậy, bước lên phía trước đỡ lấy Nguyên Đế, "Bệ hạ, ngài đây là thế nào?" Nguyên Đế phản tay nắm lấy Tô Công Công thủ đoạn, tay hắn kình lớn như vậy, liền tựa như bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng, nắm thật chặt không buông ra, "Triệu La gia tam cô nương tiến cung." Chương 35: Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Gặp Tô Công Công một mặt kinh ngạc, Nguyên Đế không nhịn được tăng thêm thanh âm, "Lập tức, để La gia tam cô nương tiến cung." Tốc độ nhanh nhất. Khuya khoát, có người cầm hoàng đế lệnh bài liên tiếp xông qua 9 đạo cung cửa, ra roi thúc ngựa đi La Thượng Thư Phủ. Nguyên Đế một khắc cũng vô pháp chờ đợi, đầu của hắn tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, lập tức lại hỏi thăm Tô Công Công đem vừa mới Tống Uy an bài ở nơi nào. Hắn tự mình đi xương phòng vấn an Tống Uy. Tống Uy vết thương trên người rất nhiều, tựa hồ trải qua mấy trận đại chiến, giờ phút này vẫn còn đang hôn mê, thái y chính đang vì hắn thanh lý vết thương. Những vết thương kia hư thối bốc mùi, vô cùng thê thảm. Nghĩ biện pháp đem hắn làm tỉnh lại, chẳng có chuyện hỏi hắn. Nguyên Đế nhìn xem Tống Uy trên thân những cái kia lít nha lít nhít huyết nhục bên ngoài lật vết thương, trong lòng giờ khắc này tựa như là nuốt vô số vụn băng tử, dày vò đến khó chịu. Nàng có phải là, cũng là như vậy vết thương chồng chất. Thái y được lệnh, bận bịu tại Tống Uy trên thân đâm mấy châm, Tống Uy ung dung tỉnh lại, thanh âm khàn khàn kêu to, ta có cấp báo giao cho bệ hạ, tránh ra. Hắn ước lượng cho là mình còn trên ngựa. Lời này nghe được bốn phía cung nhân nhóm đều thần sắc động dung, đối trước mắt tướng sĩ cũng là tâm sinh kính sợ. Chấm ở đây, ngươi là lúc nào rời đi Phượng Thành? Ngươi lúc rời đi đợi, trong thành còn có lượng thực nhiều ít? Còn có binh mã nhiều ít? Tống Uy con mắt tỏa sáng nhìn qua Nguyên Đế, bệ hạ, Phượng Thành lượng thực đã tuyệt, cầu bệ hạ phái binh tiếp viện Phượng Thành, ổ thành tướng quân đối với Phượng Thành thấy chết không cứu, còn cản trở ti chức đưa tin cho bệ hạ, cầu bệ hạ minh xét. Hắn nói như thế mấy câu, môi khô nước. Lập tức miệng đầy đều là máu tươi, nhưng hắn cũng không có dừng lại, ngược lại còn dễ rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, bệ hạ, minh tướng quân cũng không có cùng man tộc thông đồng, đây là lời đồn, cầu bệ hạ đừng nghe tin những này hồ ngôn loạn ngữ, minh tướng quân một lòng vì dân, nàng chưa từng có bất luận cái gì phản tâm. Hắn nói đến đây, đột nhiên nước mắt rơi như mưa, các chiến sĩ tại biên quan đánh trận, tất cả mọi người toàn tâm toàn ý muốn giữ vững Phượng Thành, có thể ti chức trên đường đi kinh, ven đường người đều đang nghị luận tướng quân đã phản quốc. Bệ hạ, cầu ngài nhìn rõ mọi việc, tướng quân nàng tuyệt sẽ không phản quốc, các tướng sĩ càng sẽ không phản quốc, mọi người cũng chỉ nghĩ giữ vững Phượng Thành. Nguyên Đế tiến lên một bước nắm hắn thân ra tay ra hiệu hắn không nên động, ngươi là ngày nào xuất phát, đi được bao lâu, Phượng Thành tình trạng, ngươi cùng chấm nói tỉ mỉ một lần. Tô Công Công rón rén vào cửa, tại Nguyên Đế bên thai nhẹ nói mấy câu. Nguyên Đế lập tức đối với ngay cả lời đều nói không rõ Tống Uy nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chấm một hồi lại chuyển hỏi ngươi. Hắn đứng dậy muốn đi. Tống Uy lại giống như là hồi quang phản chiếu đột nhiên kêu to, bệ hạ, ti chức còn có chuyện muốn nói. Quét xung quanh mắt vây cung nhân nhóm, sau đó ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Nguyên Đế, Tống Uy có chuyện muốn đơn độc cùng Nguyên Đế nói. Nguyên Đế sốt ruột đi nhìn cái kia cái gọi là La Tam Nương Tử, có thể thấy được Tống Uy như vậy, hắn dừng bước, phất phất tay, bốn phía cung nhân tất cả đều lui xuống. Bệ hạ, Minh gia thế hệ này căn bản không có nam đinh, Minh Lam là nữ nhi, ta cùng nàng từ tiểu nhất lên lớn lên, ta lấy tính mệnh đảm bảo, nàng tuyệt sẽ không ủng bình tự trọng, như phản phản quốc, càng thêm không sẽ cùng những rất đó tử nhóm thông đồng một mạch. Bệ hạ, ta nói tới chi ngôn, câu câu là thật, nếu có một câu nói bừa thiên lôi đánh xuống. Tống Uy biết mình những lời này quá mức không thể tưởng tượng, đừng nói bệ hạ, liền xem như những cái kia đi theo Minh Lam Minh ra quân khả năng cũng sẽ không tin tưởng hắn lời này, nhưng mà hiện tại, dù là có cực kỳ bé nhỏ tẩy bạch Minh Lam hy vọng, cũng không nguyện ý liền như vậy từ bỏ. Chương 36, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Những lời này đã dùng Tống Uy toàn bộ tâm lực, hắn dứt lời lần nữa hôn mê bất tỉnh. Nguyên đế nhìn như trừng mắt trước Tống Uy, có thể ánh mắt kỳ thật cũng không tiêu cự, tay của hắn chăm chú nắm lại nối lòng mở. Quay người, lớn bộ chiêu đi ra ngoài. La Tam nương tử đã trong điện chờ lấy. Nguyên đế sau khi vào cửa, đã nhìn thấy một nữ tử đỉnh đỉnh thức tha dáng người quỳ trên mặt đất, dù chỉ là cái bóng lưng, cũng có thể nhìn ra nữ tử liễu rủ trong gió yếu đuối dễ hỏng. Nguyên đế bước vào cửa bước chân dừng lại. Chỉ là một cái bóng lưng, là hắn biết nữ tử trước mắt không phải Nôn Ca. La Gia Tam cô nương, căn bản không phải Nôn Ca. Hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân kia, là hắn một lòng muốn xử lý tồn tại. Hắn phí hết tâm tư mưu đồ lâu như vậy, mắt thấy thắng lợi trái cây gần, nhưng hôm nay, hắn có thể được đến trái cây lại không phải hắn muốn. Nguyên đế toàn thân đều tại rét run. Sau cùng một điểm chờ mong bị đánh vỡ, vốn là giống như rơi vào vực sâu tâm, giờ khác này tựa hồ triệt để không thấy được ánh sáng. Hoàng thượng giá lâm. Tô công công cái này một tiếng hát khiến trên mặt đất quỳ nữ tử vội vàng chuyển người hướng nguyên đế hành lễ, bệ hạ vạn an. Nguyên đế vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Hắn bất động, cũng không có đem ánh mắt rơi vào nữ tử trên thân. Hắn ngược lại là nghĩ lừa mình dối người, có thể giọng của nữ nhân cũng sẽ chuyển vào lỗ thai hắn bên trong. Thanh âm này cùng Nôn Ca thanh âm hoàn toàn chính là hoàn toàn trái ngược hai thái cực. Hắn răng cắn chặt, môi thì chăm chú nhấp cùng một chỗ, sau một khắc, tựa như đột nhiên kịp phản ứng, nhanh chân liền cửa trước bên ngoài mà đi. Ngồi ở bàn trước liên tiếp viết mấy đạo tấu chương để cung nhân nhóm ngày thứ hai đưa đến các quan viên phủ đệ. Nguyên đế điểm thân vệ của mình Minh, mang theo Tống Uy cùng một chỗ trong đêm lao tới biên quan. Nàng viết lá thư này, bị hắn cất đặt tại ngực, thỉnh thoảng, hắn liền đưa tay kiểm tra. Tay của hắn như vậy lạnh, có thể sờ tại ngực, liền cảm giác, huyết dịch đều đang sôi trào. Nàng có phải là Minh Lam? Nàng có phải là Trấn Bắc Hầu Đại Tướng Quân? Nàng có phải là tại Phượng Thành bên trong một lòng cầu trông mong hắn đến? Nhiều như vậy nghi hoặc, nhiều như vậy không tín nhiệm, nhiều chuyện như vậy còn không có cuối cùng xác nhận. Nửa đời trước của hắn, phần lớn sự tình đều là một trận đánh bạc, thắng nhưng là thiên hạ, thua thì không có gì cả. Mỗi một trận đánh bạc, hắn đều có 12 phần nắm chắc. Nhưng lần này, hắn không có một chút chắc chắn nào, hắn đều không xác định nàng là có hay không chính là Minh Lam, thậm chí cũng không biết, chuyến này như thế khinh xa giản đi đi biên quan, chờ đợi hắn lại là cái gì. Không có nửa phần nắm chắc, nhưng hắn lại nghĩa vô phản cố. Bên tai gào thét lên gió lớn, mặt mày của hắn lại càng ngày càng lạnh thấu xương. Ba ngày ba đêm, một đường chạy chết rất nhiều con ngựa, đến ổ thành thời điểm, một chút mã, nguyên đế chân run lên kèm chút không có đứng vững ngã sắp xuống, bắp đùi của hắn đã mài hỏng, sống an nhàn sung sướng hắn, chưa từng có như hiện tại như vậy đi cả ngày lẫn đêm cưỡi qua ngựa, một bên thân vệ muốn dìu hắn, lại bị hắn một ánh mắt ngăn lại. Hắn bất quá là cưỡi ba ngày con ngựa liền thành như vậy, cái kia nàng đâu, nàng một nữ tử, nàng trấn thủ biên quan lâu như vậy, nàng là thế nào chịu được đến. Đến biên quan. Nguyên đế lấy xét đánh chi thế trước chiếm thường thế kiệt quân quyền, lại trong đêm chỉnh binh xuất phát tiến về Phượng Thành. Đây là hắn lần thứ nhất ngự giá thân trình, lần thứ nhất ra chiến trường. Hắn khi còn bé đã từng ảo tưởng qua xuất quân nghìn vạn lần bình định thiên giới, có thể hiện tại, chung quanh đều là kéo dài không dứt tiếng vó ngựa, lồng ngực của hắn lại bình tĩnh không có một từng tia gợn sóng. Không có kiến công lập nghiệp kích động, không có hôn ra chiến trường nhiệt huyết sôi trào. Hắn giờ khắc này, đáy lòng từng lần một đang kêu lấy tên của nàng. Nôn Ca, châm cược thiên hạ này, chỉ cầu ngươi, chờ chờ ấm. 7. Ga tể, đầu gỗ, ta cảm thấy cái này đại năng giả giống như thích ngươi, ngươi có muốn hay không đem hắn lửa gạt chạy. Nôn Ca mở to mắt, ngươi cũng đã nói, hắn chỉ là thích ta mà thôi, cái này chủng nam người muốn hắn làm cái gì, nhân thụ mến nhau ha ha ha, dị dạng. Ta yêu đương đối tượng, ta đối với hắn không có yêu cầu gì, nhất cơ bổn nhất điểm, hắn phải là cái cây. Ga tể, ngươi có thể muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Con nào đó thú, ngao, nhân thụ không được, thú cây cũng được, tới tới tới, để cho ta tới ăn ngươi. Chương 37, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Đến Phượng Thành, khắp nơi đều có tử thi. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ có viện quân đến, những cái kia cả người là huyết đã chết lặng cương nhiên các tướng sĩ tại ngắn ngủi chố mắt về sau, lập tức ngao 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 reo hò kêu to. Nguyên đế mang đến binh mã tựa như là một cỗ mới mẻ huyết nguyên rót vào cái này âm u đầy tử khí Phượng Thành bên trong, khiến cho bản sắp chết Phượng Thành đột nhiên liền tươi sống lại. Có bệ hạ thân chinh bốn chữ này, cái nào sợ sẽ là muốn chết binh sĩ cũng bị khích lệ từ tử vong bên trên leo trở về. Minh tướng quân ở đâu? Nguyên đế bên người thân vệ lớn tiếng hỏi thăm, Minh tướng quân ở đâu? Các binh sĩ rốt cục kịp phản ứng, bận điệu kêu to, bệ hạ, nhanh cứu tướng quân còn ở cửa thành bên ngoài. Nôn ca dẫn một đôi nhân mã đi đánh lén mọi dợ đại bản doanh, từ ra khỏi thành bắt đầu liền bị mọi dợ binh mã truy đuổi. Bọn họ cái này một đội người liền mang theo một ngày khẩu phần lương thực, thật vất vả dùng du kích chiến diệt truy binh sau lưng chạy đến mọi dợ hang ổ đốt giết một lần. Vốn cho rằng mọi dợ thủ lĩnh sẽ đến tin tức triệt binh, không nghĩ tới người này ngược lại vò đã mẹ không sợ rơi, không chỉ có không có triệt binh, ngược lại đối với Phượng Thành phát khởi càng tấn mãnh công kích. Mọi dợ mới thủ lĩnh cũng coi là có đại mưu hơi người. Biết coi như trở về cũng không có tác dụng gì, phản mà một khi đánh xuống Phượng Thành, liền có thể lấy Phượng Thành làm danh giới, cho mình làm một đạo tâm chắn thiên nhiên, từ đây gối cao không lo. Nôn ca mang theo tiểu phân đội của mình một đường giết tới Phượng Thành dưới cửa thành sông hộ thành bên ngoài, mặc dù tạm thời giải Phượng Thành khẩn cấp, có thể lại có cái vấn đề mới xuất hiện. Mọi dợ thủ lĩnh muốn dùng mấy người bọn hắn làm mồi nhử phá ra cửa thành. Thành cửa không mở, lũ người man liền thỉnh thoảng đối với lấy bọn họ bắn tên cũng vũ nhục chửi rủa. Nhưng một khi sông hộ thành cầu gỗ co buông xuống xu thế, những này mọi dợ lập tức sẽ tới gần sông hộ thành. Nôn ca cùng mình đội ngũ nhỏ đã giữ vững được một ngày một đêm, ra khỏi thành thời điểm 20 người, ra khỏi thành 5 ngày, cho tới bây giờ chỉ còn lại 2 cái. Lũ người man không muốn đem bọn họ toàn bộ chơi chết, nhất là nàng người tướng quân này. Không thể không nói, mọi dợ cái này một kế vô cùng tốt. Nôn ca cảm thấy mình đã không chịu nổi. Nàng cùng đồng bạn, thân bên trên chúng rất nhiều mũi tên. Nàng những cái kia chết đi các đội hữu, cả đám đều đặt ở trên người nàng, muốn dùng người tưởng bảo hộ nàng. Thế nhưng là nàng, đã không chịu nổi. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A V-N trên người nàng vết đao chúng tên lại không tính, nghiêm trọng nhất chỗ kia tổn thương là ngực, một mũi tên cơ hồ xuyên thấu ngực của nàng. Rất đau, quá đau, nôn ca làm nhiều như vậy nhiệm vụ, lại chưa từng có nhận qua loại này đau đớn. Một tiễn này cắm vào trái tim của nàng từ chỗ. Nếu không phải là có chính nàng hồn nguyên chi lực trèo trống, thân thể này đã sớm chết thấu thấu. Hạt dưa không có gặm, cung đấu kịch cũng không còn đuổi theo gà tể rũ cụp lấy mình cánh cùng cái đuôi, tựa như là xúc lên đầu run lẩy bẩy chim cút. Khoảng thời gian này, nó tới quá khứ chính là như vậy một câu, nhiệm vụ này ta không làm được không? Ngươi ngó ngó ngươi hiện tại cái này đều nhanh thành cái sảng, không phải liền là cái nhiệm vụ mà thôi, không đến mức dạng này, ta lui đơn không được sao? Nôn ca lười nhác đáp nó, đương nhiên. Cũng không có tinh lực đắp nó. Nàng mặc dù là một gốc không thích động não cây, nhưng mỗi lần tiến vào nhiệm vụ, nàng đều sẽ đối với mình túc chủ phụ trách, nàng là một gốc có lòng trách nhiệm cây, tiến vào vị diện, mục tiêu của nàng chính là hoàn thành nhiệm vụ. Không run lẩy bẩy gà tể sau một khắc liền lắc một cái lông vũ nhảy ở nó thích nhất ngồi xổm chân cao trên ghế, duỗi cổ đối với ngôn ca gọi, tên kia tới, ngươi nói hắn nhìn thấy ngươi không chết, sẽ là biểu tình gì? Có thể hay không đổ ngươi một đao? Nam nhân này khẳng định là đến Thu La Minh gia quân, đầu gỗ, ta cho ngươi biết, ngươi xong đời, ngươi khi đó nếu là tiến vào cùng tốt bao nhiêu, ngươi ngó ngó ngươi hiện tại, ngươi bộ này không người không quỷ dáng vẻ, đoán chừng hắn nhìn thấy liền phải nôn mửa. Chương 38, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nôn ca không có gặp qua như thế đầu vóc chậm chạp một con chim thú, bất quá, nghĩ đến con kia mỗi lần đều sẽ đem nàng ăn chim thú, nàng lại bình thường trở lại, thiên hạ quạ đen đen, loại này chim thú loại đông đông. Vốn cũng không phải là thường nhân có thể phỏng đoán tồn tại. Gà tể thanh âm còn đang khẩn trương tiếp tục, cửa thành muốn được mở ra, mở ra mở ra, hắn ra, đào ránh đại năng giả quả nhiên không tầm thường, hắn không mặc quần áo thời điểm không có cách nào nhìn, mặc vào cái này một thân áo giáp thật cái quái gì vậy đẹp trai ngây người khóc chết rồi. Nôn ca. Cho nên nàng trước đó cùng nguyên đế 333 thời điểm, gà tể nói cái gọi là 10.000 người mê hệ thống sẽ tự động che đậy không thích hợp thiếu nhi hình tượng, chẳng lẽ lại lời này là nó tạo ra. Gà tể không biết nó đem mình bạo lộ, nó một đôi tròn căng con mắt giờ phút này tất cả đều là ngôi sao mắt nhìn chằm chằm từ trong cửa thành ra nam nhân, thật sự là quá đẹp rồi, đều đã quên cha cái này đến cùng phải hay không người. Ai đầu gỗ, ngươi nói hắn có khả năng hay không bản thể giống như ta. Ta nảy ra cái góc tường có thể chứ. Hoàn toàn không có vấn đề. Cái này vốn cũng không phải là nàng nam nhân, bất quá ngươi xác định ngươi thích là nam nhân. Nàng nhớ kỹ, gia hỏa này là cái giống được. Gà tể liếc mắt. Đối với ngôn ca loại này mạch suy nghĩ không thể lý giải, thích nam nhân cùng nữ nhân khác nhau ở chỗ nào, muốn bản thể hắn thật giống như ta nhất định phải lột ra hắn treo trên tường mỗi ngày nhìn. Nôn ca mặc, thực vật cùng thú quả nhiên không thích hợp giao lưu, nàng không còn phản ứng gà tể hoa si lẩm bẩm, mà là đem lực chú ý đặt ở nguyên đế trên thân. Có nguyên đế từ ổ thành mang đến 5 vạn binh mã thét dài mà đến, mọi rợ đã bị đánh ngộng, ngay tại quân lính tan rã rút lui. Thành cửa bị mở ra, nguyên đế ngay lập tức lao ra, cùng đám người cùng một chỗ đem đặt ở Nôn ca trên thân những minh gia quân đó đẩy ra. Từng cái minh gia quân đều bị mũi tên mưa bắn thành cái sảng, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ song địa phương tốt, nhìn xem liền làm người ta kinh ngạc. Nguyên đế hô hào tên Nôn ca. Hắn nắm lấy những này cơ hồ thấy không rõ mặt minh gia quân, mỗi một lần đều là đem tâm sách ở giữa không trung. Nhưng mỗi một lần, đều có hy vọng cho hắn. Nôn ca, Nôn ca. Hắn vội hô hào, ngươi ở đâu? Chấp tới đón ngươi. Một cái tay, tại lúc này nắm hắn góc áo. Ánh mắt của hắn theo tay này nhìn lại, liền thấy cái này bị huyết cùng bùn nhiễm hoàn toàn thấy không rõ diện mục thật sự tay chính giơ một mai đồng tiền. Là Nôn ca, là hắn tâm tâm niệm niệm người. Nôn ca. Hắn nắm chắc Nôn ca tay, buồn vui đan sen, trong lúc nhất thời vừa khóc lại cười, chấm tới. Quá tốt rồi, hắn không tới chậm, nàng còn sống, nàng còn sống. Hắn cả đời đánh cược vô số, chỉ có lần này, để hắn cả đời ghi khắc. Vui sướng như sóng chiều còn không có đem nguyên đế càn quét. Đặt ở Nôn ca trên thân mấy cái kia tướng sĩ cũng tại lúc này bị rời mở, trước hết nhất nhập nguyên đế mắt, chính là Nôn ca chi kia cắm ở ngực mũi tên. Trên người nàng to to nhỏ nhỏ vô số tổn thương, một thân áo giáp bị máu nhuộm nhìn không ra nhan sắc ban đầu, nàng một tay bị hắn nắm ở trong tay, tay kia lại đặt ở phần bụng vị trí. Hắn nhìn rõ ràng, ngực nàng hộ tâm kính bị nàng hủy đi đặt ở phần bụng. Nôn ca hắn thận trọng đưa nàng ôm vào trong ngực, đừng sợ, ta dẫn ngươi đi tìm ngựa ý ý. Hắn ôm lấy nàng hướng trong cửa thành chạy trước, một bên lớn tiếng hô hào ngựa y y. Tay áo của hắn bị kéo, túi đầu, rồi cùng Nôn ca có chút tan rã ánh mắt đối bên trên. Nàng nhếch miệng, tựa hồ nghĩ đối với hắn cười, có thể làm nứt môi dưng ra, chính là máu tươi từ trên môi chảy ra. Cầu an. Nàng thanh âm nhẹ phiêu phiêu, dường như nông cạn hô hấp, để cho người ta nghe không chân thiết, lại từng tia từng sợi như vô hình khí tức vào trong lòng hắn. Chương 39, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nguyên đế nghe nàng thanh âm này, căng cứng tiếng lòng rung động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ dây cung đoạn. Hắn nhìn xem nàng bị bùn vết máu nhìn không ra nguyên bản hình dạng ngũ quan, hốc mắt mềm nhũn, ướt át chất lỏng dũng mãnh tiến ra lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn cúi đầu, hôn lên nàng khô nước trên môi, ướt át môi của nàng, khiến cho nàng không đến mức làm như vậy nước, đừng nói chuyện. Hắn cơ hồ là cầu xin nói với nàng, đừng nói chuyện, ngự y lập tức tới ngay, ngươi sẽ khá hơn, a nói, ngươi sẽ khá hơn, có lời gì? Chờ ngươi tốt lại nói cho ta. Nàng hốt hoảng, giống như che lên một tầng mây mù con mắt tan rã nhìn chằm chằm nguyên đế. Hậu chi hậu giác tựa hồ là phát giác hắn là ai, nàng con ngươi càng lúc càng sáng, cũng càng thêm rực rỡ, tựa như là trong bóng tối dâng lên hai con bó đuốc đồng dạng tại đáy mắt chói lọi thiêu đốt. Cầu an. Nàng đột nhiên cười, thanh âm từ khô nước trong cổ họng phát ra tới, hoa hoa thô giáp thanh âm vỡ vụn không thành điều, nàng cái kia trương vết máu ô mặt lại cười cực kỳ vui vẻ. Cầu an. Lại là mộng sao? Nàng đưa tay, muốn đi sờ mặt của hắn, tay lại giơ lên mấy lần đều không thể nâng cao, phát giác được động tác của nàng, nguyên đế vội vàng đem tay của nàng nắm chắc đặt ở trên mặt hắn, là ta tới, a nói, ngươi không có nằm mơ, là ta. Nàng vẫn như cũ cười, khô nước trên môi tất cả đều là chảy ra huyết, trên mặt nàng bị huyết cùng bùn ô không có một chút nhân dạng, chỉ một đôi mắt, san sán, không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Cầu an. Ngươi mau lại đây. Nàng thi thào, nụ cười dần dần ngưng kết ở trên mặt, trong mắt diễm hỏa cũng tại thời khắc này dập tắt. Ta tới, a nói. Nguyên đế nắm chặt lấy tay của nàng, đưa nàng thận trọng ôm ở cửa thành bên trong một chỗ đám thân vệ vừa dựng tốt giản dị trên giường, kêu gọi ngự y tiến lên, nhanh, nhanh tới xem một chút a nói, đem nhanh thương thế của nàng đều chữa khỏi. Ngự y thấy rõ trên giường bị nguyên đế ôm vào trong ngực người, hơi sững sờ, lập tức thận trọng đi đem Nôn ca mạch. Nguyên đế chăm chú đem người trong ngực ôm an ủi, ngự y tới, a nói đừng sợ, một hồi liền sẽ tốt. Ngự y lại sau đó một khắc sắc mặt đại biến té quỵ trên đất, bệ hạ. Thanh âm hắn kinh hoàng mà run rẩy, tuyệt vọng nói, bệ hạ, minh tướng quân đã không còn thở. Nói cho hết lời, không đợi nguyên đế phản ứng, hắn đầu dạp xuống đất triệt để quỳ bò trên mặt đất, bệ hạ, minh tướng quân đã tắt thở đã lâu. Sau một khắc, bả vai hắn bị nguyên đế một cước đạp cho, đem hắn đạp một cái lảo đảo lăn đến cổng. Nếu không phải còn ôm Nôn ca, nguyên đế nhất định sẽ tự tay đem trước mắt cái này lang băm giết chết. Lang băm, a nói khỏe mạnh, vừa mới còn đang nói chuyện cùng ta, nàng này lại còn đang nhìn ta cười. Ngươi cái này lang băm, người tới, trong quân quân y đi nơi nào? trong chướng ngoài chướng binh sĩ, tất cả đều đồng loạt quỳ trên mặt đất. Lần này vào, không phải quân y đi hề, mà là Tống Thanh. Hắn quỳ gối bên giường trầm mặc vì Nôn Ca bắt mạch. Nguyên đế nắm thật chặt Nôn Ca tay, vẫn tại thấp giọng thì thào, A nói, đừng sợ, chờ ngươi tốt một chút rồi, ta mang ngươi hồi cùng, chúng ta tìm tốt nhất ngựa y đi hề, ngươi nhất định không có việc gì. Tống Thanh nghe vậy, có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Nguyên đế. Nguyên đế gặp hắn chỉ là vì Nôn Ca bắt mạch, liền bất mãn ngẩng đầu đối với hắn gọi, ngươi đến cùng có thể hay không tiểu, không thấy được A nói ngực chúng tên rất nghiêm trọng sao. Nếu là đem các ngươi minh tướng quân chữa khỏi, chấm hứa một mình ngươi ngự y đương đương, nếu dám qua loa, chấm chu ngươi cựu tộc. Lời nói đến cuối cùng, một đôi nhìn chằm chằm Tống Thanh con mắt đỏ bừng, trên mặt ngũ quan vặn vẹo thậm chí có vẻ dữ tợn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Tống Thanh không có tránh khai Nguyên đế ánh mắt, thanh âm hắn mặc dù thấp, lại cực kỳ bình tĩnh, tướng quân thân thể vẫn luôn là ta giúp nàng điều trị, lao tướng quân bể bộn nhiều việc, tướng quân xem như ta một tay nhìn thấy lớn. Lần trước nàng bị thương, ta giúp nàng bọc lại vết thương thời điểm, phát giác nàng mang thai. Nguyên đế hô hấp cứng lại, đối đầu Tống Thanh mang theo địch ý ánh mắt, không chỉ có lửa giận vô tung vô ảnh, ngược lại còn có chút điểm tâm hư, tựa như cái xấu nàng dâu không có chút nào phòng bị gặp được mình cha mẹ chồng luống cuống. Cũng may Tống Thanh cũng chỉ là như vậy quét Nguyên đế một chút liền thong xuống ánh mắt, nhìn qua Nguyên đế trong ngực Nôn Ca, nhẹ nói, bệ hạ, nàng đã qua đời. Dừng một chút, hắn còn nói, nàng nếu là biết ngài đã tới, nhất định sẽ thật cao hứng. Nguyên đế nghe hắn lời này, lại không có nửa điểm được khen ngợi cảm giác, ngược lại càng cảm thấy trong lòng nặng nề, tựa như không đúng chỗ nào đâu. Hắn nhếch môi có chút hất cằm lên, lẩm bẩm nói, A nói đương nhiên sẽ cao hứng. Hắn cư cao lâm hạ nhìn thấy Tống Thanh, vượt nhìn càng là phẫn nộ, luôn cảm thấy gia hỏa này cực kỳ trướng mắt. Bệ hạ. Tống Thanh cúi thấp đầu, chậm rãi còn nói, bệ hạ, tướng quân đã không còn thở. Ngươi nhanh giúp nàng đem mũi tên này nổ. Nguyên đế tử cố tự bất mãn còn nói, ngươi không phải quân y sao? Điểm ấy chúng tên hẳn là không làm khó được ngươi đi, nhanh lên, A nói trên thân nhiều như vậy tổn thương, ngươi làm sao chả ngẩn người. Lời nói ra miệng, cuối cùng biết tại sao mình nhìn cái này quân y không vừa mắt, bởi vì gia hỏa này như cái một thùng tử đồng dạng xử tại cái kia, đều không có bang A nói nhìn tổn thương. Nguyên đế cho mày, một tay nắm ở Nôn Ca, tay kia đặt ở Nôn Ca nơi bụng, cái chỗ kia, có hắn cùng Nôn Ca bảo, hắn muốn sờ một chút, có thể tay đụng phải chính là cứng rắn hộ tâm kính. Nôn Ca toàn thân trên dưới đều là vết thương, mỗi một chỗ đều huyết nhục bên ngoài lật nhìn không ra nguyên bản da thịt, có thể chỉ có phần bụng chỗ này hoàn hảo vô thương. Nàng nhất định rất chờ mong đứa bé này, nhất định không phải thường phi thường thích bọn họ đứa bé này, bằng không sẽ không như vậy che chở phần bụng. Nguyên đế gặp Tống Thanh vẫn như cũ bất động, tức giận đến nhấc chân đá vào Tống Thanh ngực, điếc sao ngươi, để ngươi cho A nói bọc lại vết thương đâu, ngươi tại cái kia lề mề cái gì? Bệ hạ. Tống Thanh bị đạp ngã xuống đất về sau, lại thẳng tắp quỳ lên, hắn thanh âm khàn khàn cực kỳ bi thương, bệ hạ, Minh Lam nàng đã không có khí tức, nàng đã không có khí tức. Nguyên đế tựa hồ rốt cục mới nghe được hắn thanh âm này, hắn tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên, không nhịn được bạo nói tục, ngươi đánh giám, A nói vừa mới còn cùng chấm đang nói chuyện, ngươi cái này lang băm, ngươi cái này lang băm. Hắn tức giận đến chỉ vào Tống Thanh, vừa muốn hô người đem cái này lang băm kéo ra ngoài chém, có thể đối bên trên Tống Thanh cái kia lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, hắn có chút cứng đờ. Tống Thanh nghẹn ngào còn nói, vậy hạ, chính ngài túi đầu nhìn nàng một cái, nàng thật sự đã không có khí tức. Nguyên đế tay nắm chặt ở nàng phần bụng hộ tâm kính bên trên, hồi lâu, mới chậm rãi cúi đầu, A nói. Hắn hô một tiếng, thanh âm toàn bộ ngạnh ở cổ họng. Nàng một đôi mắt vẫn như cũ mở to, tựa hồ đang nhìn thẳng hắn, có thể lại tựa hồ là vượt qua hắn mong mỏi nhìn về phía phương xa, trên mặt nàng còn mang theo cười, cái kia cười hỗn hợp có trên mặt nàng bùn đất vết máu, không có sáng lạ, chỉ có tuyệt vọng. Đáy mắt của nàng tất cả đều là huyết, có giọt máu theo khỏe mắt vạch rơi ra một cái vết tích, huyết đã hong khô thành màu đỏ thẫm. Nhìn xem đập vào mắt kinh tâm. Nàng khô nước môi có chút mở ra, hắn bên hai, tựa như lại nghe thấy nàng thì thào thanh âm cầu an, lại là nằm mơ sao. Chương 41, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nguyên đế yết hầu nhấp nô, mấy lần đều không phát ra được thanh âm nào. Tay của hắn chăm chú bóp tại nàng phần bụng hộ tâm kính bên trên, cứ như vậy cúi đầu, mất hồn phách nhìn qua người trong ngực. Hắn á nói, chết sao. Ngón tay hắn chậm rãi chuyển qua nàng dưới mũi, lại dán tại nàng cái cổ động mạch cổ chỗ. Ngón tay càng ngày càng cương, cũng càng ngày càng lạnh. A nói. Hắn tay kia chăm chú nắm tay nàng. Trong tay nàng còn nắm nuốt cái kia mai đồng tiền, nhiễm máu tươi vũng bùn đồng tiền dây thừng không biết lúc nào đem tay của hắn lượn quanh ở, xiết ra từng đạo vết đỏ. Hắn giống chưa tỉnh, chỉ si ngốc nhìn nàng. Chết lặng cương nhiên suy nghĩ hậu chi hậu giác hấp lại, tùy theo mà đến chính là vô biên vô tận đau đớn từ tim lan tràn tại toàn thân. Làm hắn, mỗi lần hô hấp đều đau đến không muốn sống. Hắn ôm nàng, không nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm mặt của nàng, chờ mong sau một khắc nàng sẽ mở mắt hướng hắn cười, cười gọi hắn cầu an. A nói, ngươi không muốn vào cùng, liền không đi, ngươi nghĩ trấn thủ biên quan, vậy liền thủ tại chỗ này, ngươi muốn lấy thân nam nhi lập thế, vậy liền làm một cái công danh cái thế trấn Bắc Hầu. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi tỉnh lại. A nói, ngươi, tỉnh lại có được hay không? Bảy thời gian đường phân cách bảy. Đêm lạnh, thu sương tại ngoài cửa sổ hiện lên một tầng, một chút nhìn lại, tựa như toàn bộ thế giới đều bị màu trắng tràn ngập. Ngoài cửa, Tô Công Công nhỏ giọng đối với La Thượng Nghĩa nói, bệ hạ còn không ngủ, ngài đi vào khuyên hắn một chút. Từ nhiều năm trước bệ hạ từ biên quan xuất quân trở về, cả người cũng thay đổi, không chỉ có trầm mặc, tính tình cũng cổ quái rất nhiều. Bệ hạ tại biên quan lập đem mọi dợ càn quét một thanh lập xuống bất thế chi công, từ một chuyện sự tình khắp nơi đều bị quan viên cản tay thiếu niên đế vương nhất xem liền biến thành một vị kim khẩu ngọc nôn cái thế minh quân, trên triều đình, rốt cuộc không ai dám nhằm vào vị này tuổi trẻ đế vương. Tô Công Công rất vì bệ hạ vui vẻ, nhưng hắn cảm thấy bệ hạ không có chút nào vui vẻ, bệ hạ không chỉ có không vui, tựa như còn đều ở nổi giận hơn biên giới, mỗi lần tại ngự tiền phụng dưỡng, Tô Công Công đều là nơm nớp lo sợ trạng thái. Toàn bộ hoàng cung cũng liền vị này vì minh tướng quân thủ Tiết La Thượng Nghĩa có thể tại trước mặt bệ hạ góp lời vài câu, lại bệ hạ cũng sẽ ở trước mặt nàng trở nên cực kỳ ôn hòa có kiên nhẫn. Tô Công Công đưa mắt nhìn La Thượng Nghĩa tiến vào nội thất, trong lòng thực sự phức tạp, hắn không hiểu, bệ hạ năm đó đã trong đêm đem La Thượng Nghĩa triệu tiến vào cung nội, làm sao không có đem người thả tại hậu cung, mà là làm cho nàng làm ngự tiền con nghĩa. Là bởi vì La Tam cô nương là minh tướng quân vị hôn thế sao? Có thể nói lý lẽ là Tam cô nương hẳn là đi minh ra thủ tiết, bệ hạ đem người thả trong cung, cái nào hắn có gì mà sợ đều không đối La Tam cô nương làm qua, có thể bên ngoài trong mắt người đây chính là trắng trợn cướp đoạt lương phụ, không biết bao nhiêu người ở sau lưng nghị luận bố trí đâu, ai. Không ăn còn có như thế cái tên, Tô Công Công kỳ thật rất vì bệ hạ hoan uổng. Bất quá, có La Tam cô nương tại ngự tiền, hắn cơ bản đều không cần đến liều chết góp lời. Cho nên Tô Công Công mặc dù cảm giác tở rộ Tam cô nương tại ngự tiền không ổn, có thể vẫn là hy vọng La Tam cô nương có thể một mực tại ngự tiền phục thị. Đem áo choàng choàng tại bệ hạ trên thân, La Thượng Nghĩa lui về sau một bước nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngài nên đi ngủ, cần phải lật bài. Nguyên đế không nói chuyện, đứng tại cửa sổ cái khác hắn, ánh mắt vẫn đang ngó chừng bên ngoài. Lại là một năm. Hắn nhớ kỹ năm đó biên quan trận kia xỉ đừng đặc biệt lớn, hắn đã lớn như vậy. Kia là duy nhất một lần gặp như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, từ đó về sau rất nhiều vào đông, kinh đô vô số xương tuyết đều không kịp biên quan phong tỉnh. Lập tức đưa lên. Chương 42, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. La Thượng Nghĩa tự đi trên giường bên cạnh bàn, đem trên bàn cờ quân cờ từng khỏa bỏ vào hộp cờ bên trong. Bàn tử thượng còn thả tốt mấy phong thư, La Thượng Nghĩa đem tin chỉnh lý tốt thận trọng để ở một bên đàn hương một hộp bên trong, đã thu qua vô số lần, nàng không cần đi nhìn cũng biết. Những cái kia tin đều là giống nhau nội dung. Thu thập xong, nàng nhẹ giọng lại hô, bệ hạ, nên đi ngủ. Nàng tiến lên, nhẹ nhàng lôi kéo nguyên đế ống tay áo, bất đắc dĩ nói, bệ hạ, ngày mai còn có tảo chiều đâu. Nguyên đế quay đầu, liếc mắt mắt nàng lôi kéo ống tay áo của hắn tay, La Thượng Nghĩa lập tức đưa tay lùi về, bệ hạ, đêm nay lật bài sao. Nguyên đế nhìn xem có chút túi đầu, lộ ra một đoạn cần cổ trắng non La Thượng Nghĩa, hắn nói, triều đình này bên trên thanh niên tài tuấn. Nhưng có ngươi nhìn chúng. La Thượng Nghĩa nghe vậy, một mặt trắng bệnh ngẩng đầu, lập tức quỳ rạp xuống nguyên đế trước mặt, "Bệ hạ, ta là Minh gia phụ, ngài nếu không nguyện thu lưu ta, ta cũng chỉ có thể về Minh gia đi vì Minh tướng quân thủ tiết." Nguyên đế môi khẽ mím môi, "A nói là nữ nhân của hắn, mới không cần đến những nữ nhân khác vì A nói thủ tiết. Hắn lưu nữ nhân này trong cung, cũng là muốn nữ nhân này đừng đi vọng tưởng chiếm lấy A nói." La Thượng Nghĩa không biết nàng lời này chạm đến nguyên đế vải ngược. Nàng ủy khuất dương mắt liếc mắt mắt trẻ tuổi nóng tính đế vương, nghĩ lại nói tiếp, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Những cái kia bị tuổi trẻ đế vương lặp đi lặp lại vớt ve tin, phía trên kia chữ viết nàng không thể quen thuộc hơn được. Nàng tự nhận là đã biết được tuổi trẻ đế vương cứng rắn bề ngoài hạ bí ẩn nhu tình, đế vương trận này yêu thương cách sinh tử, cách giới tính, làm cho nàng thực sự đau lòng. Nguyên đế đánh gãy La Thượng Nghĩa suy nghĩ, thanh âm thanh lãnh không thể nghi ngờ, tân tấn dò xét hoa lang không sai, chấm phong ngươi làm huyện chủ. Cùng hắn kết gắn bó suốt đời, đi xuống đi, chấm một mình đợi một hồi. La Thượng Nghĩa lần này sắc mặt triệt để trắng bệnh, nàng thất thố ngẩng đầu, không thể tin nhìn lên trước mắt ai hùng vĩ ngạn đế vương, nàng từ không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ ra cung, nàng coi là, nàng tại đế vương đấy lòng cho dù không phải yêu nhất, nhưng cũng là không có thể thay thế loại kia. Nguyên đế lại không lại phản ứng nàng, hắn cắt đến tâm, đang lóe lên ánh nến bên trong, một lần nữa đem thả phong thư hộp mở ra. Vô số phong bị ổ thành cướp đường trong thư, nàng đều viết đồng dạng nội dung. Bệ hạ, gặp chữ như mặt. A nói, gặp chữ như mặt, vô cùng đơn giản bốn chữ, lại đã bao hàm nàng vô số chờ mong cùng chờ mong. Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve tại trên tờ giấy, chạm đến A nói cái kia hai chữ phía trên, lẩm bẩm, A nói. A nói, lại một năm nữa mùa đông tiến đến, biên quan phải trăng tuyết rơi, ngươi ở nơi đó, được chứ? Phải trăng, còn đang chờ chấm. Phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, nhấc lên trong tay hắn giấy viết thư, ánh nến không chịu nổi gió lạnh tả hữu chập chờn. Hắn đem giấy viết thư thận trọng thả lại hộp bên trong, bó lấy áo choàng đứng dậy xốc lên chụp đèn, đi cắt thật dài nến tâm. Ánh nến trong mắt hắn lấp lóe, hắn hoảng hốt cảm thấy, mình tựa như đứng ở cổng. Cắt nến tâm chính là nàng. Thân hình của nàng còn như ngọc cây lan chi tuyển mỹ. Nàng quay đầu, mặt mày mỉm cười gọi hắn cầu an. Nàng thanh âm mát lạnh, giống như châu ngọc tại tâm hắn ở giữa khuấy động, lan ra từng vòng gợn sóng mềm mại hắn tâm. A nói. Hắn đưa tay đi ôm nàng, lại vô hụt. Đài nến rơi xuống đất, ánh lửa nổi lên, hắn đứng tại chỗ, tại ánh lửa chiếu rọi, dần dần thành một cái màu đen bị kéo dài ảnh. Sau lưng mở rộng ngoài cửa sổ là tầng tầng loan loan nguy nga cung khuyết. Đây là hắn cung, đây là thiên hạ của hắn. Nhưng hắn cô đơn chiếc bóng, hồng nhan cùng chi kỷ đều không, mỹ nhân cùng anh hùng đều thệ. Chương 43, Ngưu đoạt nhân thê hoàng đế. Nôn ca vừa mở mắt, phát giác mình không phải tại bản thể cây bên cạnh, mà là tại gà tể khoảng thời gian này ổ lấy 10.000 người mê hệ thống trong không gian. Nàng có chút không thích đứng cái này hoàn cảnh mới, nếu mày quét mắt hệ thống không gian mặt đất cái kia thật dày một tầng vỏ hạt dưa, ánh mắt rơi vào bên trong góc díu dít anh đang khóc gà tể trên thân, nàng chậm chậm tâm tình của mình hỏi, thế nào? Tên kia, quá đáng thương, hắn muốn đem ngươi thi thể ôm trở về cùng ngươi trăm năm sau hợp táng, kết quả tất cả mọi người không cho, muốn đem ngươi chôn ở biên quan, ô ô ô. Đây chính là sống không trùng chăn chết không thể cùng huyệt toa, ô ô ô thật thống khổ, hắn thật thống khổ a. Nó vây cánh chạy vội tại Ngôn ca trong ngực, cánh nhỏ từng cái đánh lấy Ngôn ca ngực, ngươi quá sâu ô ô ô, thương tâm chết nhân ra dịu dít anh. Ngôn ca bắt lấy nó một cái chân ngược lại ôm lên, có thể không nói tiếng người sao. Gà tể đen lúng liếng trong mắt đối đầu mặt không thay đổi Ngôn ca, lập tức một kích linh thanh tỉnh, há, gần nhất ta cung đấu kịch đã thấy nhiều, ngài tha thứ cho. Ngôn ca đem nó đặt ở ghế nhỏ bên trên hỏi. Làm sao không phải tại chúng ta không gian hỗn độn bên trong? Đem so sánh với cái kia cái giấm đều không có không gian hỗn độn, gà tể kỳ thật càng thích 10.000 người mê hệ thống không gian, nó chớp mắt nhỏ yếu ớt nói, ngươi khóa lại 10.000 người mê hệ thống, tại không có hoàn thành tất cả nhiệm vụ đạp lên 10.000 người mê đỉnh cao thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể tại cái này địa phương nhỏ ổ. Nôn ca khỏe mắt kéo ra, không đợi nôn ca nói chuyện, gà tể lập tức từ chối, không có khóa lại trước đó ta cũng không biết có thể như vậy. Nôn ca nhắm mắt cảm ứng một chút, nàng mặc dù không ở không gian hỗn độn, nhưng vẫn là có thể cảm giác được mình bản thể lại mọc ra cái chồi non cành cây nhỏ. Cái này cây nhỏ mầm là lần này từ túc chủ nơi đó được đến hồn nguyên tẩm bổ ra. Nói lý lẽ nói, lần này túc chủ không phải bình thường nữ tử, hồn nguyên cực kỳ cường đại mới là, làm sao hồn nguyên tẩm bổ ra cây mầm sẽ như thế yếu. Nhất làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng còn sót lại ba nhánh chặt cây, dĩ nhiên hết rồi. Không có. Chờ nàng hiện tại cơ bản xem như cái đầu trọc. Nàng dĩ nhiên thành một cái đầu trọc. Làm một cái cây, nôn ca không có chút nào khác loại, nàng có đại chúng cây thẩm mỹ, tiêu chuẩn thấp nhất chính là cành lá thanh thúy tươi tốt ung tùm. Nhưng mà, từ khi gặp con kia ăn luôn nàng đi chim thú đồ chơi, nàng lúc đầu nuôi phi thường thanh thúy tươi tốt tóc liền mắt trần có thể thấy giảm bớt. Bây giờ ngược lại tốt, nàng trực tiếp thành cái đầu trọc. Nếu không phải lửa cháy sẽ đem mình đốt thành tro, giờ phút này nôn ca nhất định là lửa giận ngút trời trạng thái. Một tay nắm chặt gà tể cánh, nôn ca nghiến răng nghiến lợi hỏi, ta chặt cây đều đi nơi nào? Đừng nha, ta còn không có nói cho ngươi một tin tức tốt đâu. Cái gì cẩu thí tin tức tốt, cho dù tốt tin tức cũng không có nàng đầu chọc chuyện này đến bi thương tuyệt vọng. Nôn ca hung tợn trừng mắt gà tể, rất có gà tể muốn không nói ra cái 1-2-3 lý do, nàng liền bỏ qua 100.000 năm hữu nghị đem ra hỏa này nấu ăn tư thế. Gà tể nơi nào có thể không biết nôn ca đối với chính nàng cái kia mấy cọng tóc bảo vệ. Cho nên không đợi Ngôn ca đặt câu hỏi, nó lập tức ngao ngao kêu còn nói, ngươi bản mệnh pháp khí có ngưng kết xu thế, là tên kia đem ngươi chạc cây đều ăn, chính ngươi cũng có thể cảm thụ một chút ta, thật là nó, ngươi ẩn dưỡng nó lâu như vậy, nó có thể đại thành, ngươi nên cao hứng mới đúng. Nôn ca cao hứng không nổi, nàng bây giờ nghĩ Phật đương giết Phật, quỷ đương giết quỷ, đem nàng cái kia chim thập tử bản mệnh linh khí cũng bóp thành tạt bã. Truy cập chóe nụ ạ toại. Sĩ khả sát bất khả nhục, đầu chọc hoàn toàn không thể nhịn. Gà tể yếu ớt ta nủi nàng, kỳ thật ngươi cũng không hoàn toàn chọc, ngươi còn có một cây nhỏ mầm. Căn này nhỏ mầm, con mẹ nó là nàng lần này túc chủ hồn nguyên tẩm bộ ra. Nôn ca xanh mặt đứng tại chỗ, bộ dáng kia, liền tựa như sau một khắc sẽ nguyên địa bạo tạc. Gà tể yếu ớt cách xa nàng tốt hơn giữ một khoảng cách, kỳ thật đây là một tin tức tốt, ngươi cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục ẩn dưỡng ra bản mệnh linh khí, thứ này cũng ngang với thiên sứ có cánh, ngươi nên cao hứng, chúng ta cũng hẳn là chúc mừng. Nôn ca nhìn chằm chằm nó, âm trầm cười, ha ha. Chương 44, Nưu đoạt nhân thê hoàng đế. Gà tể bị nôn ca thanh âm này kinh hãi lông vũ lắc một cái, trong lòng cảm thấy vẫn là đem tôn này sắt thần đưa tiễn sống yên ổn, cho nên nhỏ giọng đề nghị, muốn không cần tiếp tục tiếp đơn tiến vào vị diện. Nôn ca lồng ngực phập phồng thật sâu hô ít mấy hơi, mới để cho mình có thể bình tĩnh. Nàng vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn qua gà tể, lần này không phải còn tiếp cái kia đại năng giả đơn sao. Cái này một đơn tại sao không có hồi báo. Gà tể một đôi vốn là tròn căng con mắt giờ phút này trợn càng tròn hồ, trong mắt thủy quang phù một tầng, nhìn đã vô tội lại bị khuất. Nó là thật không nghĩ tới Nôn ca đầu đều chọc lại còn có thể nhớ chuyện này. Chẳng lẽ lại đây chính là cái gọi là thông minh tuyệt đỉnh? Đương nhiên, nó thân làm một con có linh tính thú, không có chút nào cảm thấy Nôn ca loại này đầu gỗ có thể cùng thông minh cái đồ chơi này hữu duyên, giống như nhiệm vụ lần này. Nó tại Nôn ca muốn báo nổi trước đó lớn tiếng dọa người ngao 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 gọi, nói lên nhiệm vụ lần này, ta ngay từ đầu để ngươi nghe ta nghe ta, ngươi càng muốn tự cho là đúng nói cái gì không phá thì không xây được. Ngươi nhiệm vụ lần này thất bại ta và ngươi nói, cái kia đại năng giả hắn hắc hóa. Hắn hắc hóa ngươi có biết hay không, ngươi về sau phải xui xẻo, ngươi đây chính là không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Nó vì thoát khỏi trách nhiệm của mình, lốp bốp một đồng lớn, nước bọt loạn tung tóe, so với nó nói ra lời nói còn muốn có khí thế. Nôn ca nghe hiểu. Cái kia đại năng giả không chỉ có không có khám phá tình kiếp, ngược lại còn càng thêm không hiểu rõ cái gọi là tình kiếp, cho nên chuyến này nhiệm vụ thất bại. Nôn ca đương nhiên không sẽ cùng gà tể đồng dạng, đem trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Nàng phân tích một chút, chính nàng làm chính là không có vấn đề. Trong trần thế đều nói hồng nhan bạc mệnh, đều nói tình yêu tuyệt sướng, đều nói mối tình đầu khó quên, kia cũng là bởi vì tình yêu cùng mỹ nhân đều là tại tốt đẹp nhất thời điểm im bặt mà dừng. Bởi vì như ngừng lại tốt nhất thời điểm, cho nên mới sẽ ký ức sâu nhất. Nôn ca nghĩ lại, nàng nhiệm vụ lần này thủ đoạn tuyệt đối không có vấn đề, nàng không có vấn đề, như vậy có vấn đề chính là cái kia vị đại năng người. So sánh. Đại năng giả muốn khám phá tình kiếp có lẽ cũng không phải là tình yêu, có thể là thân tình. Ân, cho nên nói, chính nàng cũng có trách nhiệm, ngay từ đầu liền không có nghiên cứu một chút cái này vị đại năng người muốn khám phá vỡ là cái thứ đồ gì tình kiếp. Nôn ca đánh gãy gà tể lời nói, nhiệm vụ thất bại có ảnh hưởng gì? Gia hỏa này huyên thuyên hơn nửa ngày rồi cũng không nói đến điểm tử thượng. Gà tể nhìn lên, đây là muốn lật giấy tiết ấu, đáy lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, đại năng giả sẽ tiếp tục nhập thế. Hắn một khi nhập thế, mặc kệ ngươi ở đâu, đều sẽ bị kéo tiến hắn lịch luyện vị diện bên trong trợ hắn hoàn thành lịch kiếp, có hắn cái này tờ đơn không hoàn thành, ngươi tạm thời cũng không thể tiếp những khác đại năng giả danh sách. Nôn ca có chút không hiểu rõ, đây coi như là hắc hóa. Ta nếu là sẽ giúp hắn hoàn thành lịch kiếp, ta chỗ tốt còn sẽ có đâu a? Gà tể sững sờ gật đầu lại lắc đầu, gặp nôn ca cái này đầu gỗ kiến thức hạn hẹp chỉ muốn chỗ tốt, lại không đem đại năng giả hắc hóa để ở trong lòng, nó lập tức xách tỉnh nôn ca. Ngươi chỉ cần giúp hắn hoàn thành lịch kiếp, đương nhiên còn sẽ có chỗ tốt. Bất quá hắn là thật sự hắc hoa à, hắn còn đem ngươi khóa lại, hắn chuyện này cướp nếu là khám không phá, rồi cùng để tâm vào chuyện vụn vặt đồng dạng chui vào ra không được. Hắn không thể được đến thăng thiên liền phải bị thiên đạo hủy diệt, đến lúc đó ngươi sẽ cùng hắn cùng một chỗ bị hủy diệt. Việc quan hệ sinh tử sự tình, nôn ca cuối cùng không bình tĩnh, ngọa tạo, hắn muốn chết sẽ chết, lôi kéo ta tính cái chuyện gì, đại năng giả không đều lòng mang thiên hạ bảo vệ hoa cỏ sao? Hắn cái này cũng lòng dạ quá nhỏ. Chương 45, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Gà tể trên một điểm này, cầm cùng nôn ca đồng dạng thái độ, ma đản cái này đại năng giả quá lòng dạ nhỏ mọn, đây chính là dùng thực lực đang khi dễ bọn nó những đóa hoa này thảo chim thú. Gà tể cũng bởi vậy, đối với đại năng giả điểm này chế phục dụ nghi ngờ tất cả đều khói tiêu vân tán, hoàn toàn mất hết đảo chân tường tâm tư, nó an ủi nôn ca, không có việc gì, thất bại là thành công hắn mẹ, ngươi lần sau khi hắn mẹ hứa liền có thể thành công. Tiến vào nhiệm vụ đi. Nôn ca xem nhẹ gà tể loại này chó. Cái dám không thông ngụy biện, thể xác tinh thần đều mệt mỏi nàng hiện tại chỉ muốn nhanh đưa cái này phế phẩm hệ thống thăng cấp, để chính nàng chạc cây lại nhiều dài mấy cây. Nói xong, lập tức nhớ ra cái gì đó, Nôn Ca cảnh giác lại hỏi gà tể, lần này chỉ tiếp 10.000 người mê nhiệm vụ, đại năng giả xảy ra hiện tại nhiệm vụ vị diện bên trong sao. Gà tể cũng có chút không xác định, không biết có thể hay không, bất quá nếu là tiến vào vị diện bên trong, thật có hắn tồn tại, hệ thống sẽ nhắc nhở. Hy vọng gia hỏa này có thể tại vị diện bên trong. Nôn Ca mặc dù là cái cây, mà lại cũng tương đối lười, nhưng là nàng thích làm việc gọn gàng không tha nê đái thủy, nàng là thật muốn tranh thủ thời gian giải quyết cái này đại năng giả vấn đề, sau đó cầm tới thuộc về mình cái kia phần thù lao. Mà lại nàng cho dù biết đại năng giả là thiên đạo sủng nhi, bị thiên đạo tiêu diệt tỷ lệ không lớn, bất quá có như thế cái gông xiềng tại, nàng vẫn là rất có cảm giác nguy cơ, cho nên đánh trong đầu vẫn là hy vọng việc này tranh thủ thời gian kết thúc. Lần này vị diện bên trong, túc chủ là chuyện gì nghiệp hình 10.000 người mê. Nôn Ca trong nhiệm vụ túc chủ là một vị biên kịch. Túc chủ viết ra kịch bản mỗi một bộ đều đại hỏa, nàng tại nghiệp nội chính là cái vàng chiêu bài. Không chỉ có như thế, cũng bởi vì túc chủ da trắng chân dài dáng rất đẹp, nàng tại quốc dân trong mắt cũng là một đóa nhân sinh hoàn mỹ đến để cho người ta ghen tị cao lãnh chi hoa. Cao lãnh chi hoa túc chủ, rất sớm đã kết hôn, nàng nam nhân cùng nàng là cao trung bạn học, hai người cùng một chỗ ở cấp 3 sau biến thành bắc phiêu. Hai người đều giấc ngộng có thể làm diễn viên, cho nên trực tiếp đi theo một chút đoàn làm phim chạy hợp lý bày diễn. Lúc mới bắt đầu nhất rất nghèo túng, chỉ có thể ở kinh thành tầng hầm, mỗi ngày đều tại có thể hay không lên làm bày diễn phỏng vấn trên đường chạy, ngày qua ngày năm qua năm. Túc chủ còn có cái hứng thú là viết kịch bản, về sau, một lần trong lúc vô tình túc chủ kịch bản bị người nhìn trúng, một từng bước trong biên chế kịch cái nghề này bên trong đứng vững bước chân, có thể vậy sẽ trượng phu của nàng còn là một không có tiếng tăm gì tồn tại. Trượng phu Vương Tu Minh diễn nghệ sự nghiệp toàn bộ nhờ túc chủ dịu dắt, có một cái nổi danh biên kịch lão bà, Vương Tu Minh muốn không nổi danh cũng khó. Hắn dần dần có danh tiếng của mình, có fan hâm mộ của mình, cũng liền có bí mật của mình. Chờ túc chủ phát giác Vương Tu Minh cùng chính hắn trợ lý làm cùng một chỗ thời điểm, Vương Tu Minh trả đũa chỉ trích nàng là cái cuồng công việc, không có nửa điểm dịu dàng tình thú có thể nói, luôn luôn cao cao tại thượng coi hắn là nô tài đồng dạng thúc đẩy, hơn nữa còn không nguyện ý sinh con, chính là cái vì tư lợi nữ nhân. Hắn thậm chí mắng túc chủ liền nữ nhân đều không tính. Hai người nhất keo kiệt thời điểm, bọn họ một khối tiền hai cái màn đầu, một người một cái sau đó kẹp lấy lão mẹ nuôi hoặc là cải bẹ ăn. Về sau túc chủ nổi danh, Vương Tu Minh bởi vì nàng nổi danh mà trở nên áp lực tăng gấp bội, luôn luôn vô duyên vô cớ phát cáu, luôn luôn hoài nghi nàng có phải là cùng những đạo diễn kia cấu kết. Đăng nhập, túc chủ lý giải hắn, cho nên một mực chiều theo hắn. Túc chủ không rõ vì cái gì đã từng thề muốn cùng một chỗ già đi người bên gối vì cái gì biến thành như thế một bộ sắc mặt. Chương 46, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Túc chủ bị Vương Tu Minh chỉ trích một câu cũng nói không nên lời, tuổi trẻ mỹ mạo trợ lý quỳ gối túc chủ trước mặt, từng câu cầu khẩn, nói cùng Vương Tu Minh là thật tâm yêu nhau, cầu nàng bỏ qua Vương Tu Minh, nói nàng đã không yêu, cũng đừng có tra tấn Vương Tu Minh. Túc chủ lúc ấy mộng, nàng không biết mình là làm sao xông ra nàng cái này cái gọi là xào huyệt tân ái. Tâm thần hoảng hốt nàng, lái xe rời đi biệt thự thời điểm tại trên đường cái xảy ra tai nạn xe cộ mà chết. Tiếp thu túc chủ một thế, Nôn Ca cuối cùng là có đã lâu cảm giác quen thuộc, đây mới là thế gian nữ tử trạng thái bình thường, như Minh Lam nữ nhân như vậy, hoàn toàn chính là một cái dị loại. Túc chủ tâm nguyện kỳ thật tương đối đơn giản, trong nhà nàng còn có cha mẹ, nàng đã từng không phòng bị Vương Tu Minh, kiếm lấy tiền tài vẫn luôn là giao cho Vương Tu Minh quản lý, nàng chết rồi, nàng lại không yên lòng cha mẹ của mình. Nàng sợ cha mẹ chịu đựng không được người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ, càng sợ cha mẹ lão không chỗ nào theo. Nàng hy vọng Vương Tu Minh cái này chủng nam người có thể nhận trừng phạt, nàng hy vọng cha mẹ của mình không phải kinh thụ loại này tang nữ thống khổ. Nhiệm vụ tâm nguyện tương đối đơn giản. Tiến vào thời gian điểm đúng lúc là túc chủ xông ra biệt thự thời điểm. Bất quá, có cái không thể không xem nhẹ ngoài ý muốn. 10.000 người mê hệ thống trong không gian gà tể yếu ớt nói với Nôn Ca, cái kia đại năng giả cũng tại cái vị diện này bên trong. Nôn Ca, ồ, ngoài ý liệu, cũng nằm trong dự liệu. Lái xe Nôn Ca tránh thoát gây nên túc chủ tử vong tai nạn xe cộ vấn đề, liếc mắt mắt mây đen che đậy đỉnh thiên không, Nôn Ca đánh tay lái, hướng đại năng giả vị trí mà đi. Không bao lâu, liền rơi ra mưa rào tầm tã. Nôn Ca dừng xe ở ven đường, trong xe nhắm mắt có chút híp mắt thần. Cũng là bởi vì cảm thấy đêm nay có mưa to, túc chủ sẽ không về nhà, cho nên Vương Tu Minh mới dám kiêu ngạo như vậy cùng trợ lý tại túc chủ trong phòng ngủ 333. Bị túc chủ đụng vào, Vương Tu Minh ngay lập tức không phải nhận sai, mà là bị cắn ngược lại một cái, không thể không nói, nam nhân như vậy kỳ thật thật không có nửa điểm đảm đương, xem chừng là bị túc chủ chiếu cố quá tốt, cho nên không có sợ hãi đi. Điện thoại vào lúc này vang lên, Nôn Ca liếc mắt mắt, là Vương Tu Minh đánh tới. Nàng không có nhận, Vương Tu Minh lốp bốp lại cho nàng phát mấy đầu giọng nói tin nhắn. Nôn Ca nghe ngóng, Vương Tu Minh đầu tiên là hỏi nàng ở nơi đó, làm cho nàng trời mưa xuống chú ý an toàn, lại cùng nàng nói xin lỗi, biểu thị chuyện này là hắn quá lô mãng, vừa mới không nên nói với nàng như vậy. Đằng sau chính là thổ lộ hết, biểu thị hắn cùng với nàng thật sự áp lực đặc biệt lớn, nàng là cái cuồng công việc hoàn toàn sẽ không bận tâm hắn bất luận cái gì một điểm cảm thụ, cái này khiến hắn cảm thấy không phải thường phi thường thống khổ. Nôn Ca đem giọng nói từ đầu tới đuôi nghe một lần, gà tể tròn căng con mắt chớp, có chút không hiểu nói, làm sao nghe, đột nhiên cảm thấy hắn cũng rất bộ dáng đáng thương. Đúng, hoàn toàn chính xác rất đáng thương. Nôn Ca nói, về sau sẽ càng đáng thương. Nàng dừng một chút, hỏi gà tể, cái kia đại năng giả tại cái vị diện này bên trong tình huống, ngươi có tin tức sao?
Có.
Gà tể rũ cụp lấy cánh hữu khí vô lực nói, trạng huống của hắn không tốt lắm, ngươi lần này đoán chừng hoàn thành nhiệm vụ khả năng cũng không lớn. Nôn Ca hiếu kỳ, làm sao?
Hắn muốn chết rồi.
Không phải. Gà tể tiếp tục thở dài, hắn năm nay mới 18 tuổi, quá nhỏ, non liền lông còn chưa mọc đủ, hoàn toàn không thích hợp ngươi hạ miệng, chờ hắn lớn lên điểm, đoán chừng ngươi thân thể này cũng lao không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi nghĩ hạ miệng, khả năng hắn cũng hạ không được miệng. Gà tể cảm thấy, Nôn Ca cái gọi là từ tham sống tình lần này hoàn toàn không có cách nào dùng đến, đây chính là cái nhất định thất bại nhiệm vụ. Chương 47, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Túc chủ thân thể này, giống như cũng không nhiều lắm a. Nôn Ca nghĩ nghĩ, túc chủ năm nay mới 26 tuổi mà thôi, mà lại, nàng lần này cũng không có ý định dùng cái gọi là tình yêu đến giúp đại năng giả phá tình kiếp. Hắn gia đình bây giờ hoàn cảnh thế nào? Thân nhân đối với hắn thế nào? Hắn 12 tuổi liền từ trong nhà chạy ra ngoài. Gà tể nói, hiện tại là cái đầu đường lưu manh, lúc buổi tối ở một cái trong quán rượu đương nhân viên phục vụ. À, ta phát giác cái này đại năng giả đời này còn rất long đong, mẫu thân hắn qua đời, phụ thân tái hôn, sau đó đem hắn đưa ở bà nội hắn cái kia, bà nội hắn thích chơi mặt trược, cơ bản mặc kệ hắn, từ nhỏ đã phản nghịch. Nôn Ca nghe môi có chút câu lên. Mưa tạnh về sau, Nôn Ca lái xe đi đại năng giả chỗ quán bar. Cả đời này đại năng giả tên là Kỳ Viễn, hiện tại 18 tuổi, đoán chừng vừa vặn thuộc về trung nhị tuổi tác. Nôn Ca không nghĩ tới nàng đi trễ một bước, trong quán bar vừa phát sinh cùng một chỗ khách nhân say rượu nháo sự kiện, nhân viên phục vụ Kỳ Viễn cùng khách nhân đánh nhau, bị cùng một chỗ mang vào đồn công an. Nôn Ca dứt khoát thừa dịp lúc ban đêm lái xe đi đồn công an. Đến đồn công an hỏi tình huống, hai người đều bị thương, cái gọi là khách nhân đã được đưa vào bệnh viện, nhưng Kỳ Viễn còn bị nhốt tại đồn công an. Nôn Ca không gặp được người, nàng dứt khoát lấy điện thoại cầm tay ra đánh một vòng điện thoại, tìm quan hệ sau lấy tỉ tỉ thân phận đem Kỳ Viễn từ trong sở công an mò ra. Đồn công an bên này cảnh sát nhân dân thái độ cũng tương đối tốt, nói mặc dù đối phương có chút ít bối cảnh, bất quá cái này tính là bình thường ẩu đả, mà lại Kỳ Viễn cũng có thụ thương, vấn đề hẳn là sẽ không kéo lớn. Nôn Ca một mực tại cùng cảnh sát nhân dân nói lời cảm tạ, lại gọi điện thoại cho mấy cái kia nàng đi tìm người biểu thị cảm tạ, chờ Kỳ Viễn ra cũng chưa kịp dò xét cẩn thận, lôi kéo người này trên cánh tay xe. Đợi nàng cúp điện thoại chuẩn bị nổ máy xe thời điểm, mới phát giác, Kỳ Viễn trên mặt bầm tím rất nhiều, hoàn toàn không là cảnh sát trong miệng va chạm một điểm. Cái trán còn có vết máu, tựa hồ là đầu bị đánh vỡ. Nôn Ca nhíu mày, cũng không nói chuyện, thẳng đến bệnh viện. Kỳ Viễn coi là Nôn Ca là quán ba phái tới vớt người của hắn, hắn phần công tác này vừa làm không bao lâu, một mực chờ lấy phát tiền lương giao tiền thuê nhà đâu, hiện tại ra việc này, hắn mặc dù không hối hận đánh nhau, lại sợ hãi quán ba đem hắn tiền lương trụ xuống. Nhất là nhìn thấy Nôn Ca nghiêm túc như vậy, trong lòng hắn lo sợ, thận trọng nói, thật xin lỗi, ngày hôm nay là lỗi của ta, không nên cùng khách nhân phát sinh quan hệ, tỷ, quản lý bên kia, hắn là nói như thế nào. Thanh âm hắn yếu ớt, mang theo một chút xíu cầu xin chi ý, cái này một tiếng tỷ càng là để cho thân mật. Liên tựa như cùng Nôn Ca thật sự là tương thân tương ái tốt tỷ đệ. Gia hòa này, miệng ngược lại là ngọt. Nôn Ca quay đầu liếc hắn một cái, bởi vì cái gì đánh nhau. Kỳ Viễn trên mặt cứng đờ. Hắn mí mắt chớp xuống, đem đáy mắt căm hận che lấp, thanh âm lại giống nhau vừa mới khiếp nhược, đó là một cơ lão, hắn sờ ta đẩy hắn ra, hắn liền mắng ta cũng đem bình rượu đập trên người ta nhịn không được mới sẽ động thủ, tỷ, lần này ta thật sai rồi, ngài cùng quản lý vậy có thể hay không giúp ta nói một chút, không muốn chụp ta tiền lương có được hay không. Cái này quán rượu khẳng định không thể tiếp tục làm, nhưng là trước khi đi, hắn đến đem mình nên được tiền lương cầm tới. Quen thuộc nguyên đế loại kia con rùa khí thế. Kỳ Viễn cái này yếu ớt tiểu tử để Nôn Ca thực sự không thích ứng. Liền ngay cả 10.000 người mê hệ thống trong không gian gà tể cũng đem lực chú ý đặt ở Kỳ Viễn trên thân. À, chính là gia hỏa này à, làm sao hắn lần này thân thế bi thảm thì cũng thôi đi, người cũng biến thành như thế một lời khó nói hết đây.
Chương 48, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Loại này, ước chừng cũng gọi là tôi luyện tâm trí đi, xem chừng một hồi trước đại năng giả không chỉ có không có khám phá tình kiếp, mà lại tâm trí cũng có dao động, cho nên lần này mới có như thế một cái tha mài thân phận của nhiều hơn. Ta không phải quán ba người.
Nôn ca nhìn qua con đường phía trước, thanh âm ngược lại là bình tĩnh, ta gọi Hứa Nôn, cùng mẫu thân ngươi có chút nguồn gốc, ngươi về sau có thể gọi ta Hứa A Di.
Túc chủ vị diện này bên trong, tên Hứa Nôn.
Kỳ viên nhíu mày, hơi kinh ngạc một lần nữa dò xét Nôn ca, ngươi làm sao tìm được ta sao? Ngươi cùng ta mẹ quan hệ thế nào?
Ta làm sao cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi?
Tìm ngươi rất lâu.
Nôn ca đối với hắn cái này luân phiên chất vấn cũng không thèm để ý, cười đáp, một mực tại tìm ngươi, ngươi không biết, vì tìm ngươi, ta đều mau đưa ngày này lật cái ngọn nguồn.
Nàng nói khoa trương, cũng đem cùng kỳ viễn mẫu thân quan hệ vấn đề này bỏ qua.
Mà lại cũng không cho kỳ viễn thời gian phản ứng, nàng còn nói, mấy người bọn hắn đánh một mình ngươi.
Chỉ ngươi bị thương sao?
Bọn họ đâu?
Mặc dù là ta một cái đối đầu ba người bọn hắn, bất quá bọn họ cũng không có lấy tốt, ta đạp đến tên kia mệnh căn tử, đoán chừng hắn muốn tại trong bệnh viện nằm thật lâu, về sau nói không chừng cũng chỉ có thể biến thành không.
Biết được Nôn ca không phải quán ba phái người tới, kỳ viễn lập tức liền buông lòng mình, lúc nói chuyện trên nét mặt lộ ra ngoan lệ một mặt.
Bệnh viện rất nhanh liền đến, kỳ viễn hướng ra ngoài nhìn lên, thấy là bệnh viện, lập tức nói, ta không đi bệnh viện, cái này một chút vết thương nhỏ, không cần đến đi bệnh viện.
Hắn trong túi một mao tiền đều không có, đừng nói đi bệnh viện, mua cái băng dán cá nhân hắn đều già không dậy nổi tiền.
Nôn ca trước xuống xe, lại kéo ra tay lái phụ cửa, hướng kỳ viễn vẫy gọi, tiên nghiệm tổn thương, có cái dám định tại, coi như về sau những người kia lại nghĩ kiếm chuyện, chúng ta cũng có cái bị thương căn cứ đâu không phải.
Thuyết pháp này có thể đứng vững được bước chân, kỳ viễn há hốc mồm, không có thể nói ra lời nói, chỉ cúi thấp đầu đi theo Nôn ca xuống xe.
Cũng may đăng ký phí cùng tiền thuốc men. Không đợi hắn trương miệng nói chuyện, trước mắt cái này tự xưng hắn di nữ nhân liền đã toàn bộ đều làm tốt rồi.
Kỳ viễn trên đầu có cái bị bình rượu đập phá tổn thương tương đối nghiêm trọng điểm, bởi vì trì hoãn thời gian, sợ lây nhiễm cho nên không thể khâu vết thương, chỉ có thể lấy mái tóc cạo xử lý về sau. Về sau mỗi ngày đều đến bệnh viện đến thanh lý vết thương.
Nôn ca đem bác sĩ dặn dò từng cái nhớ kỹ, lại lấy thuốc, lúc này mới lôi kéo đầu bên trên cơ hồ bọc một vòng băng gạc kỳ viễn đi ra ngoài, còn nói không có việc gì. May mắn đến bệnh viện, đầu mở một lỗ thủng đều có thể gọi không có việc gì, ngươi là nghĩ đến đem óc đều khô sao.
Kỳ viễn không nói chuyện, cánh tay của hắn bị nữ nhân nắm lấy, nữ nhân nhanh hơn hắn một bước, hắn có chút dương mắt liền có thể nhìn thấy nữ nhân bên mặt.
Cái này tự xưng là hắn di nữ nhân, kỳ thật nhìn so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, không đúng, có khả năng liền hắn phần lớn không có.
Mang theo kính mắt, áo choàng tóc lại mang một ít tóc xoăn sóng nước nữ nhân, mặc dù lúc nói chuyện rất sắc bén tác tinh anh. Có thể không lúc nói chuyện, tựa như là cái chuyện cổ tích bên trong nhỏ công chúa, dáng dấp đáng yêu lại kiểu mị.
Giờ phút này nàng có chút phàn nàn hướng hắn nói đùa, nghe vào lỗ tai hắn bên trong, lại là một phen khác tư vị.
Hắn cũng không biết mình làm sao vậy, mặt đột nhiên liền có chút bỏng, nhất là lỗ tai, càng là bỏng để hắn nghĩ đưa tay đi nặn một cái, nhưng thân thể lại cương cương, mặc nàng lôi kéo hướng phía trước.
Hắn lén lút tại quan sát nữ nhân này.
Ra đến như vậy lâu. Không tính ngẫu nhiên nhận những tiểu muội đó muội tiểu tỷ tỷ, hắn đã giao qua ba cái xem như cố định hình bạn gái, mà lại thường xuyên tại trong quán ba hỗn, bên trong thật nhiều nữ nhân đều sẽ nhìn hắn dáng dấp tuấn đùa giỡn hắn, nhưng là, không có cái nào như nàng dạng này để hắn cảm thấy tâm hoảng hoảng nhảy cực nhanh cảm giác.
Chương 49, xuất thân lạnh xuống ảnh đế.
Kỳ viễn không nhịn được, lại hỏi, người tên là gì?
Ngươi cùng ta mẹ là quan hệ như thế nào?
Ngươi lớn bao nhiêu?
Ta gọi Hướng Ôn. Tính là mẹ ngươi muội muội, ngươi về sau gọi tiểu di ta liền có thể, ta so ngươi có thể lớn hơn, về sau cùng ta nói chuyện thời điểm nhớ kỹ phía trước dùng kính ngữ.
Tiểu di?
Nữ nhân này nhìn cũng không nhiều lắm, làm sao dám tự xưng là hắn tiểu di?
Nôn ca mở cửa xe để kỳ viễn lên xe, thuận tay sờ lên kỳ viễn đầu an ủi hắn, yên tâm, ta không là người xấu.
Bị ngươi sờ đầu, quả thực có loại mình biến thành sùng vật ảo giác.
Kỳ viễn túi đầu, cương cương thân thể không nhúc nhích.
Nôn ca lên xe nhắc nhở hắn, đem dây an toàn buộc lên.
Kỳ viễn tựa hồ cái này mới phản ứng được, một bên hệ dây an toàn, một bên hỏi, ngươi tìm ta, có chuyện gì không?
Tính toán ra, ngươi là ta thân nhân duy nhất, tìm tới ngươi, đương nhiên là có một số lớn di sản cho ngươi kế thừa a.
Kỳ viễn kinh ngạc ngẩng đầu, nôn ca mình liền cười, làm sao?
Cảm thấy ta không giống cái đại phú ông.
Kỳ viễn mới sẽ không tin tưởng cái này chủng thiên bên trên rất đĩa bánh chuyện tốt,
hắn câu kia ngươi thật sự là tiểu di ta lời nói đến vào trong miệng, lại cuối cùng lại bị hắn nuốt trở lại bụng bên trong. Hắn đối với cha mẹ người thân không phải là không có ấn tượng, mặc dù mẫu thân qua đời sớm, nhưng hắn cũng biết, hắn không có cái gì cái gọi là tiểu di. Hắn chỉ có cái cứu cứu, còn là một bị bà ngoại ông ngoại trọng nam khinh nữ làm hư cứu cứu. Bụng vào lúc này ủng ủ cục kêu hai tiếng, hắn tay háo bên trong tay nắm thật chặt. Hắn không có tiền, tại quán ba bên cạnh thuê tầng hầm đã 2 tháng không có giao tiền thuê nhà, liền đợi đến tiền lương tháng này cứu cấp, nhưng hiện tại, tiền lương khẳng định không cầm được. Nữ nhân này, có phải là muốn thu lưu hắn? Quan tâm nàng có mục đích gì, quan tâm nàng tới gần hắn là vì cái gì? Chỉ cần nàng khẳng định thu lưu hắn, hắn cũng sẽ không đi hỏi. Đã là sau nửa đêm, hai bên đường phố tiệm cơm đại bộ phận đều đóng cửa, Nôn Ca dẫn Kỳ Viễn đến mình bình thường viết kịch bản trong căn hộ. Cái này chỗ chung cư xem như túc chủ chỗ làm việc, có độc lập phòng ngủ cùng phòng bếp, cũng coi là túc chủ ngày bình thường thích đặt chân chỗ ngồi. Từ trong tủ giày tìm ra một đôi duy nhất một lần dép lê đưa cho Kỳ Viễn, nàng mở tủ lạnh cửa tra xét bên trong đồ ăn. Túc chủ là cái trạch nữ, tại chủ nghệ bên trên thực sự không có gì kiên nhẫn cùng thiên phú, trong tủ lạnh không có gì đồ ăn, ngược lại là phòng bếp thả mấy dương mì ăn liền. Nôn Ca nấu 3 túi mì tôm, đánh 3 cái trứng trần nước sôi, lại ở bên trong thả chút cà chua cùng tương vừng. Chính nàng đựng 1 chén nhỏ, lại cho Kỳ Viễn đựng 1 cái bồn lớn. Phòng bếp bát đều quá nhỏ thỉnh không hạ, chỉ có thể tìm chậu lớn. Kêu gọi Kỳ Viễn cùng một chỗ đem mì tôm đặt tại trên bàn ăn, 2 người đối với bàn mà ngồi, trầm mặc đều đem mì tôm ăn út sấp. Ăn no chưa? Nôn Ca hỏi hắn, muốn hay không cho ngươi thêm nấu 1 túi? Kỳ Viễn lắc đầu, ăn no rồi. Nhưng kỳ thật, nếu là lại đến như vậy 1 đại bát, hắn còn là có thể ăn xong. Nôn Ca từ tủ quần áo bên trong tìm ra Vương Tu Minh 1 bộ còn không xuyên qua áo ngủ đưa cho Kỳ Viễn, đi tắm, ngày hôm nay trước ở trên ghế salon chịu đựng ngủ 1 đêm, tắm rửa thời điểm đừng làm ướt vết thương trên đầu. Kỳ Viễn nhẹ gật đầu, cầm trên tay nam tính quần áo. Cái này trong phòng, cũng có nam nhân thường trú. Vậy hắn, xem như cái thứ mấy đến cái nhà này nam nhân. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng lại không hỏi ra miệng. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn rất thức thời. Chờ hắn tắm rửa xong đi ra ngoài, phát giác Nôn Ca đứng tại ban công bên cạnh gọi điện thoại. Hắn im ắng đi về phía trước mấy bước, đứng tại góc rẽ nghe Nôn Ca tiếng nói chuyện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Ta biết, ta đích xác có rất nhiều sai. Nôn Ca không phải túc chủ, cho nên tại tiếp vào Vương Tu Minh điện thoại thời điểm, phi thường tâm bình khí hòa, hy vọng ngươi có thể cho ta chút thời gian, để cho ta chỉnh lý một chút chính mình. Bên đầu điện thoại kia Vương Tu Minh đứng tại trong toilet, vòi nước nước thả hoa 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 tác hưởng, thanh âm hắn thì ép có chút thấp, tiểu nôn, thật xin lỗi, ta thật sự yêu ngươi, rất yêu, ta không biết chúng ta làm sao lại đi đến một bước này. Đây là đánh một gậy lại phải cho cái táo ngọn, Nôn Ca đánh gậy hắn, quá muộn, ta muốn đi ngủ, ta tiếp điện thoại của ngươi chủ yếu là muốn nói cho ngươi, không muốn như thế lần lượt gọi điện thoại cho ta, đòi mạng đồng dạng, để cho ta rất phiền chán, về sau có thời gian trò chuyện tiếp, gặp lại. Nói cho hết lời, không đợi đầu kia đáp lại, đã cúp điện thoại. Thở phào một cái, quay đầu gặp Kỳ Viễn từ trong toilet ra, Nôn Ca thần sắc bình tĩnh chỉ trên ghế salon chăn mền gối đầu, chăn mền cùng gối đầu mặc dù có chút nữ khí, bất quá đều là vô dụng qua, ngươi đêm nay chịu đựng một chút. Kỳ Viễn theo Nôn Ca ánh mắt nhìn lại, thấy được trên ghế salon màu hồng công chúa phong chăn mền cùng gối đầu, hắn cúi đầu, nói, cảm ơn, đã rất khá. Nôn Ca cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng trong phòng ngủ đi đến. Lần này đại năng giả thực sự quá nhỏ yếu, mà lại túc chủ nguyện vọng cũng rất dễ dàng thực hiện, nàng cảm thấy mình chuyến này sẽ hoàn thành rất hoàn mỹ. Duy nhất làm cho nàng thống khổ bực bội, chính là nàng đầu chọc. Đầu chọc làm nàng lo nghĩ. Đáng sợ nhất là nàng hoàn toàn không biết mình muốn duy trì bao lâu đầu chọc. Trước kia có bao nhiêu chờ mong nàng bản mệnh pháp khí, hiện tại nàng thì có nhiều chán ghét. Gà tể đối với cái này khúc gỗ loại này biến thái yêu mị phương thức thực tại lý giải vô năng. Bất quá cũng không trở ngại nó làm chi tâm tốt khuê mỹ hẳn an ủi Nôn Ca, ngươi bản mệnh pháp khí nếu có thể ra, về sau tại vị diện bên trong có cái bảng thân chi vật cũng rất tốt. Nôn Ca nhếch môi không nói một lời nằm ở trên giường, một mặt sinh không thể luyến. Gà tể rụt đầu một cái, làm theo thông lệ an ủi hoàn tất về sau, nó quay đầu một bên găm hạt dưa, một bên tiếp tục đuổi kịch đi, cái này 10.000 người mê hệ thống không gian hoàn toàn chính là nó yêu nhất, nó thật muốn cả một đời ổ ở đây nào. Thứ hai mỗi ngày mới vừa sáng. Tiếng đập cửa liền phanh 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 vang lên. Kỳ Viễn đã rời giường, hắn có ăn nhờ ở đậu giác ngộ, cho nên bóp lấy điểm tỉnh lại, lặng yên không tiếng động đi phòng bếp, lúc đầu muốn làm cái bữa sáng, không nghĩ tới trong phòng bếp trừ mì tôm cùng trứng gà không có vật khác. Hắn ngay cả phát huy mình duy nhất năng khiếu cơ hội đều không có, chỉ có thể yên lặng đánh trái trứng canh, lại sắc cái bánh trứng gà, sau đó xào cái trứng gà đồ ăn. Đều là trứng gà, mặc dù chính hắn nhìn không án, nhưng là hắn thật sợ Nôn Ca sẽ ghét bỏ. Đương nhiên, nấu cơm trước đó, Kỳ Viễn còn đem cái phòng này đánh giá một lần, trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, dù những cái này chung cư không lớn, nhưng hắn cảm thấy phòng này nếu là Nôn Ca danh nghĩa, cái kia Nôn Ca nên tính là danh phủ kỳ thực kẻ có tiền. Bất quá, cũng có thể là thuê. Nữ nhân này nói cùng mẫu thân hắn có chút quan hệ, xem như hắn tiểu di. Loại lời này, hắn kỳ thật không có chút nào tin. Hắn tại trong quán bar thường thấy nam nam nữ nữ, còn nhiều ra chơi gái, cũng nhiều ra tìm tiểu bạch kiểm tịch mịch thiếu phụ. Hắn mặc dù đối với Nôn Ca không có ấn tượng, nhưng hắn cảm thấy, Nôn Ca có khả năng cũng đi qua quán bar, mà lại là những cái kia thiếu phụ bên trong một viên. Có khả năng đã sớm ngấp nghé hắn, dùng tối hôm qua cơ hội này đem hắn mang về nhà nghị đến cái nuôi dưỡng mỹ thiếu niên. Chương 51, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Kỳ Viễn cảm thấy mình đoán đúng, đương nhiên, hắn mới sẽ không đần độn đi chất vấn nữ nhân. Một cái hắn gần nhất nghèo đến điên rồi không có tiền cũng không có chỗ đặt chân, tiền thuê nhà đến kỳ lâu như vậy, trở về liền sẽ bị chủ thuê nhà nhục mạ, hắn kỳ thật đều không có ý định lại trở về. Thứ hai, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nữ nhân lúc nào sẽ lộ ra đuôi cáo. Tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Kỳ Viễn đứng tại phòng bếp, cũng không có lập tức đi mở cửa. Nhưng hắn đã chờ nửa điểm, phòng ngủ cửa phòng đóng chặt đều không có mở ra ý tứ. Ngược lại là tiếng đập cửa biến thành chìa khóa mở cửa tiếng vang, bất quá cửa từ bên trong khóa trái, cho dù có chìa khóa, người bên ngoài cũng không cách nào mở ra. Phát giác mở không ra, thế là bên ngoài lại biến thành phanh 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 tiếng đập cửa. Lớn như vậy tiếng đập cửa, Kỳ Viễn cảm thấy nữ nhân một nhất định có thể nghe được, bất quá nữ nhân không ra khỏi cửa. Hắn liền cũng làm cái gì đều không nghe thấy, tiếp tục tại trong phòng bếp bận rộn, tốt dùng cái này đến bác nữ nhân một cái ấn tượng tốt. Nôn Ca chậm rãi rời giường mở cửa, tại tiếng đập cửa vang động trời tình huống dưới đi toilet rửa mặt hoàn tất, lại cùng tại trong phòng bếp Kỳ Viễn chào hỏi, hoa, có bữa sáng à, A Viễn thật lợi hại. Cái này sốc nổi tán dương, kém xa nàng dò xét hắn ánh mắt kia càng có nhiệt tình. Kỳ Viễn phi thường nể tình ngại ngùng cười cười, trong tủ lạnh không có những khác đồ ăn, ngài chịu đựng ăn chút. Đã rất khá. Nôn Ca tiện tay bưng bát canh trứng uống xong, cười tủm tỉm tiếp tục khen lấy Kỳ Viễn, hương vị coi như không tệ. Mùi vị không tệ cái gì nha, liền muối đều không có thả, tùy tiện dùng nước sôi xông lên chính là cái canh trứng. Kỳ Viễn càng thêm cảm thấy nữ nhân này thật sự là dối trá, vì sâu kẻ ngốc, thật sự là buông tha bản. Có người tại gõ cửa. Kỳ Viễn nhắc nhở nữ nhân, gõ rất lâu. Âu Nôn Ca lúc này mới chậm rãi đi ra cửa. Kỳ Viễn đợi nàng quay người đi vài bước về sau, mới lại quay đầu nhìn nàng bóng lưng. Hắn vừa mới mặc dù thản nhiên tự nhiên, vừa ý lại thẳng thắn phanh một mực tại nhảy, bởi vì hắn phát giác nữ nhân không mặc áo ngực, nữ nhân từ sau lưng của hắn cầm chén kia súp trứng thời điểm, hắn cho là nàng sẽ thuận thế ôm lấy hắn. Nàng không có, chỉ có thể nói rõ, nàng nghĩ chậm rãi câu lấy hắn. Nữ nhân này, trêu chọc tình cao thủ a. Kỳ Viễn trong lòng có chút u ám, nữ nhân này xem xét chính là đùa bỡn nam nhân cao thủ. Mà hắn hiện tại chính là bị nữ nhân này làm cái ngây thơ nam sinh ở nuôi, cùng loại với tiểu bạch kiểm tồn tại. Hắn nhìn, giống là tiểu bạch kiểm sao. Hắn khỏe môi ngoắc ngoắc, thu hồi ánh mắt của mình, nữ nhân này muốn chơi hắn, vậy liền nhìn xem, ai đem ai chơi đến cuối cùng. Nôn Ca mở cửa liền bị Vương Tu Minh ôm cái đầy cõi lòng. Tiểu Nôn. Vương Tu Minh nói, Tiểu Nôn, ta sai rồi, ngươi đừng đang tức giận, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không, ta không nghĩ ngươi rời đi ta. Hắn khí lực rất lớn, Nôn Ca không có đem hắn đẩy ra, dứt khoát đạp hắn một cước sau đó tránh thoát hắn ôm ấp, ta không có sinh khí, ta cũng không nghĩ tới rời đi ngươi. Nôn Ca đánh giá hắn một chút, có thể hay không trước mua cho ta hai phần bữa sáng, ta đói. Nôn Ca phản ứng này, để Vương Tu Minh có chút không nghĩ ra, hắn coi là Nôn Ca sẽ khóc lớn đại náo. Tốt, ta lập tức đi. Vương Tu Minh quay người đi mua ngay bữa ăn sáng. Nôn Ca ghét bỏ sửa sang mình bị Vương Tu Minh làm loạn quần áo. Một ngẩng đầu đối mặt Kỳ Viễn kinh ngạc vô cùng ánh mắt, làm sao? Kỳ Viễn trong lòng chấn động vô cùng, có thể trên mặt còn đang giả bộ bình tĩnh, thanh âm hắn hiếu kỳ hỏi, vừa mới vị kia, tựa như là Vương Tu Minh. Ân, là Vương Tu Minh. Vương Tu Minh hiện tại là nhà hộ dụ hiểu ảnh đế, Kỳ Viễn có thể nhận biết cũng không kỳ quái, nàng giống là nhớ ra cái gì đó, tiến phòng ngủ bước chân dừng lại, quay đầu hỏi Kỳ Viễn, ngươi muốn hắn thân bút ký tên sao? Cho nên nữ nhân này là đại minh tinh nuôi tư sủng. Chương 52, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Kỳ Viễn không có chút nào hiểu vì cái gì trước mắt nữ nhân này còn có thể bình tĩnh như thế, ma đản, nuôi tiểu bạch kiểm đều nhanh muốn bị kim chủ vây lại bên trong cửa, làm sao nàng còn không mở miệng để hắn đi ra cửa tránh một chút. Nữ nhân có thể ngốc Bạch Điềm tiếp tục bình tĩnh, nhưng Kỳ Viễn không cách nào giả ngu, hắn dứt khoát tuyển chuyển hỏi nàng, các ngươi một hồi có phải là có việc cần? Cần ta tránh một chút sao?
Không cần.
Nôn ca nói, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán có thể đi nhìn TV, trong thư phòng có máy tính cũng có thể chơi à, một hồi bữa sáng tới ta gọi ngươi. Hoàn toàn là hống tiểu hài tử giọng điệu. Kỳ Viễn không lời nào để nói, hắn dứt khoát ngồi ở trên ghế salon mở ra TV. Nữ nhân này còn không sợ, hắn một chân trần hắn sợ cái gì? Hắn hậu chi hậu giác nghĩ, nữ nhân này cũng có khả năng không phải đem hắn làm tiểu bạch kiểm, mà là coi hắn là kích thích Vương Tu Minh lốp xe dự phòng. Cùng lắm thì cùng cái kia gọi Vương Tu Minh ra hỏa đánh một trận, có thể cùng Minh Tinh đánh một trận, coi như hắn cũng là kiếm. Nôn ca hoàn toàn không biết Kỳ Viễn trong lòng những cái kia con con quấn quấn, nàng đổi một bộ xuyên tương đối dễ chịu quần áo thoải mái, túc chủ dáng dấp thật đẹp, một thân không có gì đặc biệt quần áo thoải mái cứ thế ở trên người nàng xuyên ra thời thượng cảm giác. Vương Tu Minh không có tự mình đi mua bữa sáng, hắn xuống lầu gọi điện thoại cho trợ lý, tại lầu một hút hai điếu thuốc liền dẫn tới trợ lý đưa cho hắn bữa sáng. Hắn mang theo bữa sáng lại lên lầu. Hắn kỳ thật không có rõ ràng Hứa Ngôn đến cùng là cái ý tưởng gì, nhưng hắn hiện tại là cái nhân vật công chúng, sự nghiệp chính là lên cao kỳ, lại lập tức sẽ tiếp chụp trong phim ảnh, hắn ở bên trong diễn nam chính chọn đại lương nguyên nhân là Hứa Ngôn là biên kịch. Hắn lúc này cùng Hứa Ngôn náo bất hòa, giản trực tiểu là đang đập chính hắn thật vất vả góp nhặt danh khí. Vừa vào cửa, phát giác trên ghế salon ngồi cái nam nhân, còn là một tuổi trẻ, xem xét liền tuổi không lớn lắm nam nhân. Nam vóc người tuấn tiếu, xem xét chính là ăn bám. Vương Tu Minh hơi sững sờ, nếu không phải là bởi vì trong phòng đồ dùng trong nhà bố trí đều rất quen thuộc, hắn sẽ cho là mình đi nhầm địa phương. Nôn ca đã tiếp nhận trên tay hắn bữa sáng, đa tạ, ngươi còn có việc sao? Vương Tu Minh nhìn thấy Kỳ Viễn cái kia một cái trước mắt, phản ứng đầu tiên là đỉnh đầu của mình tái rồi. Bản muốn hắn giận dữ phát giác Nôn ca dĩ nhiên một mặt thản nhiên tự nhiên, hoàn toàn không giống như là cho hắn đeo nón xanh bị hắn phát giác bối rối thất thố. Hắn hậu chi hậu giác lý trí hấp lại, cảm thấy, đây cũng là Nôn ca thụ tối hôm qua kích thích, cho nên cũng kéo trở về một cái nam nhân muốn kích thích hắn. Vương Tu Minh nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, cười hỏi Nôn ca, trên ghế salon ngồi chính là ai? Không cùng ta giới thiệu một chút không? Ta con nuôi. Nôn ca nói quay đầu chào hỏi Kỳ Viễn, à Viễn, tới dùng cơm. Kỳ Viễn nghe Nôn ca cái này thanh âm ôn nhu trong lòng liền muốn cười lạnh. Nữ nhân này quả nhiên là coi hắn là cái tình cảm nhuận trượt tồn tại. Vương Tu Minh trong ấn tượng, Hứa Ngôn chính là cái luôn luôn vùi đầu viết kịch bản trạch nữ, đừng nói cùng nam nhân bắt chuyện, liền ngay cả nên có xã giao cũng không nguyện ý đi. Mà hiện tại, không gần như chỉ ở nàng từ trước đến nay không thích ngoại nhân bước vào làm việc địa phương ẩn giấu cái tiểu bạch kiểm, lại còn đối với cái này tiểu bạch kiểm một mặt dịu dàng. Trong lòng hắn trong nháy mắt đổ bình giấm chua khó chịu, cũng càng thêm khẳng định Hứa Ngôn đây là tại ý hắn. Cho nên mới sẽ dùng cái này loại phương thức kích thích hắn. Đã dùng cái này loại phương thức, đây chính là không có ý định cùng hắn ly hôn ý tứ. Vương Tu Minh trong lòng an tâm đồng thời lại vô cùng phẫn nộ, hắn nhíu mày nhìn qua Nôn ca, tiểu Nôn, chuyện tối ngày hôm qua là ta không đúng, ngươi gần nhất không để ý ta, áp lực của ta lại quá lớn, tăng thêm buổi tối hôm qua uống rượu cho nên mới sẽ phạm vào nam nhân đều sẽ phạm sai. Chương 53, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Gặp Nôn ca quay người muốn đi. Vương Tu Minh lập tức giữ chặt Nôn ca cánh tay, tiểu Nôn, ta đã biết sai rồi, ngươi đừng có lại làm tiểu tính tình có được hay không, chúng ta chuyện hai người tình chính chúng ta giải quyết, không cần thiết liên lụy ngoại nhân. Kỳ Viễn một mực đem mình làm cái người trong suốt mắt không chấp nhìn chằm chằm TV, kỳ thật trong lòng bắt quái thiêu đốt đang nghe Vương Tu Minh. Nữ nhân này nhìn rất được Vương Tu Minh thích nha, chắc không được dám như thế cậy sủng mà kiêu. Không nghĩ tới Vương Tu Minh cái này chủng nam người lại còn sẽ đối với một nữ nhân dịu dàng cẩn thận. Quá bất khả tư nghị, truyền thông bên trên luôn luôn nói Vương Tu Minh là cái độc thân cẩu, quả nhiên trong vòng giải trí sự tình cái gì cũng không thể tin. Có cái gì tiểu tính tình có thể dùng, ngươi yên tâm, tạm thời ta còn không có cùng ngươi ly hôn dự định, A Viễn là ta con nuôi, ngươi cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều, ta coi như cho ngươi đội nón xanh, cũng phải chọn cái chín mọng nam nhân, ta không giống ngươi, tối thiểu nhất ranh giới cuối cùng ta còn có đây này. Trên ghế salon Kỳ Viễn một mặt một bức. Ly hôn. Cho nên hai người này là vợ chồng. Cái gì gọi là chín mọng nam nhân? Đây ý là chê hắn non. Còn con nuôi, khẩu vị thật nặng. Kỳ Viễn trong lòng liếc mắt, hắn cảm thấy nữ nhân này rất có tâm kế, rõ ràng chính là bắt hắn đến kích thích Vương Tu Minh, lại nói đường hoàng trả đũa. Vương Tu Minh cũng tức giận đến tim đau, cái gì gọi là con nuôi, cái này ít chữ rõ ràng cũng không phải là cái gì tốt tử. phát giác Nôn Ca không có ly hôn dự định, Vương Tu Minh lập tức cũng liền tràn đầy lực lượng, phẫn nộ trừng mắt Nôn Ca, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, cái gì con nuôi con trai ruột, hắn lớn như vậy, ta gặp đều không có gặp qua hắn, ngươi nơi nào nhận đến. Hắn càng nói càng tức, ngực phập phồng, dứt khoát đưa tay chỉ Nôn Ca gọi, Hứa Ngôn, như ngươi loại này lời nói lừa gạt ai đây. Ta coi như làm có lỗi với ngươi sự tình cũng là nhất thời hồ đồ, ta hiện tại đã cho ngươi nhận lầm ngươi còn phải làm sao. Ngươi nếu là không nghĩ ly hôn vậy thì cùng ta hảo hảo sinh hoạt ta, ngươi thanh này nam nhân mang về là cái có ý tứ gì, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi nhẫn mại còn chưa đủ nhiều không. Vương Tu Minh mấy bước đi đến Kỳ Viễn trước mặt, chỉ vào Kỳ Viễn cái mũi gọi, lan ra ngoài, lại dám ra hiện tại Hứa Ngôn trước mặt, có tin ta hay không tìm người chơi chết ngươi. Kỳ Viễn chân trần, còn thật không sợ đi dày, huống chi là Vương Tu Minh loại này đem thanh danh nhìn so thiên nặng minh tinh. Hắn ngửa đầu liếc mắt Vương Tu Minh một chút, kế mà trông hướng Nôn Ca. Nôn Ca đã cầm điện thoại di động lên gọi 110, nơi này còn tốt vườn hoa cư xá, có người đang ở trong phòng ta muốn giết người, địa chỉ là. Nôn Ca lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị Vương Tu Minh đoạt lấy nện xuống đất. Vương Tu Minh không nghĩ tới Nôn Ca dĩ nhiên muốn gọi điện thoại báo cảnh, hắn một cái nhân vật công chúng, hắn nơi nào ném đến lên cái mặt này, đưa tay chỉ Nôn Ca, Vương Tu Minh tức giận đến kêu to, ngươi điên rồi sao ngươi? Ta lúc nào muốn giết người rồi? Hứa Ngôn ngươi đến cùng giảng hay không lý, rõ ràng làm sai sự tình chính là ngươi, coi như báo cảnh, xấu mặt cũng là ngươi. So với Vương Tu Minh nổi trận lôi đình, Nôn Ca liền bình tĩnh nhiều, hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình ăn dưa quần chúng biểu lộ, ta muốn ăn điểm tâm, không có mua phần của ngươi, hy vọng ngươi ra ngoài ăn điểm tâm thời điểm thuận tiện mua cho ta cái điện thoại bồi thường. Mặc dù Nôn Ca chưa kịp nói cho cảnh sát cụ thể địa chỉ, có thể Vương Tu Minh thật sợ cảnh sát sẽ thật sự tìm tới cửa. Nhất là nhìn thấy Nôn Ca cái này thái độ, để hắn càng là tức giận đến nghĩ gào thét, có thể lại rõ ràng việc này làm lớn chuyện đối với hắn ảnh hưởng khó nhất, cho nên chỉ có thể thở phì phò vung cửa mà đi. Chương 54, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Nôn Ca một chút cũng không bị ảnh hưởng, hướng còn ở trên ghế salon ngồi Kỳ Viễn vẫy gọi, tới, ăn điểm tâm. Kỳ Viễn ngồi vào trước bàn ăn, hắn vụng trộm liếc mắt mấy mắt nữ nhân trước mắt. Nữ nhân này, thật sự là Vương Tu Minh thế tử. Là hoạn nạn vợ chồng. Vẫn là trao đổi ích lợi. Nhìn nữ nhân này vẻ không có gì sợ, Kỳ Viễn cảm thấy hẳn là người sau, đoán chừng nữ nhân này có cái không tầm thường cha mẹ để Vương Tu Minh không dám trêu chọc. Hắn ngồi ở trước bàn ăn, nhìn như một mặt hiếu kỳ lại ngây thơ hỏi nữ nhân, ngươi cùng Vương Tu Minh, là vợ chồng. Các ngươi là ẩn cưới sao? Ngươi làm sao, sẽ cùng Vương Tu Minh kết hôn? Các ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Hắn buổi tối hôm qua xuất quỹ một trợ lý. Nôn Ca ngẩng đầu hướng Kỳ Viễn cười cười. Có khả năng không chỉ tối hôm qua, có lẽ rất lâu, chỉ là ta vừa phát hiện mà thôi. Ai? Nàng thở dài, cho nên nói, nam nhân không có chút nào có thể cờ mờ nở, có thể dựa vào bên trên chỉ có thân nhân của mình. A Viễn, về sau ngươi liền là đệ đệ ta à, ta cái gì đều phải nhờ vào ngươi. Vừa mới ngươi nói ta là ngươi con nuôi, lúc trước ngươi nói ngươi là tiểu di ta, hiện tại ngươi còn nói ta là đệ đệ ngươi. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu, môi có chút ôm lấy. Giống như cười mà không phải cười nhữ mày nhìn nàng, thanh âm mất tiếng, hỏi nàng, ta đến cùng là gì của ngươi? Hắn mặc dù 18 tuổi, nhưng hắn tự cho là mình có khoảng 80 tuổi tâm, mỗi ngày ban đêm tại phong nguyệt nơi trốn âm, những cái kia nam nữ trêu chọc người thủ đoạn hắn hoàn toàn có thể tiện tay bóc tới. Kiền nhi tử giã thành. Nôn Ca đối với danh xưng như thế này vấn đề không quan tâm, nàng thậm chí cũng không có chú ý Kỳ Viễn sắc mặt, một bên bang Kỳ Viễn bày biện bữa sáng vừa nói, ngươi nhìn chính ngươi. Hy vọng ta là người mẹ nuôi còn là gì út, hoặc là tỷ tỷ. Quá trình không trọng yếu, xưng hô cũng không trọng yếu, lần này nàng muốn dùng thân tình bang kẻ trước mắt này đem tình kiếp khám phá. Kỳ Viễn mỉm cười nghiêng mắt nhìn lấy Nôn Ca, thanh âm trầm rãi, từng chữ nói, kỳ thật mẹ nuôi cũng thật là dễ nghe. Cái này có ý khác lời nói từ hắn trầm thấp hơi trong âm thanh khàn khàn nói ra, tựa như là lông vũ đồng dạng Phật động nhân tâm. Đáng tiếc, Nôn Ca vô tâm, nàng tiếp tục vùi đầu đồ ăn, trước khi ăn, về hắn. Theo ngươi, cái gì con nuôi thân đệ đệ, hắn thích loại nào xưng hô, nàng liền theo hắn. Kỳ Viễn không thể không thừa nhận, nữ nhân này, thật sự rất biết giả. Hừ, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nàng có thể chứa tới khi nào. Duy nhất một lần chiếc đũa không sạch sẽ. Hắn từ trong phòng bếp lấy chiếc đũa đưa về phía tay của nàng. Ngón tay cùng ngón tay chạm đến, ánh mắt rời xuống, hắn có chút một hoảng hốt. Nàng trắng nón mà tinh tế ngón tay tại hắn thô ráp mà tiết cốt rõ ràng tay bên cạnh lộ ra như vậy hoàn mỹ, thậm chí làm hắn một nháy mắt có loại nghĩ bóp một chút nhìn là có hay không thật xúc động. Hắn đưa chiếc đũa thời điểm có chút túi đầu, cả người đều ở trước mặt nàng, a ra khí tức càng là giống như vi phong quét vào trên mặt nàng, thô ráp lòng bàn tay giống như vô ý tại nàng giữa ngón tay xẹt qua, dạng này xúc cảm, liền ấy lòng của hắn cũng nhịn không được tại run rẩy. Nàng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí ngay cả tránh né đều không có, rất tự nhiên tiếp nhận chiếc đũa cùng hắn nói cảm ơn. Hắn giờ khắc này, không thể không thừa nhận, nữ nhân còn rất có thể nhẫn. Ta vẫn là đương đệ đệ ngươi tốt. Nữ nhân không nói ra, Kỳ Viễn mừng rỡ giả ngu, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nữ nhân này muốn cùng hắn chơi đến một bước nào. Hắn mỉm cười nhìn qua nàng, gọi ngươi là tỷ tỷ nghe dễ nghe hơn, mà lại tỷ đệ cũng tương đối thân mật. Nôn ca gật đầu, được. Kỳ Viễn lập tức liền sửa lại xưng hô, ngồi trở lại vị trí của mình cười tủm tỉm gọi nàng, tỷ, vậy ngươi và Vương Tu Trạch sự việc của nhau mà định làm như thế nào? Chương 55, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Đương nhiên là dự định chơi chết hắn. Nôn ca không có chút nào giấu lên trước mắt tiểu nam sinh, mặc dù ta thích nón xanh. Bất quá ta không có chút nào thích nam nhân cho ta đội nón xanh. Nàng không cần chụp mũ trên đầu cũng là xanh mơn mởn một mảnh, ân, đây là nàng thích nhất nhan sắc. Bất quá, cái quái gì vậy hiện tại nàng là cái đầu trọc. Lời này có chút quá không thể tưởng tượng, ai có bệnh á sẽ thích nón xanh. Kỳ Viễn không có nhận lời nói, hắn thận trọng lại vụng trộm liếc mắt mắt ngồi đối diện nữ nhân. Hắn không có chút nào tin tưởng nàng lời này, hôn nhân bên trong nữ nhân cơ bản đều là đầu góc nước vào tồn tại. Càng của hắn nữ nhân phải đối mặt vẫn là Vương Tu Minh loại này có danh tiếng lại còn mị lực mười phần nam nhân. Hắn không tin nàng có thể bỏ được Vương Tu Minh người đàn ông này. An điểm tâm xong, Nôn ca trước mang theo Kỳ Viễn đi một chuyến bệnh viện đem hắn vết thương trên đầu đổi thuốc, lúc này mới lại đi cửa hàng, vì Kỳ Viễn trong trong ngoài ngoài, từ đầu đến chân quần áo giày toàn bộ mua mấy bộ. Kỳ Viễn bao lớn bao nhỏ để một đống cùng sau lưng Nôn ca, lần thứ nhất bắt đầu đồng tình có cái mua sắm cùng bạn gái nam nhân. Hai người đến chưa ăn vào nhà. Nôn ca lúc trước định chế giường cũng đưa tới cửa. Chung cư không lớn, cho nên Nôn ca định đem thư phòng đằng mở biến thành Kỳ Viễn phòng ngủ. Bất quá cái này trước đó, hai người muốn trước giải quyết cơm trưa. Cũng may đã tại trong siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Nôn ca là cái cây, đối với đồ ăn không có cái gì lớn, bình thường tiến vào vị diện về sau, nàng đối với đồ ăn yêu thích sẽ căn cứ túc chủ thói quen đến điều chỉnh. Bất quá lần này túc chủ hứa Nôn là cái trạch nữ, đối với đồ ăn hoàn toàn không có yêu cầu. Có thể ăn là tốt rồi, cho nên Nôn ca mua thức ăn thời điểm cũng chính là tiện tay cầm mấy thứ, đến nhà, Kỳ Viễn lột tỏi lột hành trợ thủ thời điểm, nàng đem đồ ăn toàn bộ cắt gọn một mạch rót vào xào trong nồi. Đứng một bên Kỳ Viễn, nhìn nàng thái thịt dáng vẻ rất có phạm, làm sao liền làm ra loại sự tình này. Nôn ca gặp Kỳ Viễn không có chuyện làm, lập tức nói, ngươi ra ngoài tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đồ ăn tốt ta gọi ngươi. Ồ, Kỳ Viễn yên lặng đem nhả ránh nuốt trở vào. Có cơm ăn cũng không tệ rồi, hắn không có chút nào giảng cứu. Ma đản, hắn hoài nghi nữ nhân này là đang khảo nghiệm thăm dò hắn. Đồ ăn lên bàn, Nôn ca trước cho Kỳ Viễn đới thêm một chén nữa. Kỳ Viễn tại Nôn ca chờ mong vô cùng dưới ánh mắt, tráng sĩ chặt tay bình thường kẹp đồ ăn ăn vào trong miệng, nhai một chút, lại một chút. Hắn cuối cùng rõ ràng vì cái gì nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy, Vương Tu Minh còn sẽ xuất quỹ. Hắn giờ khắc này, thậm chí có chút đồng tình Vương Tu Minh. Thật khó cho tên kia cùng nữ nhân kết hôn lâu như vậy. Ăn ngon không? Bắt lấy một người tâm, đầu tiên phải bắt được một người dạ dày, Nôn ca hiện tại phải làm chính là, để Kỳ Viễn cảm nhận được cái gì là mụ mụ chú nghệ, sau đó tỉnh lại hắn luyến mẫu tình kết. Kỳ Viễn, ăn ngon. Hắn cảm thấy mình hai chữ này khả năng nói có chút gian nan, cho nên cười lại bổ sung, ăn cực kỳ ngon. Hắn kẹp một chiếc đũa tại nàng trong chén, thì, ngươi cũng ăn a? Hắn cũng không tin, nàng có thể ăn xuống dưới. Có thể khiến hắn kinh ngạc chính là, nữ nhân này dĩ nhiên ăn say sưa ngon lành, còn lẩm bẩm khen chính nàng, hoàn toàn chính xác mùi vị không tệ. Kỳ Viễn yên lặng túi đầu đào la mì cơm, ma đản đồ ăn đều nửa sống nửa chín thì cũng thôi đi, mối cùng gia vị cái gì đều không có thả, cái này cùng gặm có khác nhau ở chỗ nào. Mà lại Kỳ Viễn bây giờ là cái chỉ ăn thịt không dùng bữa tuổi tác, cái này một bát bên trong có thật nhiều chủng loại đồ ăn, nhưng chính là không có hắn muốn ăn thịt. Chương 56, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Kỳ Viễn nhớ kỹ, nữ nhân này tại trong siêu thị còn xách ôm một khối thịt bò đâu, thịt bò đi nơi nào. Hắn ăn một hồi, rốt cục nhịn không được, ngẩng đầu giả bộ vừa nghĩ ra, thiên chân vô tà hỏi Nôn ca, tỷ, ngươi mua thịt không có xào đến trong thức ăn sao? Nôn ca vội nói, xào cùng một chỗ không tốt lắm, có chút quá hỗn tạp. Ngươi cũng biết hỗn tạp à? Kỳ Viễn nhìn xem trong chén các loại đồ ăn, lòng tràn đầy đều là hoán nàng, nhưng đều bị ăn vào trong miệng rau xanh tạp đến hết hầu chỗ. Ăn thịt người miệng ngắn. Hắn vẫn là trước nhịn một chút, chờ sau này nàng lộ ra đôi cáo lại hoán cũng không ăn. Nôn ca nói, ta đem thịt bò hầm đến nồi áp suất bên trong, cũng nhanh tốt. Đang khi nói chuyện, phòng bếp truyền đến đinh một tiếng, Nôn Ca lập tức đứng dậy đem hầm tốt thịt bò thịnh tại trong chậu bưng ra, không biết ngươi thích ăn mấy phần quen, cho nên ta tùy tiện định cái thời gian. Kỳ Viễn nhìn xem trong chậu cái kia một đại khối trắng hoa hoa rõ ràng cái gì liệu đều không có thả thịt bò, lại nhìn lên nữ nhân lại còn là vẻ mặt thành thật biểu lộ. Hắn hậu chi hậu giác, kịp phản ứng. Nữ nhân này không phải đang khảo nghiệm hắn đối với sự bao dung của năng lực, mà là có khả năng, nàng căn bản liền sẽ không xuống bếp. Có lẽ, nàng chính là cái mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Kiều tiểu tỷ. Ta tới. Hắn đứng dậy, tiếp nhận nàng trong tay tiểu đao, đi cắt cái kia nguyên một khối một lời khó nói hết thịt bò. Hai cái ngón tay người ngắn ngủi đụng chạm sau lại phân cách. Hắn cách nàng quá gần, hơi cúi đầu xuống liền có thể thấy được nàng mặt mày mềm mại ngũ quan. Không thể không nói, đây quả thật là cái ngũ quan tinh xảo mà lại nữ nhân rất xinh đẹp, không chỉ có xinh đẹp, còn có chủng lệnh người muốn thân cận nàng nhu và khí chất. Hắn ánh mắt rơi vào nàng thật dài hơi cuộn lông mi chỗ, thịt bò xông vào mũi mùi tành tại thời khắc này đột nhiên tiêu tán, hắn chóp mũi quanh quẩn đều thành nàng sợi tóc tản ra dầu gội đầu hương vị. Hắn hầu kết vô chi vô giác lan lan. Nàng ngẩng đầu, cười nói với hắn, thịt này chấm điểm tương liệu hẳn là sẽ ăn ngon. Hắn nhìn tiếng nàng mỉm cười trong con ngươi, thân xác cũng tại thời khắc này mềm mại, nhưng thân thể lại vô chi vô giác cứng ngắc. Ân. Hắn nói, hẳn là sẽ rất không tệ. Nàng đưa tay, vuốt vuốt đầu hắn phát, ngươi thích là tốt rồi. Tâm hắn đột nhiên liền phốc 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 nhảy không ngừng. Hắn cố nén tim đập đỏ mặt cảm giác, ngồi tại chỗ hắn, hậu chi hậu giác dưới đáy lòng mắng một tiếng ngọa tào. Nữ nhân này trêu chọc người thủ đoạn, thật sự là đáng sợ. Hắn cảm thấy mình gặp đối thủ, trong lòng ngao ngoe muốn động, muốn cùng nàng lại giao thủ mấy trăm lần hợp. Bữa cơm này ăn thật sự là một lời khó nói hết. Sau khi ăn xong Kỳ Viễn chủ động ôm đồm rửa chén công việc, cũng ngay lập tức đem đồ ăn thừa cùng thịt đều ngã xuống thùng rác, mặc dù rất đau lòng cái kia một khối thịt bò, có thể nghĩ đến mình còn ăn vài miếng, hắn liền càng đau lòng hơn chính mình. Cơm nước xong xuôi, hai người liền bắt đầu làm việc. Bất quá. Đại bộ phận thời điểm đều là Kỳ Viễn làm việc tốn sức, Nôn Ca ở một bên chỉ huy. Ước chừng là quá nóng, hắn thoát ngắn tay, lộ ra bìa cứng phía sau lưng cùng phần eo mấy khối cơ bụng. Theo ván giường từng khối bị hắn chuyển tại thư phòng, cùng bàn đọc sách bị hắn chuyển ở phòng khách, quần của hắn có chút trượt, như có như không nhân ngư tuyến theo hắn mỗi một lần triển eo đều sẽ lộ ra tới. Hắn nghe được nàng a một tiếng, mấy bước đi đến trước mặt hắn, ngón tay chạm đến hắn eo chỗ. Hai tay của hắn còn ôm trên bàn sách một cái ngăn tủ. Hắn có chút nghiêng đầu, một mặt mê hoặc nhìn về phía nàng, giống như đang hỏi nàng thế nào. Vừa ý đầu lại mừng thầm vô cùng, nữ nhân quả nhiên cũng là thị giác động vật, vậy mà liền như thế vào tay, hừ. Chương 57, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Kỳ Viễn trong lòng trong nháy mắt vô cùng xem thường nữ nhân. Nhưng thân thể lại không nhúc nhích. Tay của phụ nữ chỉ chạm vào hắn eo, cái kia một chỗ cảm giác tê dại lan tràn tại toàn thân, hắn cảm thấy mình chỉ cần khẽ động liền sẽ run rẩy. Cho nên chỉ có thể cứng đờ thân thể không núp đích. Ngươi nơi này làm sao có đầu vết sẹo? Nôn Ca ngón tay dọc theo Kỳ Viễn eo chỗ đầu này thật dài dữ tợn vô cùng vết sẹo vớt ve, vô cùng đau lòng lại hỏi, ngươi lại không là sinh con, làm sao có dài như vậy một đầu sẹo? Kỳ Viễn đối đầu ánh mắt của nàng, loại kia từ tay nữ nhân chỉ mang đến tâu ngứa cảm giác trong thân thể kịch liệt sau khi va chạm liền biến thành một loại khó tả mềm mại. Hắn câm lấy thanh âm nói, là bị người đâm, trước kia còn nhỏ, tổng cộng người đánh nhau. Ngươi hiện tại cũng vẫn là cái đứa trẻ đâu. Nôn Ca trấn an vô vô bờ vai của hắn, về sau có tỷ đâu, tỷ bảo kê ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ngươi nói cho tỷ. Kỳ Viễn liếc nàng cái kia mảnh cánh tay một chút, ngươi cũng sẽ đánh nhau hay sao? Nôn Ca lắc đầu, cái nào nha, chúng ta tỷ đệ liên thủ ra trận, âm mưu dương mưu cùng một chỗ, đến lúc đó không cần đánh nhau cũng có thể đem người hố chết. Hắn nhìn nàng tự tin tràn đầy dáng vẻ, trong lúc nhất thời lại không phản bác được, vừa ý đầu lại giống như bị lông vũ phật lấy. Khiến cho hắn thật lâu đều không cách nào yên tĩnh. Đến trưa đem thư phòng bàn đọc sách rời đến phòng khách, lại đem giường an đặt đi vào. Trong thư phòng trước kia màn cửa đều đổi thành thích hợp nam sinh ở màu xanh đậm, Nôn Ca vô cùng hài lòng trong phòng đi lòng vòng, nói với Kỳ Viễn, phòng ngủ này có chút ít, ngươi trước nhịn một chút, chờ sau này tỉ cho ta thay cái căn phòng lớn. Kỳ Viễn ngồi ở trên giường, ga giường là sâu lam ô vông sắc, vỏ chăn một mặt là sâu lam ô vông, một mặt là cái siêu nhân bức họa. Ngây thơ như vậy vỏ chăn lúc ấy bị nàng một chút chọn chúng, nữ nhân này lúc ấy còn cười nói cái này vỏ chăn rất thích hợp tuổi của hắn. Hắn khi đó nghe, trong lòng một mực chế giễu nữ nhân này. Mà hiện tại, một mực tại nhà rãnh lòng của phụ nữ tại thời khắc này chậm rãi liền trầm tĩnh xuống dưới. Thật không thể tin được, đây là giường của hắn, đây là phòng ngủ của hắn. Tay của hắn vô chi vô giác gãi gãi bị Tử Hữu bông ra. Cái giường này, hắn có thể ngủ được cả một đời sao? Ý nghĩ này vừa ra, tâm thật giống như đột nhiên liền từ vân đoan rơi xuống, rơi tại vực sâu. Nữ nhân bất quá nhất thời hưng khởi tại hôn nhân bên trong không như ý muốn tìm điểm kích thích, hắn bất quá là nàng trong sinh hoạt sủng vật chó tồn tại. Đây chính là cái lâm thời căn cứ địa. Nôn ca nhạy cảm phát giác Kỳ Viễn cảm xúc biến hóa, bất quá nàng cũng không hề để ý. Kỳ Viễn loại này từ nhỏ lang bạt kỳ hồ người, tâm hắn nghĩ so với thường nhân càng thêm mẫn cảm. Loại người này có lẽ ngay từ đầu đa nghi không tín nhiệm không nguyện ý tiếp nhận người khác tốt, nhưng là một khi tiếp nạp, liền sẽ nhận định cả một đời. Nôn ca có nhiều thời gian cùng hắn hao tổn, chỉnh lý xong phòng ngủ, lại giúp đỡ Kỳ Viễn đem quần áo đều treo ở trong tủ treo quần áo. Nôn ca nhàn thoại việc nhà bình thường cùng hắn nói chuyện phiếm, có muốn học đồ vật sao? Vẫn là nghĩ lên đại học. A Viễn đối với về sau có tính toán gì? Tính toán gì? Kỳ Viễn nghe vậy, trong mắt mở mịt chợt lóe lên. Hắn đã từng có rất nhiều giấc mộng, nhưng là hiện tại, hắn giấc mộng đã không có, hắn đối với tương lai không có tính toán, cũng không có kế hoạch, chỉ đi một bước nhìn một bước. Nôn ca gặp hắn do dự, dứt khoát nói, ta là nghĩ như vậy, trước cho ngươi mời một ngôi nhà giáo thích ứng một đoạn thời gian, sau đó đưa ngươi lên cấp 3, ngươi ra thời gian dài, có thể trở lại trường học ngay từ đầu sẽ có không thích ứng, học tập bên trên cũng có chút phí sức, bất quá không quan hệ, chúng ta thời gian bây giờ thật nhiều, cũng không phải ngươi nhất định phải học vô cùng tốt. Chính là cho ngươi đi trong trường học cùng người đồng lứa chơi đùa. Kỳ Viễn một mặt kinh ngạc nhìn qua Nôn ca, nữ nhân này trên mặt không có nửa điểm ở ý đùa giỡn, đối đầu ánh mắt của hắn về sau, thậm chí còn thân thiết hướng hắn cười cười. Hắn cổ họng lăn lăn, ngón tay vô chi vô giác đến siết chặt lại buông ra. Nàng chẳng lẽ lại, thật sự muốn coi hắn là đệ đệ. Chương 58, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Loại chuyện này, làm sao có thể phát sinh? Cái này tựa như là bị hàng tỷ sổ số đập trúng. Kỳ Viễn không có chút nào tin tưởng chính hắn có dạng này số phận. Nàng đối với hắn tốt như vậy, đến cùng có mục đích gì? Như thế một cái có thể phong phú mình cơ hội thực sự quá mức mê người. Dù là hắn không biết nữ nhân này mục đích thực sự, dù là cuối cùng có thể muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, có thể giờ khắc này, hắn hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Có chút ngửa đầu, hắn nhìn qua ngay tại chỉnh lý tủ quần áo nữ nhân tinh xảo bên mặt, trong lòng hắn tại từng lần một hỏi mình, nàng về sau. Đến tột cùng sẽ làm sao làm tầm trọng thêm đem cho hắn đều lấy về. Hắn sợ nghèo khó, cũng sợ mình không có gì cả, chỉ cần có cơ hội nhiều lắm, hắn liền muốn nắm chắc, cũng không tiếp tục bung ra. Ta có thể chứ? Thanh âm hắn sợ hãi hơi nghi hoặc một chút hỏi nàng, ta thật sự có thể đi học sao? Đương nhiên. Nôn ca mỉm cười xoa xoa đầu của hắn, về sau ngươi liền là đệ đệ ta à, ngươi thích sự tình, chỉ cần không phải chuyện xấu, ta tỷ tỷ này đều sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Nàng thanh âm nhu nhu. Lúc trước hắn cảm thấy nàng loại thanh âm này thực sự dối trá, nhưng giờ khắc này, hắn nhìn xem trên mặt nàng loại kia cương triều đến cực điểm thần sắc, lại có gan, mình bị người nâng ở trong lòng bàn tay hào giác. Làm sao có thể chứ? Hắn giống như là bị lây nhiễm, vô chi vô giác cũng cười, hắn cười hỏi nàng, tỷ, ngươi đến cùng, vì sao lại đối với ta tốt như vậy? Đến cùng là vì cái gì a? Theo nàng không có động tác, tâm hắn lo sợ, thực sự bất an. Bởi vì ngươi là em ta a. Nôn ca đi qua vuốt vuốt đầu của hắn, hai ngày nữa dẫn ngươi đi nhìn cha mẹ ta, ta có đôi khi bận quá không có thời gian đi nhìn bọn họ, đến lúc đó liền phải ngươi đi ngó ngó bọn họ không có con trai, vẫn cảm thấy là cái tiếc nuối, ngươi đi bọn họ nhất định thật cao hứng. Kỳ Viễn bị nàng mấy câu nói như vậy đập cho, đến buổi tối ngủ thời điểm đều không có kịp phản ứng. Nàng sẽ không phải, thật sự muốn coi hắn là đệ đệ a. Vương Tu Minh có thông cáo tiến đến nơi khác. Nôn ca buổi chiều mang theo Kỳ Viễn cùng đi liêu thông tin tức thị trường mua thật nhiều camera mini, đem Vương Tu Minh thường xuyên ở mấy cái phòng ở toàn bộ đều xếp vào camera. Kỳ Viễn đối với nữ nhân này thủ đoạn lần nữa phục sát đất. Vương Tu Minh nhân vật như vậy, một khi tuân ra ẩn cưới cũng vượt quá giới hạn sự tình, đoán chừng hắn về sau tại giới văn nghệ đều rất khó lẫn vào. Kỳ Viễn thăm dò hỏi Nôn ca, tỷ, ngươi là muốn cho Vương Tu Minh tịnh thân gia hộ sao? Nôn ca nghe vậy cười cười. Tịnh thân gia hộ lợi cho hắn quá rồi. Kỳ Viễn mặc, nữ nhân này không nói lời nào khẽ mỉm cười thời điểm, tựa như là cổ đại sĩ nữ họa bên trong cái chủng loại kia huyền chuyển hàm xúc ôn nhu nữ nhân. Có thể nàng một khi mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt liền biến thành cầm súng giang hồ nữ tử. Nàng thật sự là, không hề giống nhìn đều dễ nói chuyện như vậy. Nôn ca là cái làm việc rất có năng suất người, đến buổi tối nàng liền đã gọi điện thoại xác định rõ vì Kỳ Viễn học bù giáo sư. Một ngày giải quyết tất cả mọi chuyện. Ngày thứ hai Nôn ca cùng Kỳ Viễn sinh hoạt bước lên quỹ đạo. Lão sư vì Kỳ Viễn học bù thời điểm, Nôn ca liền ở một bên vùi đầu viết kịch bản. Mỗi lần tiến vào túc chủ thân thể, cơ bản đều là dung hợp túc chủ chỗ có yêu thích, cho nên vùi đầu kịch bản, Nôn ca cũng không cảm thấy không thú vị, ngược lại say sưa ngon lành. Kỳ Viễn chỉ niệm đến tiểu học, cấp 2 chương trình học tới nói đối với hắn thực sự có chút phức tạp, bất quá cũng may hắn thông minh mà lại cực muốn tóm lấy lần này phong phú cơ hội của mình, cho nên mặc dù học phí sức, nhưng cũng thích thú. Chuyện của tôi rót nét 5. Chương 59, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Kỳ Viễn cũng rốt cục phát giác, nữ nhân so hắn tưởng tượng còn muốn trâu. Nàng là cái biên kịch. Hắn vụng trộm bái đủ nàng danh tự, mới phát giác nàng vẫn là một cái trong biên chế kịch ngành nghề bên trong cùng loại Vu Lao đại ca đồng dạng tồn tại. Nàng thật sự là quá lợi hại. Hắn chú ý nàng với bù, ban đêm trước khi ngủ, đem nàng tất cả động thái đều nhìn một lần. Hắn nằm tại mình mới phòng ngủ mới trong chăn, trong đầu lưu manh loạn loạn, một đêm trằn trọc, dứt khoát bắt đầu nghe những anh ngữ đó từ đơn. Mấy ngày nay đều là ăn giao hàng thức ăn. Giao hàng thức ăn mặc dù ăn ngon, có thể quá phí tiền, Kỳ Viễn thực sự đau lòng những số tiền kia. Đến buổi tối, Kỳ Viễn lại nghe được Nôn Ca hỏi hắn muốn ăn cái gì. Hắn thận trọng đề nghị, bằng không chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn tự mình làm. Có thể a. Nôn Ca đáp ứng thực sự nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng đã phát giác, Kỳ Viễn không thích nàng làm cơm, cho nên từ lần trước chủ bếp về sau, nàng liền không nghĩ tới lại đi chinh phục Kỳ Viễn dạ dày, dù sao cái này thật không tính là vị diện này bên trong nàng sở trường. Kỳ Viễn sợ Nôn Ca tiếp tục chọn đại lương, lập tức còn nói, lần này để ta làm. Ngươi biết làm cơm a? Nôn Ca kinh ngạc, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nàng cái này khoa trương khích lệ một chút cũng không có lây nhiễm đến Kỳ Viễn, ngược lại để hắn có chút xấu hổ, hắn có chút túi đầu, nhìn như ngại ngùng trả lời, trước kia ở một cái phòng ăn bếp sau đánh qua tạp, cũng học trộm một điểm. Nôn Ca thế là lại vướt vướt đầu của hắn, xem ra ta tìm được ngươi rồi, khoảng thời gian này, ngươi đốt sáng lên rất nhiều kỹ năng, đêm nay ta muốn nếm thử Kỳ đại sư chủ nghệ. Kỳ Viễn tự nhận là chính hắn đã là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, luôn luôn bị nữ nhân này trình diễn sờ đầu giết, để trong lòng hắn tức giận thật muốn lấy mái tóc cạo sạch. Hai người nói một chút tiếu tiếu đi xuống lầu, vừa mở đơn nguyên lâu đại môn liền gặp đứng ở ngoài cửa tiểu cô nương. Tiểu cô nương này gọi Hải Hển, là Vương Tu Minh sinh hoạt trợ lý, cũng là đêm hôm đó bỏ lên trên Vương Tu Minh giường nữ nhân. Hứa tỷ. Hải Hển nhìn thấy Ngôn Ca bên người theo cái nam nhân, nàng ngẩn người. Nhưng ngay lúc đó nàng nhớ tới mình đến mục đích. Mấy bước tiến lên thân tay nắm lấy Nôn Ca tay áo, trong hốc mắt nước mắt rào rào chảy hạ, "Hứa tỷ, thật xin lỗi, ta vẫn nghĩ tới cùng ngươi nói xin lỗi, có thể vẫn luôn không có cơ hội." Nàng không đợi Nôn Ca nói chuyện, lập tức còn nói, "Hứa tỷ, là ta khó kìm lòng nổi mới sẽ làm ra loại chuyện này, là chính ta bị tình yêu làm choáng váng đầu óc mới có thể lâm vào mức độ này, Hứa tỷ, ngài tha thứ ta có được hay không?" Nôn Ca đem tay của nàng đẩy ra, trấn an vô vô hển mu bàn tay, ôn nhu nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói. Ai hển không nghĩ tới Nôn Ca thái độ tốt như vậy, bận điệu vội vàng gật đầu hướng Nôn Ca cười, ân ân ân, tốt. Cư xá bên ngoài thì có một nhà tương đối cao đương phòng ăn, Nôn Ca điểm mấy cái quý nhất đồ ăn, lại điểm hai bình rượu vang, lúc này mới đem thực đơn lại đưa cho Kỳ Viễn, A Viễn muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Phát giác Nôn Ca đối với Kỳ Viễn khắp nơi chiếu cố, mà lại giữa hai người ngôn ngữ cũng rất thân mật, Ai hển hiếu kỳ hỏi, Hứa tỷ. Vị này chính là, cái này là đệ đệ ta, có chút ngại ngùng. Nôn Ca lại không có ý định cùng nàng trò chuyện Kỳ Viễn cái đề tài này, sửa minh hôm qua không phải là đi thiên phủ. Ngươi tại sao không có đi cùng? Thân thể ta không quá dễ chịu, cho nên Vương Ca để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày. Ai hển có chút xấu hổ nói, Hứa tỷ, ta một mực đặc biệt bội phục ngài, cũng đặc biệt thích ngài những cái kia kịch bản. Ta thật sự cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn chen chân ngài cùng Vương Ca ở giữa. Ta trước kia một mực nói với mình thích liền vụng trộm để ở trong lòng, chỉ cần có thể nhìn đối phương hạnh phúc là tốt rồi. Nàng nói đến đây, hốc mắt đỏ lên, thế nhưng là Vương Ca không có chút nào hạnh phúc, mỗi lần nhìn thấy hắn sầu não bất ức dáng vẻ, ta liền đau lòng không được. Chương 60, xuất thân lạnh xuống ảnh đế. Nôn Ca gặp hến lại có chảy nước mắt tư thế, lập tức thân thiện chào hỏi, cơm món ăn lên, tới tới tới, trước ăn cái gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nàng đổ rượu cho Hải Hển, tiểu cô nương vẫn là trải qua ít. Loại chuyện này không có gì tốt khổ sở, đến, cạn một chén. Ai hển. Ai hển bưng rượu vàng, cả người vẫn là mộng bức trạng thái, nàng coi là Nôn Ca sẽ đánh mắng nhục nhã nàng một trận, nàng liền ghi âm bút đều chuẩn bị tốt. Nôn Ca nhiệt tình như vậy, làm cho nàng thực sự có chút không thể chống đỡ được. Giữa nam nữ cái kia việc sự tình rất bình thường, ngươi không cần thiết tự trách. Nôn Ca chấn an nàng, nữ nhân trên đời này sống sót vốn là 10 phần không dễ, nhìn thấy thịt nghị cắn một cái không có gì lớn. Một bên trầm mặc ăn cái gì Kỳ Viễn? Cái này cái gì lo gì? Liên loại nữ nhân này cũng có thể đương biên kịch. Bất quá, nữ nhân xử sự phong cách hắn là được chứng kiến, hắn không có chút nào cảm thấy nữ nhân chân tình muốn cùng trước mắt cái này tiểu muội muội hòa bình giao hảo. Nôn ca đem Kỳ Viễn trong tay rượu đổi thành nước trái cây, tiếp tục hướng Hên chào hỏi, tới tới tới, tiếp tục uống một chén, không có gì phiền não là một chén rượu không giải quyết được, một chén không giải quyết được ta liền hai chén. Hứa tỷ, không phải, không phải ngài nghĩ như vậy, ta là thật sự thích Vương ca, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm cái tiểu tam chen chân người khác hôn nhân, hứa tỷ, ta hai ngày này thống khổ muốn tự sát, ta một chút đều không muốn mình làm cái bên thứ ba, ta càng không muốn thương tổn ngài ô ô ô, thế nhưng là ta thực sự khó kìm lòng nổi, ta cảm thấy ta giống như là biến thành người khác, ta đều sợ hãi dạng này chính ta.